Đường Tâm Nhiên sắc mặt đại biến. Tâm Nhiên tiểu thư nhãn lực không tệ. Đường Tam cười lạnh, bị nhốt trận đồ vây khốn, nhưng không có dễ dàng như vậy đào thoát, ngài vẫn là cam chịu số phận đi. Ầm rơi, Đường Tam đột nhiên phóng tới Đường Tâm Nhiên, đại đao trong tay cách không chém ra, một đạo chừng 5-6 mét lăng liệt màu trắng đao mang vạch phá không khí, phát ra trận trận tiếng thét, hướng Đường Tâm Nhiên quét sạch mà đi. Băng thuẫn. Đường Tâm Nhiên kiểu quát một tiếng, một đạo chừng dày một thước, gần rộng 10 mét màu lam băng thuẫn xuất hiện tại trước người nàng. Ầm. Giang giác. Màu trắng đao mang chạm tại băng thuẫn bên trên, nặng nề băng thuẫn đúng là không chịu nổi một kích, phát ra thanh thúy vỡ tan đồng thanh, trong nháy mắt bị đánh nát. Thương mang chạm. Đường Tam nằm chắc chiến cơ năng lực cực mạnh, băng thuẫn vỡ vụn một nháy mắt đạo thứ hai đao mang đã vọt tới Đường Tâm Nhiên phía trước. Băng phong kiếm. Không kịp lần nữa tế ra băng thuẫn, Đường Tâm Nhiên cánh tay huy vũ liên tục, từng đạo màu lam băng kiếm lít nha lít nhít xuất hiện trước người, đột nhiên đón lấy đao mang. Ken két. Màu lam băng kiếm toàn bộ bị đao mang chặt đứt. Dư uy đột nhiên đụng vào Đường Tâm Nhiên trên thân. Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra, Đường Tâm Nhiên như là diều bị đứt dây, trùng điệp hướng về sau quẳng đi. Tại ta Đường Tam Nhị Liên đánh xuống vậy mà không bị mất mạng tại chỗ, Tâm Nhiên tiểu thư biểu hiện thật để cho ta thật bất ngờ, quả nhiên không hổ là ta Đường gia thiên phú tuyệt luân đại tiểu thư. Bất quá, chính là bởi vì ngươi thiên phú quá xuất chúng, uy hiếp được thiếu gia ở gia tộc địa vị, cho nên chết là ngươi kết quả duy nhất. Chậc chậc tán thưởng một tiếng, Đường Tam ánh mắt bỗng nhiên phát lạnh. Cánh tay lần nữa vung lên, một đạo so trước đó còn cường đại hơn đao mang như là gào thét cự long, xé rách không khí, quét sạch hướng bị đánh bay Đường Tâm Nhiên. Kết thúc, Tâm Nhiên tiểu thư lên đường bình an. Đường Tam khỏe miệng lộ ra nụ cười tự tin, hắn tin tưởng một kích này tuyệt đối có thể muốn Đường Tâm Nhiên tính mệnh, đưa nàng đánh chết tại chỗ. Du Long Bộ. Một bên Tần Lãng lại là ở thời điểm này thân hình khẽ động, đem thụ thương Đường Tâm Nhiên tiếp được, bàn chân hung hăng giẫm một cái mặt đất, bỗng nhiên cất cao mà lên. Cùng bạo đao mang trực tiếp sắt Tần Lãng lòng bàn chân mà qua, chạm tại phía sau hắn trong hư không, phát ra một trận chói hai tiếng nổ đùng đoàng. Đông. Hai chân vững vàng rơi trên mặt đất, Tần Lãng ánh mắt rơi vào Đường Tâm Nhiên trên thân, ân cần nói. Ngươi không sao chứ? Không sao. Đa tạ ngươi, vừa mới ngươi lại cứu ta một mạng. Đường Tâm Nhiên mở miệng cảm kích nói. Mặc dù cùng Tần Lãng nhận biết thời gian không dài, lại hết lần này đến lần khác được hắn cứu, thiếu hắn quá nhiều. Ngươi trước chữa thương. Cái này Đường Tam giao cho ta. Đem một viên tứ phẩm chữa thương linh đan đưa tới Đường Tâm Nhiên trong tay, Tần Lãng chậm rãi nói. Ngươi cẩn thận một chút. Đường Tâm Nhiên gật gật đầu, mặc dù Tần Lãng vẻn vẹn võ vương tam trọng thực lực, nhưng lực chiến đấu của hắn lại là so với mình mạnh hơn nhiều, có lẽ có cơ sẽ đánh bại Đường Tam. Câu nguyện phiếu 6. Chương 398, thiện ngươi lên đường. Chỉ bằng ngươi một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, cũng vọng muốn đánh bại ta Đường Tam. Nghe được Tần Lãng. Một bên Đường Tam cười lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ châm trọc. Hắn ngay từ đầu liền chú ý tới Tần Lãng, bất quá một mực không có để vào mắt. Tần Lãng tuổi tác nhìn qua so Đường Tâm Nhiên còn muốn nhỏ một chút, Đường Tâm Nhiên thân là Đường gia thiên kim thiên phú tuyệt luân, đạt được tài nguyên tu luyện càng là vô cùng to lớn, xa không phải bình thường võ giả có thể so sánh, cho dù như thế Đường Tâm Nhiên hiện tại cũng bất quá là võ vương ngũ trọng mà thôi. Tần Lãng tuổi tác như vậy, lại là đế tử. Linh khí thiếu thốn linh vũ đại lục. Tu vi lại có thể cao đi nơi nào? Có thể nói, từ vừa mới bắt đầu Đường Tam liền hoàn toàn xem nhẹ Tần Lãng tồn tại. Giờ phút này Tần Lãng vậy mà mở miệng muốn đối phó hắn, tại Đường Tam xem ra cái chức cử động lần này hoàn toàn là đang tự tìm đường chết. Chẳng phải võ vương lục trọng thực lực sao, thật không biết ngươi tại phách lối cái gì. Đối mặt Đường Tam trào phúng, Tần Lãng một mặt lạnh nhạt, chậm rãi mở miệng nói. Ha ha ha, hảo tiểu tử, nếu biết thực lực của ta còn có thể bình tĩnh như thế. Hôm nay ta Đường Tam ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì. Ngửa mặt lên trời cuồng cười một tiếng, Đường Tam thu hồi đại đao trong tay, thân hình đột nhiên vọt tới trước, nắm chặt nắm đấm, một quyền đột nhiên vung ra. Đối phó Tần Lãng, hắn thậm chí lười nhác dùng vũ khí, dứt khoát lưu loát một quyền vung ra. Hô! Quyền mang phía trên linh lực màu vàng lan lộn, trận trận năng lượng bàng bạc ở trong đó như ẩn như hiện, như là một khối màu vàng cự thạch áp bách không khí, trực tiếp đánh tới hướng Tần Lãng mặt. Một quyền chưa tới, cường đại khí áp tới trước, hô hô kình gió đập vào mặt, thổi loạn Tần Lãng trên trán từng tia tóc đen. Đối mặt cấp tốc tới gần một quyền, Tần Lãng không có chút nào bối rối, đứng yên nguyên địa bất động, phải tay nắm chắc thành quyền, hiện ra linh lực màu đỏ một quyền đồng dạng đột nhiên ném ra. Vậy mà không tránh. Muốn cứng rắn tiếp ta một quyền. Thật là muốn chết. Nhìn thấy Tần Lãng cử động, Đường Tam trong mắt vẻ trào phúng càng thêm nồng đậm, trong đan điền linh dịch điên cuồng thôi động, dọc theo cánh tay tuôn ra đến trên bàn tay. Lực đạo lần nữa tăng thêm mấy phần. Hắn muốn một quyền đem Tần Lãng mất mạng. Ầm. Hai người động tác cực nhanh, trong chớp mắt nắm đấm đột nhiên đụng vào nhau. Cùng bạo năng lượng bốn phía, Đường Tam cùng Tần Lãng các lùi về sau mấy bước, song song đứng vững thân hình. Chính diện một kích, hai người cân sức ngang tài. Vậy mà ngăn lại ta chính diện một kích. Đường Tam tiếu dung cứng ở trên mặt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Thông qua vừa rồi động thủ hắn có thể cảm ứng được Tần Lãng thực lực chỉ có võ vương tam trọng, nhưng mặt đối toàn lực của mình một quyền, vậy mà chính diện tiếp xuống. Phải biết tu vi càng về sau, nhất trọng cùng nhất trọng ở giữa thực lực sai biệt càng lúc càng lớn. Cho dù Đường Tâm Nhiên kỳ tài ngút trời, võ vương ngũ trọng thực lực cũng không phải mình võ vương lục trọng đối thủ. Nhưng trước mặt tiểu tử này vẹn vẹn võ vương tam trọng thực lực lại đón đỡ một quyền của mình. Cái này nhưng không là bình thường võ vương tam trọng võ giả có thể làm được. Tiểu tử, không nghĩ tới ta Đường Tam lại nhìn nhầm, nguyên lai có chút tài năng, khó trách dám khẩu xuất cuồng ngôn. Đường Tam lần nữa xuất ra đại đao, ánh mắt rơi vào Tần Lãng trên thân, ánh mắt lộ ra vẻ hung ác, bất quá muốn bằng võ vương tam trọng thực lực đánh bại ta Đường Tam quả thực là nằm mơ. Hôm nay ta trước hết đưa ngươi. Quy Thiên. Thương mang chảm. Lệ quát một tiếng, Đường Tam đại đao trong tay đột nhiên vung lên, một đạo chừng 4-5 mét to lớn đao mang vẽ ra trên không trung một đạo tròn mang, như cùng một cái cự long, gầm thét phóng tới Tần Lãng. Chỉ bằng cái này phá võ kỹ cũng muốn chém giết ta. Tần Lãng lạnh hừ một tiếng, trong đan điền linh dịch điên cuồng phun trào, dọc theo gân mạch vận chuyển hội tụ phía bên phải cánh tay, cuối cùng toàn bộ vọt tới ngón trỏ tay phải phía trên, toàn bộ ngón tay bị đỏ ngọn lửa màu đỏ bao khỏa, trận trận khiến người ta run sợ kinh khủng năng lượng ở trong đó như ẩn như hiện. Bạo viêm một chỉ. Theo Tần Lãng quát khẽ một tiếng, tay phải của hắn vạch phá không khí, bốn ngón tay khép lại, ngón trỏ hướng về phía trước điểm ra. Như là điểm tại bình tĩnh trên mặt nước, Tần Lãng ngón trỏ đúng là đem không khí điểm ra từng đạo gợn sóng, sau đó một đạo không thể địch nổi xích hồng sắc khí kình như là màu đỏ mũi tên bắn ra. Phúc! To lớn đao mang đúng là bị xích hồng sắc khí kình xuyên qua, ầm vang vỡ vụn, mà cái sau tốc độ không giảm chút nào, tại Đường Tam ánh mắt hoảng sợ bên trong như thiểm điện hướng hắn phóng đi. Thật mạnh võ kỹ. Đường Tam mặt sắc đại biến, chỉ tới kịp đem thân thể một bên, xích hồng sắc khí kình trực tiếp đem vai trái của hắn xuyên qua, toàn bộ cánh tay trái bị hoành vỡ nát, máu tươi vẩy ra, Đường Tam cả người càng là trực tiếp hướng về sau hung hăng quẳng đi. Thật là lợi hại võ kỹ, vũ kỹ này tối thiểu đạt tới thiên giai. Đường Tâm Nhiên trong đôi mắt đẹp phát ra một vòng ánh sáng, miệng nhỏ khẽ nhếch, rung động nói. Lấy Tần Lãng tại Thiên Cực Học Viện cường thế biểu hiện, nàng dự tính Tần Lãng vẫn là có đánh bại Đường Tam cơ hội. Chỉ là nàng chưa hề ngờ tới, Tần Lãng sẽ như thế dứt khoát lưu loát đem Đường Tam đánh bại. Giờ khắc này Đường Tâm Nhiên mới hiểu được, tại Thiên Cực Học Viện khảo hạch bên trong Tần Lãng cũng không có sử xuất toàn lực, nếu như hắn sử xuất vừa rồi võ kỹ, chỉ sợ Thiên Cực Học Viện những thiên tài kia học viện đã sớm biến thành một sợi vong hồn. A a a a, đây không có khả năng. Che lấy máu tươi như chú tổn hại bả vai, Đường Tam mặt sắc trắng bệnh, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hắn Đường Đường võ vương lục trọng cường giả, lại bị chỉ là võ vương tam trọng thiếu niên một chỉ đánh nát cánh tay. Ai, đáng tiếc, không có nhất kích tất sát, tốc độ chậm một chút, để hắn tránh thoát yếu hại. Tần Lãng lại là lắc đầu, đối một kích này hiệu quả không phải rất hài lòng. Đường Tâm Nhiên im lặng nhíu môi. Lấy võ vương tam trọng thực lực một kích trọng thương võ vương lục trọng Đường Tam, đánh nát hắn một cánh tay, Tần Lãng lại còn ngại uy lực không đủ cường đại. Xem ra chỉ có thể lại đến một chỉ. Tần Lãng ánh mắt rơi vào Đường Tam trên thân, sau đó chậm rãi giơ cánh tay lên. Vạn phần hoảng sợ nhìn xem Tần Lãng cử động, Đường Tam khỏe miệng hung hăng co lại, sắc mặt càng thêm trắng bệnh, mồ hôi lạnh lâm ly. Hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, nếu như lại bị Tần Lãng một chỉ đánh trúng, nhất định một mệnh ô hô. Rút lui. Không chút do dự, Đường Tam đứng dậy, liều mạng hướng về sau bỏ chạy. Chỉ cần chạy trốn tới khốn trận đồ trận nhãn, hắn liền có thể thuận lợi rời đi, trốn một mạng. Nhanh, không thể để cho hắn đào tẩu. Nhìn thấy Đường Tam cử động, Đường Tâm Nhiên giật mình, vội la lên. Hừ, có khốn trận đồ ngăn cản, muốn ngăn cản ta chạy trốn nhưng không có dễ dàng như vậy. Nhanh chóng chạy đến khốn trận đồ chấn mắt, Đường Tam thở một hơi dài nhẹ nhõm, lộ ra sống sót sau hai nạn may mắn chi sắc, cười lạnh một tiếng, đột nhiên túi đầu hướng trận nhãn chui vào. Ầm. Không có trong dự liệu chui ra khốn trận đồ, Đường Tam trực tiếp một đầu đập trên sàn nhà, trên trán xô ra to lớn bao, đau đớn vạn phần. Mẹ nó, tình huống như thế nào? Đường Tam một mặt thất kinh, ngẩn ở tại chỗ. Vì để ngươi cái chết rõ ràng, ta không ngại nói cho ngươi, ta là một trận pháp sư, ngươi khốn trận đồ trận mắt đã bị ta sửa đổi, không ở nơi đó. Hiện tại ta liền tiễn ngươi lên đường. Tần Lãng thanh âm lạnh lùng từ nơi không xa truyền đến, sau đó một chỉ đột nhiên điểm ra, một đạo hồng mang như là mũi tên trong nháy mắt xuyên qua Đường Tam đầu sọ. Câu nguyện phiếu 6. Chương 399, Võ Vương cửu trọng cường giả tối đỉnh. Ẩm. Hai tròng mắt khuyết tán, Đường Tam trọng nặng mới ngã xuống đất, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới hắn lấy ra khống chế Đường Tâm Nhiên đảo tẩu khốn trận đồ, kết quả là vậy mà trở thành ngăn cản hắn đảo tẩu chướng ngại. Trời gây nghiệt càng nhưng tha thứ, tự gây nghiệt thì không thể sống. Lạnh lùng quét Đường Tam thi thể một chút, Tần Lãng thu hồi ánh mắt, cánh tay vẫy một cái, chung quanh sương mù trắng xóa biến mất, lộ ra xanh um tươi tốt cây cối cùng xanh thẳm bầu trời, khốn trận đồ trở xuống đến Tần Lãng trong tay. Ngươi làm sao nhìn ta như vậy? Trên mặt ta có hoa, vẫn là có mật. Quay đầu nhìn về phía sau lưng Đường Tâm Nhiên, nhìn xem nàng nhìn không chuyển mắt phảng phất muốn đem mình xem thấu ánh mắt, Tần Lãng chớp chớp hai mắt, mở miệng nói. Ngươi, lại còn là trận pháp sư. Nửa ngày, Đường Tâm Nhiên lúc này mới run giọng mở miệng nói. Đúng a, đối với trận pháp hơi có nghiên cứu, miễn cưỡng xem như trận pháp sư đi. Tần Lãng cười nói. Hơi có nghiên cứu, miễn cưỡng xem như. Đường Tâm Nhiên khỏe miệng giật nhẹ, đôi mắt đẹp vừa trợn trắng Tần Lãng một chút. Ngươi lừa gạt 3 tuổi tiểu hài đâu, trận pháp này đồ mặc dù chỉ là khốn trận nhưng cũng đạt tới cấp 4, cũng không phải đối với trận pháp hơi có nghiên cứu liền có thể thay đổi trận nhãn. Đường Tâm Nhiên có thể khẳng định Tần Lãng tối thiểu là một cấp 4 trận pháp sư. Có được địa hỏa, còn có thượng cổ thánh hồn thiên nhãn, hơn nữa còn là một cường đại trận pháp sư. Tại Linh Vũ Đại Lục cái kia linh khí thiếu thốn địa phương còn có thể 17 tuổi liền tu luyện tới võ vương tam trọng. Nguyên bản thân là Đường gia dị bẩm thiên phú thiên tài, Đường Tâm Nhiên trong lòng một mực cực kỳ tự phụ, thế nhưng là cùng trước mắt Tần Lãng so sánh, nàng đột nhiên cảm thấy mình tựa hồ cùng Tần Lãng vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, Đường Tâm Nhiên con ngươi co rụt lại, hỏi: "Tần Lãng, ngươi có được địa hỏa, sẽ không vẫn là một luyện đan sư a?" Luyện đan sư không nhất định có được địa hỏa, đồng dạng, có được địa hỏa không nhất định sẽ là luyện đan sư. Mặc dù là nghi vấn, nhưng Đường Tâm Nhiên trong lòng ẩn ẩn có loại cảm giác, Tần Lãng 89 phần 10 là một luyện đan sư. Không sai, ta đúng là luyện đan sư. Tần Lãng gật đầu thừa nhận nói. Ê! Mấy phẩm luyện đan sư? Mong đợi nhìn về phía Tần Lãng, Đường Tâm Nhiên truy vấn. Xem như tứ phẩm đi. Sờ mũi một cái, Tần Lãng nói. Luyện chế hóa ách đan thời điểm Tần Lãng đã là một hoàn toàn xứng đáng tứ phẩm luyện đan sư. Về sau theo tu vi tăng lên, luyện đan trình độ cũng ngày càng tăng trưởng, Tần Lãng ngẫu nhiên cũng có thể luyện chế ra ngũ phẩm linh đan, bất quá xác suất thành công không phải quá cao, cho nên hắn cảm thấy hắn hiện thực xem như tứ phẩm luyện đan sư. T, lại còn là tứ phẩm luyện đan sư. Đường Tâm Nhiên hít sâu một hơi. Đáp án này thực sự quá đả kích người. Thực lực cường đại cũng liền thôi, vậy mà tại trận pháp cùng luyện đan bên trên tạo nghệ còn cao như thế, hắn đến cùng là làm được bằng cách nào? Chúng ta đi nhanh lên đi. Miễn lại phải gặp đả kích, Đường Tâm Nhiên mở miệng nói sang chuyện khác, bằng vào ta đối đại ca Đường Tâm Dương giải, hắn làm việc từ trước đến nay kín đáo, ta đoán chừng hắn chưa hẳn chỉ phái Đường Tam một người ngăn giết ta. Được. Tần Lãng gật gật đầu, trong tay phát ra một đạo hấp lực, trực tiếp đem Đường Tam nhẫn chữ vật hút vào trong tay. Hai người cất bước rời đi, nhưng chỉ vẹn vẹn đi mấy chục mét, một cú cực độ tim đập nhanh truyền đến, Tần Lãng biến sắc, bước chân ngừng lại tới. Làm sao không đi? Nhìn thấy Tần Lãng phản ứng, Đường Tâm Nhiên kinh ngạc nói. Tần Lãng trên mặt lộ ra một vòng cười khổ. Có cao thủ hướng về phía chúng ta tới, sợ là chúng ta đi không nổi. Cái gì? Đường Tâm Nhiên giật mình, rất nhanh nàng cũng cảm ứng được một cỗ cường hãn khí tức cấp tốc tiếp cận, ngay sau đó một tóc xám gầy còm lão giả xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Dương Tổng Quản. Đường Tâm Nhiên lông mày nhíu một cái. Dương Tổng Quản là Đường gia Tổng Quản một trong, phân công quản lý trung bộ đại lục phương thị, thực lực đạt tới võ vương cửu trọng đỉnh phong. Trọng yếu hơn là, cái này Dương Tổng Quản chính là Đường Tâm Dương Tâm Phúc một trong, hắn như thế vội vã đổi tới, rất hiển nhiên không phải vì tiếp Đường Tâm Nhiên trở về gia tộc. Các ngươi vậy mà chém giết Đường Tam. Nhìn thấy cách đó không xa Đường Tam thi thể, Dương Tổng Quản lông mày nhíu lại. Đường Tam vừa phát hiện Đường Tâm Nhiên liền trước tiên hướng Dương Tổng Quản phát ra tin tức, Dương Tổng Quản càng là lập tức ngựa không dừng vó chạy tới, hắn muốn cho là Đường Tam đã cầm xuống Đường Tâm Nhiên, nhưng vạn vạn không nghĩ tới Đường Tam chẳng những không có cầm xuống Đường Tâm Nhiên, mà lại trong thời gian ngắn ngủi như thế liền bị đánh giết. Đường Tam ý đồ giết ta, chết chưa hết tội. Đường Tâm Nhiên một mặt cảnh giác, cẩn thận lui lại. Dương Tổng Quản cũng không phải Đường Tam, chỉ dựa vào nàng cùng Tần Lãng hai người căn bản không thể nào là Dương Tổng Quản đối thủ. Ngay cả Đường Tam đều cắm, đại tiểu thư quả nhiên là thật bản lĩnh a. Dương Tổng Quản ánh mắt rơi vào Đường Tâm Nhiên trên thân, ánh mắt che lấp, từng bước ép sát, toàn thân khí thế phóng đại, cường hãn áp bách hướng Đường Tâm Nhiên cùng Tần Lãng quét sạch mà đi. Ta đã thông chi gia tộc ta trở về, chẳng mấy chốc sẽ có gia tộc cường giả chạy đến, Dương Tổng Quản xin đừng nên sai lầm. Đường Tâm Nhiên kinh mà không hoảng, cảnh cáo nói. Ừ, đại tiểu thư yên tâm, ta cũng không phải Đường Tam kia đồ vô dụng, ta sẽ dùng thời gian ngắn nhất đưa đại tiểu thư lên đường, đường ra những người khác không sẽ phát hiện là ta động thủ giết ngài. Dương Tổng Quản lạnh hừ một tiếng, thân hình đột nhiên khẽ động, năm ngón tay thành chảo, cuồng bạo linh lực tại trong lòng bàn tay lan lộn, như là bắt giữ con mồi diều hâu, nhanh như thiểm điện, thẳng đến Đường Tâm Nhiên cổ họng. Đường Tâm Nhiên cấp tốc lui lại, nhưng nàng có thương tích trong người, tốc độ đại giảm, căn bản là không có cách cùng Dương Tổng Quản so sánh, cơ hồ trong chớp mắt liền bị cái sau đuổi kịp. Băng thuẫn. Vội vàng tế ra một đạo hộ thuẫn, nhưng Dương Tổng Quản một chảo chi lực cực kỳ cường đại, trực tiếp đem băng thuẫn xuyên phá, sau một khắc liền đem trộn vào Đường Tâm Nhiên cổ họng. Cút. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đâm nghiêng bên trong một đạo quát chói hai âm thanh truyền ra, chỉ gặp một bóng người tay nắm một thanh dài 3 mét bậc thang đối Dương Tổng Quản đột nhiên vỗ xuống. Ầm. Tiếng vang truyền ra, Dương Tổng Quản hướng lui về phía sau ra 5, 6 bước, bàn tay tê dại một hồi. Đối diện Tần Lãng thì hướng về sau liên tiếp lui tầm 10 bước, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Tần Lãng. Đường Tâm Nhiên ánh mắt rơi vào Tần Lãng trên thân, không có nghĩ đến cái này thời điểm Tần Lãng vậy mà tái bút lúc xuất hiện, giúp nàng đánh lui Dương Tổng Quản. Còn đứng ngây đó làm gì, đi mau. Ta giúp ngươi ngăn lại hắn. Tần Lãng đối Đường Tâm Nhiên quát lên, thúc giục nàng mau chóng rời đi. Không được, ta không thể vứt xuống một mình ngươi. Đường Tâm Nhiên lắc đầu. Tần Lãng liều chết cứu nàng. Nếu như nàng cứ vậy rời đi, vậy cũng quá vô tình vô nghĩa. Đi mau, ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta có biện pháp từ dưới tay hắn đào tẩu. Gặp Đường Tâm Nhiên lại không có chút nào muốn đi ý tứ, Tần Lãng lần nữa quát lên. Thế nhưng là, Đường Tâm Nhiên do dự nói, không có cái gì có thể đúng. Đừng lề mề chậm chạp, nếu ngươi không đi, hai chúng ta liền đều đi không. Tần Lãng gấp thúc giục. Chính ngươi cẩn thận, ta sẽ mau chóng mang tộc nhân tới cứu ngươi. Hàm răng cắn chặt môi đỏ. Đường Tâm Nhiên trong đôi mắt đẹp hiện lên quyết tuyệt chi sắc, dứt khoát quay người, hướng nơi xa chạy trốn mà đi. Câu nguyện phiếu 6. Chương 400, đỏ mắt Dương Tổng Quản. Hảo tiểu tử, võ vương tam trọng thực lực, vậy mà chính diện cản ở của ta một kích. Nhìn xem cản trước người Tần Lãng, Dương Tổng Quản trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Hắn nhưng là võ vương cửu trọng cường giả tối đỉnh, bình thường võ vương tam trọng căn bản không phải hắn một kích chi lực. Mà Tần Lãng lại chính diện đem hắn đánh lui. A, lại là tiên khí. Nhìn thấy Tần Lãng trong tay nắm chắc đăng thiên thê, Dương Tổng Quản nhãn tình sáng lên, lộ ra một vòng vẻ tham lam. Tiên khí thế nhưng là so linh khí mạnh rất nhiều tồn tại, có thể vượt cấp giết địch, cực kỳ khan hiếm, bình thường chỉ có cực kỳ thế lực cường đại mới có thể có được một kiện tiên khí. Chỉ tiếc Tần Lãng trong tay tiên khí rõ ràng không có tiên linh khí tức, nếu không vừa rồi giao phong hắn nhất định sẽ bị tiên khí một kích mất mạng. Cái này tiên khí ta Dương Mô muốn định. Mặc dù không có tiên linh khí tức, nhưng Dương Tổng Quản ý nguyên lộ ra mơ ước ánh mắt. Chỉ cần hắn đạt được cái này tiên khí, chiến lực liền có thể tăng lên một mảng lớn, thậm chí có thể cùng võ tông nhất trọng cường giả chính diện một trận chiến. Mà nếu như hắn nghĩ biện pháp giúp tiên khí rót vào tiên linh khí tức, uy lực càng sẽ trở nên vô cùng cường đại, thậm chí đánh giết võ tông trung kỳ cường giả đều không đáng kể. Giờ khắc này, Dương Tổng Quản đã hạ quyết tâm, nhất định phải đem Tần Lãng đánh giết, đem trong tay hắn tiên khí cướp đến tay. Đương nhiên, hắn cũng không có quên chuyến này mục đích chủ yếu, thân thể lăng không vọt lên. Hướng phi trốn Đường Tâm Nhiên đuổi sát mà đi. Trước chém giết Đường Tâm Nhiên, lại giết Tần Lãng, cướp đoạt tiên khí. Đối thủ của ngươi là ta. Gặp Dương Tổng Quản truy hướng Đường Tâm Nhiên, Tần Lãng nhảy lên thật cao, trong tay đăng thiên thê ở giữa không trung vung mạnh, vô tận linh lực quét sạch mà ra, vạch phá không khí, phát ra chói hai hô hô âm thanh, trung điệp đối Dương Tổng Quản đập thẳng mà xuống. Ầm. Dương Tổng Quản liên tiếp đánh ra số quyền cùng đăng thiên thê đột nhiên đụng vào nhau, đem Tần Lãng đánh lui, bất quá hắn bản thân bị ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Đường Tâm Nhiên càng trốn càng xa, từ tầm mắt bên trong biến mất. Thảo. Dương Tổng Quản giận mắng một tiếng, hắn vạn vạn không nghĩ tới vậy mà lại bị một chỉ là võ vương tam trọng tiểu tử xấu chuyện tốt của hắn. Bây giờ Đường Tâm Nhiên đã trốn xa, một khi để Đường gia cao tầng biết hắn xuất thủ cướp giết Đường Tâm Nhiên, chỉ sợ hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Tiểu tử, đã muốn anh hùng cứu mỹ nhân, kia Dương Mỗ liền để ngươi nỗ lực nhất là giá cao thảm trọng, đi chết đi. Dương Tổng Quản đem tất cả lửa giận toàn bộ rơi tại Tần Lãng trên thân. Hắn chuẩn bị lấy tốc độ nhanh nhất đánh giết Tần Lãng, lại truy sát Đường Tâm Nhiên. Phi ứng chảo. Lệ quát một tiếng, Dương Tổng Quản động như thỏ chạy, cấp tốc vọt tới Tần Lãng trước người, năm ngón tay thành chảo, bàng bạc linh lực tại đầu ngón tay lan lộn, mang theo bén nhọn tiếng xé gió đối Tần Lãng đỉnh đầu thẳng bắt mà xuống. Cương đại uy áp đập vào mặt, tuy biết không phải Dương Tổng Quản đối thủ, hoàn toàn có thể cấp tốc rút đi, nhưng Tần Lãng lại không có chút nào lùi bước. Bởi vì cái này thời điểm một khi hắn đào tẩu, cái kia còn chưa trốn xa Đường Tâm Nhiên tất nhiên sẽ bị Dương Tổng Quản đuổi kịp, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vậy, hiện tại Tần Lãng duy nhất có thể làm liền là toàn lực dây dưa Dương Tổng Quản, vì Đường Tâm Nhiên đảo tẩu thắng được đầy đủ thời gian. Bạo viêm một chỉ. Khẽ quát một tiếng, Tần Lãng một chỉ điểm ra, một đạo đỏ linh lực màu đỏ như là một chi thiêu đốt mũi tên lao nhanh mà ra. Ẩm. Kịch liệt va chạm truyền ra, bạo viêm một chỉ cùng phi ưng chảo đột nhiên đụng vào nhau, đồng thời mẫn diệt trong không khí, cùng bạo linh lực tứ ngược, như là vô số đạo lưỡi dao quét sạch bốn phía, những nơi đi qua, đại địa bị vạch ra từng đạo vài thước ngân sâu, nhìn thấy mà giật mình, vô số đại thụ che trời bị lưỡi dao quét sạch, hóa thành vô số mảnh vụn, bay lả tả mà rơi. Thật mạnh võ kỹ, vậy mà ngăn lại ta phi ưng chảo. Dương Tổng Quản nhắm mắt, hắn có thể cảm ứng được Tần Lãng vừa mới sử xuất võ kỹ lực bộc phát cực kỳ khủng bố, phẩm giai cực cao, rất có thể là thiên giai võ kỹ. Có được tiên khí, còn có thiên giai võ kỹ, tiểu tử này trên thân đồ tốt còn thật không ít. Hừ, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Đăng nhập chu. Tiễn đủ ạ toại Dương Tổng Quản trong mắt vẻ tham lam càng thêm nồng đậm mấy phần, xuất thủ càng thêm ngoan lệ mấy phần, một chảo lại một chảo hung hăng chụp vào Tần Lãng. Cuồng bạo linh lực tứ ngược quét sạch hướng Tần Lãng. Liên tục mấy đạo bạo viêm một chỉ đánh ra, đánh tan Dương Tổng Quản công kích, Tần Lãng không ngừng tiêu khổ, bạo viêm một chỉ tiêu hao linh lực quá mức khổng lồ, dạng này tiếp tục chiến đấu tiếp, mình sớm muộn linh dịch hao hết, bị Dương Tổng Quản đánh giết. Chết. Mưa to gió lớn liên tục công kích đến, Dương Tổng Quản bắt lấy Tần Lãng sơ hở, một chảo hung hăng chụp vào Tần Lãng trái tim. Tim đập nhanh cảm giác truyền đến, Tần Lãng thân thể một bên tránh thoát yếu hại, nhưng bả vai lại là bên trong Dương Tổng Quản một chảo. Xì. Rồi một tiếng quần áo bị mở ra, trên bờ vai thình lình xuất hiện năm đạo thật sâu chảo ấn, máu tươi chảy đầm địa, nhìn thấy mà giật mình. T. Kịch liệt đau nhức từ trên bờ vai truyền đến, Tần Lãng hít sâu một hơi, thân hình cấp tốc lui lại. Trên lệch thời gian không nhiều, hắn hẳn là đuổi không kịp Đường Tâm Nhiên, ta cũng nên rút lui. Dùng linh lực phong bế vết thương, ngừng máu tươi tiếp tục tràn ra, Tần Lãng hạ quyết tâm, quay người hướng về sau chạy trốn. Muốn chạy trốn? Dương Tổng Quản giữ tợn cười một tiếng. Sớm đã dự liệu được Tần Lãng sẽ đào tẩu, năm ngón tay giương lên, một trường kim quang lóng lánh lưới lớn huy sái mà ra, đón gió căng phồng lên vô số lần, phô thiên cái địa cấp tốc hướng Tần Lãng bao phủ tới. Tấm lưới này chính là dùng kim thiền tia cô đọng 9981 ngày mà thành, tính chất vô cùng kiên cố, một khi bị bao phủ, cho dù võ tông cường giả nhất thời bán hội cũng vô pháp tránh thoát, Tần Lãng chỉ là võ vương tam trọng thực lực cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đền tội. Ông! Kim quang phóng đại! Tần Lãng vẹn vẹn chạy ra vài trăm mét liền bị tấm vong lớn màu vàng kim bao lại, cả tấm lưới lớn co lại nhanh chóng, muốn đem hắn chăm chú trói buộc chặt. Xích viêm địa hỏa. Trong lòng khẽ quát một tiếng, một đạo ngọn lửa màu đỏ thắm bỗng nhiên từ Tần Lãng thể nội tuôn ra, phóng tới tấm vong lớn màu vàng kim, cháy lưng hực, không khí chung quanh đều bị đốt cháy thành hư vô. Từ từ, cơ hồ một nháy mắt, tấm vong lớn màu vàng kim liền bị đốt ra một đạo lỗ rách, Tần Lãng cấp tốc từ lỗ rách chui ra, hướng nơi xa chạy trốn mà đi. Ta kim tầm thần lưới. Nhìn thấy tấm vong lớn màu vàng kim bị Tần Lãng phá hư, Dương Tổng Quản trên mặt nhe răng cười trì trệ, vô cùng thương tiếc, trong nháy mắt gầm hét lên. Hảo tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại còn có được địa hỏa. Cũng được, xấu ta kim tầm thần lưới, vậy chỉ dùng ngươi địa hỏa đến đền bù. Dương Tổng Quản trong mắt tham lam càng thêm nồng đậm mấy phần, thân hình khẽ động, đuổi sát Tần Lãng mà đi. Tần Lãng liên tiếp lộ ra cường đại át chủ bài để hắn đỏ mắt không thôi, hận không thể ngay lập tức đem Tần Lãng đánh giết. Đạt được bảo vật. Cái này Dương Tổng Quản tốc độ thật nhanh. Chạy trốn một đường, trong nháy mắt chạy ra hơn 10 dặm, nhưng Tần Lãng phát hiện toàn lực thi triển du long bộ vậy mà không cách nào vùng thoát khỏi Dương Tổng Quản, mà lại khoảng cách giữa hai người dần dần rút ngắn. Không được, nhất định phải nghĩ pháp đem hắn vứt bỏ, nếu không mình sớm muộn linh dịch hao hết bị hắn đuổi kịp. Tần Lãng buôn tẩu như bay, trong đầu suy nghĩ xoay nhanh, suy nghĩ như thế nào vứt bỏ Dương Tổng Quản. Câu nguyện phiếu 6. Chương 401, bị tiểu tử này âm. Có. Thần thức dò xét đến phía trước tình huống, Tần Lãng bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, đệ thấp thân hình cấp tốc tiến lên. Tiểu tử, trốn chỗ nào? Gặp Tần Lãng xông vào một mảnh khu rừng rậm rạp bên trong, Dương Tổng Quản khẽ quát một tiếng, cấp tốc đuổi theo, đồng dạng một đầu chui vào trong rừng rậm. Chuyện gì xảy ra? Vừa tiến vào rừng rậm, Dương Tổng Quản đột ngột cảm thấy hoa mắt, chung quanh màu xanh biếc rạt rào cây cối biến mất không thấy gì nữa, bị một mảnh mênh mông xương trắng bao phủ, nơi nào còn có nửa phần Tần Lãng cái bóng. Lại là cấp 4 khốn trận đồ. Dương Tổng Quản rất nhanh cảm ứng đến tình huống chung quanh, bừng tỉnh đại ngộ nói. Tiểu tử này quá âm hiểm, vậy mà mượn nhờ rừng rậm cây cối trở ngại tầm mắt cơ hội đem ta vây ở khốn trận đồ bên trong. Bất quá muốn chỉ dựa vào cấp 4 khốn trận đồ liền muốn đem ta vây khốn. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Hung hung hổ hổ một câu, Dương Tổng Quản toàn thân khí thế tăng vọt, cuồng bạo linh lực cấp tốc hướng bốn phía tứ ngược mà đi, những nơi đi qua, tồi khô lạc hủ, xương trắng cấp tốc lùi bước, từng đạo như là giống như mạng nhện vết rách xuất hiện tại Dương tổng quản dưới chân, cấp tốc hướng bốn phía lan tràn, cấp 4 khốn trận đồ lấy một loại cực. Vì tốc độ khủng khiếp bị phá hư. Ken két. Vẹn vẹn mấy tức về sau, cấp 4 khốn trận đồ rốt cục chống đỡ không nổi, phát ra chói hai giòn vang âm thanh, ầm vang vỡ vụn. Trung quanh sương mù màu trắng cấp tốc biến mất, lộ ra trung quanh màu xanh biết giạt rào rừng rậm. Tiểu tử, trốn chỗ nào? Nhìn thấy phía trước cách đó không xa chính rón rén rời đi Tần Lãng, Dương tổng quản lệ quát một tiếng, đưa tay một cái trưởng đao trực tiếp bổ đi ra. Phốc xích. Trường đao chạm tiến ra thị tâm thanh âm vang lên, Dương tổng quản lại không có chút nào vẻ mừng rỡ. Hắn phát hiện Tần Lãng thân hình một bên, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc khó khăn lắm tránh thoát trưởng đao công kích, cái kia lăng lệ trưởng đao đánh trúng Tần Lãng sau lưng không biết động vật gì. Không để ý tới điều tra kích bên trong động vật gì, Dương tổng quản thân hình đột nhiên nhào về phía Tần Lãng, như là diều hâu bác thỏ thẳng đến Tần Lãng cổ họng. Đối mặt Dương tổng quản một đòn mãnh liệt, Tần Lãng đúng là không có chút nào tránh né dự định, con ngươi đen như mực bên trong ngược lại lộ ra nụ cười giễu cợt. Hừ, Cố Lộng Huyền hư. Bị ta Dương Mỗ truy như là chó nhà có tang, ta cũng không tin ngươi còn có thể chơi ra hoa dạng gì. Nhìn thấy Tần Lãng trong mắt trào phúng, một loại không hiểu bất an từ đáy lòng tự nhiên sinh ra, bất quá song phương thực lực sai biệt cực lớn, Dương tổng quản căn bản không có dừng lại dự định, vọt tới trước tốc độ không giảm trái lại còn tăng, sau một khắc liền đem công kích đến Tần Lãng. Ngu xuẩn. Cười lạnh một tiếng, Tần Lãng bàn chân hung hăng đạp lên mặt đất, thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, lộ ra sau lưng một bộ ước chừng dài 3-4 mét không đầu đốm đen báo lớn thi thể. Rất hiển nhiên vừa rồi Dương tổng quản một cái trưởng đao chính là chạm tại đầu này đốm đen báo lớn trên thân, đánh chết. Phốc xích. Dương tổng quản động tác quá nhanh, thu tay lại không kịp, năm ngón tay trực tiếp chộp vào đốm đen báo lớn trên thi thể, chụp nhập da thịt, tươi máu nhuộm đỏ bàn tay. Thật mẹ hắn xúi quẩy. Đem ngón tay từ đốm đen báo lớn trên thi thể rút ra, Dương tổng quản vây vây trên bàn tay máu tươi, đang muốn đuổi sát sông lên không trung Tần Lãng, nhưng mà đúng lúc này. Ngao! Ngao! Hai đạo tê tâm liệt phế phẫn nộ gào thét từ đốm đen báo lớn thi thể hậu phương cách đó không xa truyền đến, chỉ gặp hai đạo hắc mang lóe lên mà tới, xuất hiện tại Dương tổng quản trước mặt, rõ ràng là hai đầu hình thể chừng 7-8 mét, cực kỳ khôi ngô, toàn thân che kín màu đen tỏa sáng điểm lấm tấm lân phiến đốm đen báo lớn. Cái này hai đầu đốm đen báo lớn hai mắt tinh hồng như máu, vừa xuất hiện liền gắt gao nhìn chằm chằm Dương tổng quản, phẫn nộ không ngừng gầm thét. Cấp 2 yêu linh. Nhìn thấy cái này hai đầu đốm đen báo lớn, Dương tổng quản đồng chợt co rụt lại. Rất hiển nhiên trước mắt cái này hai đầu đốm đen báo lớn thực lực đồng dạng đạt tới võ vương cửu trọng đỉnh phong. Giờ phút này, một đầu đốm đen báo lớn không ngừng dùng đầu đuổi lấy bị Dương tổng quản đánh giết đốm đen báo lớn thi thể, bên kia đốm đen báo lớn thì gắt gao nhìn chằm chằm Dương tổng quản. Tinh hồng trong con ngươi tràn đầy lửa giận, trong mũi không ngừng phun ra bạch khí, lộ ra nổi giận phi thường. Bị tiểu tử này âm. Dương tổng quản giật mình. Trong nháy mắt minh bạch trước đó Tần Lãng tê ra khốn trận đồ cũng không phải là vì ngăn cản hắn truy kích, mà là dùng để mê hoặc hắn. Kết quả xông lên thoát khỏi tù đầy trận đồ Dương tổng quản liền một cái trưởng đao giết lầm đốm đen báo lớn, dẫn tới cha mẹ của nó hiện thân đến đây báo thủ. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi âm hiểm như thế, vậy mà cho Dương mỗ gài bẫy. Răng cắn bang bang vang lên, Dương tổng quản hận không thể lập tức xông đi lên đem Tần Lãng tháo thành tám khối. Âm hiểm. Ngươi cũng không cảm thấy ngại dùng cái từ này nói người khác. Ngươi có người đường ra truy sát Đường Tâm Nhiên thời điểm tại sao không nói mình âm hiểm. Ngươi một đường điên cuồng đuổi theo ta chẳng lẽ không phải ngấp nghé trên người ta bảo vật, muốn chiếm làm của riêng. Muốn nói âm hiểm, ta chỉ sợ kém xa ngươi a. Tần Lãng cười lạnh một tiếng, cư cao. Túi xuống xem Dương tổng quản, cười lạnh nói, chậm rãi chơi đi. Ngươi hôm nay cũng nếm thử bị đuổi giết tư vị. Cái này hai đầu đốm đen báo lớn đều là võ vương cửu trọng đỉnh phong thực lực, mà lại tốc độ cực nhanh, tuyệt đối đủ Dương tổng quản uống một bình. Tần Lãng cũng không có lập tức đào tẩu, mà là ẩn thân tại cách đó không xa một cây đại thụ đỉnh, chuẩn bị xem kịch. Dương tổng quản bị đốm đen báo lớn đánh giết cũng liền thôi, nếu như hắn vận khí tốt thoát đi đốm đen báo lớn công kích, Tần Lãng tuyệt đối sẽ nắm lấy thời cơ xuất thủ, kịp thời bổ đao, đánh chết. Dương tổng quản hận không thể lập tức bắt được Tần Lãng. Nhưng giờ phút này đối diện hai đầu đốm đen báo lớn nổi giận gầm lên một tiếng, song song nào tới, lóe hàn quang sắc bén móng vuốt hung hăng vung hướng Dương tổng quản. Dương tổng quản cấp tốc lui về phía sau, đốm đen báo lớn lực lượng cực kỳ cường đại, hắn cũng sẽ không ngốc đến tới chính diện ngạnh bính. Một kích thất bại, hai đầu đốm đen báo lớn lần nữa vọt tới trước nhào về phía Dương tổng quản, căn bản không cho hắn mảy may cơ hội thở dốc. Ầm. Tốc độ không kịp đốm đen báo lớn, Dương tổng quản né tránh không kịp. Chỉ có thể cùng một đầu đốm đen báo lớn liều mạng một kích, tiếng vang truyền ra, trên bàn tay một cỗ đại lực truyền đến, Dương tổng quản thân bất do kỷ hướng lui về phía sau ra hơn 10 mét. Vừa mới đứng vững thân hình, bên kia đốm đen báo lớn lại công tới, Dương tổng quản lăn khỏi chỗ vội vàng tranh né, trong lúc nhất thời hiểm tượng hoàn sinh, chật vật không chịu nổi. Song phương trong nháy mắt giao chiến hơn trăm hiệp, Dương tổng quản thế yếu càng ngày càng rõ ràng, trên thân thình lình xuất hiện mấy đạo bị đốm đen báo lớn vạch phá vết thương, máu tươi quần quần chảy ra. Mẹ nó, đến mau chóng rời đi, không phải sớm muộn sẽ bị cái này hai đầu xuất sinh tạo chết. Chửi mắng một tiếng, cực kỳ biệt khuất Dương tổng quản thân hình đột nhiên lui về phía sau, nhưng mà một bên sớm đã ngờ tới hắn sẽ đào tẩu một đầu đốm đen báo lớn như là tia chớp màu đen, cấp tốc ngăn chặn hắn chạy trốn tuyến đường, tráng kiện đuôi dài đột nhiên hất lên, như là một chi vô kiên bất tồi cự roi, hung hăng lắc tại Dương tổng quản. Trên lưng. 3. Phía sau lưng quần áo vỡ tan, thình lình xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình to lớn vết máu, máu tươi trong nháy mắt che kín phía sau lưng, Dương tổng quản chợt cảm thấy phía sau lưng nóng bỏng đau nhức, trong miệng càng là nhịn không được qua một tiếng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Xuất sinh, đã muốn Dương mỗ mệnh, vậy ta liền bồi các ngươi cố gắng chơi đùa. Trong mắt lóe ra vẻ ngon lệ, Dương tổng quản lao đi vết máu ở khoe miệng, đỉnh đầu đống nhiên hiện ra một đạo con run phẩm chất, chừng dài 7-8 mét thiểm điện. Rất hiển nhiên, tia chớp này chính là Dương tổng quản bản mệnh võ hồn. Câu nguyện phiếu 6. Chương 402, chém giết Dương tổng quản. Phách lý ba lạp. Ngao. Từng đạo thiểm điện trong rừng rậm thoáng hiện, phát ra chói tai thanh âm, oanh thanh âm ùng ùng bên tai không dứt. Cùng lúc đó, từng tiếng đốm đen báo lớn gầm thét thanh âm truyền ra, âm thanh chấn khắp nơi, lộ ra cực kỳ phẫn nộ. Dương tổng quản thân ảnh cùng hai đầu đốm đen báo lớn thân ảnh lẫn nhau xuyên thẳng qua, song phương kịch chiến không thôi, tất cả đều làm ra tất cả vô liếng, giao chiến mấy trăm hiệp, Dương tổng quản toàn thân vết thương chồng chất, nhìn thấy mà giật mình, hai đầu đốm đen báo lớn đồng dạng trên thân rơi xuống không ít lân phiến, ân máu đỏ tươi từ thân chảy xuôi mà xuống. Song phương chiến đấu cực kỳ kịch liệt, một mảnh lại một mảnh đại thụ che trời bị quét sạch phá hủy, vô số yêu thú chấn kinh cụp đuôi thất kinh hướng nơi xa chạy trốn. Không nghĩ tới cái này Dương tổng quản còn có chút tài năng, vận dụng bản mệnh võ hồn phía dưới lại cùng hai đầu cấp 2 yêu linh đánh ngang tay, xem ra trận đại chiến này thật đúng là thắng bại khó liệu. Cách đó không xa quan sát trận đại chiến này, Tần Lãng chợt chợt tán thưởng một tiếng, chăm chú nhìn trong rừng rậm chiến đấu. Dương tổng quản một đường truy sát muốn đẩy hắn vào chỗ chết, không tận mắt thấy Dương tổng quản bị giết, Tần Lãng tuyệt đối không yên lòng. Ngay tại bên trong vùng rừng rậm này, ngay tại kịch chiến đồng thời, trước kia Tần Lãng cùng Đường Tâm Nhiên bị phát hiện địa phương một già một trẻ hai đạo thân hình thoáng hiện. Lão giả tóc trắng mày trắng, chí ít có trăm tuổi tuổi, bất quá cả người tinh thần tẩu tẩu, tinh khí thần cực mạnh, không kém chút nào một chút nam tử trung niên. Tuổi nhỏ chính là một nữ tử áo tím, giờ phút này trong đôi mắt đẹp tràn đầy không che giấu chút nào vẻ lo lắng, tự lẩm bẩm. Không có khả năng. Chúng ta trước đó ngay ở chỗ này gặp được Đường Tam cùng Dương tổng quản, vừa mới qua đi không bao lâu, Tần Lãng làm sao đã không thấy. Cô gái mặc áo tím này không là người khác, chính là trước kia đào tẩu Đường Tâm Nhiên. Mà tại Đường Tâm Nhiên bên người tóc trắng lao giả lông mày trắng chính là Đường gia lục trưởng lão Đường Bạch lông mày, một võ tông hậu kỳ cường giả. Gia tộc vừa nhận được Đường Tâm Nhiên truyền về gia tộc tin tức, Đường Bạch lông mày liền bị trước tiên phái tới đón tiếp Đường Tâm Nhiên, vừa lúc gặp được chạy chối chết nàng. Đường Tâm Nhiên càng là hưng phấn không thôi, không nói hai lời lôi kéo Đường Bạch lông mày trưởng lão toàn lực trở về mà quay về. Tần Lãng vì cứu nàng mà lưu lại ngăn cản Dương tổng quản, nàng cũng không hy vọng Tần Lãng có cái gì không hay xảy ra. Nhưng khi nàng mang theo Đường Bạch lông mày về tới đây sau lại phát hiện nơi này đã ngàn thương trăm lỗ, nơi nào còn có nửa phần Tần Lãng cái bóng. Rất hiển nhiên nơi này vừa mới trải qua một trận đại chiến, chẳng lẽ thiếu niên kia đã bị Dương tổng quản đánh giết, cái sau thoát đi nơi đây. Nhàn nhạt nhìn một chút toàn bộ sân bãi, Đường Bạch lông mày trầm ngâm nói. Không thể nào. Tần Lãng sức chiến đấu nhưng không là bình thường võ vương có thể so sánh, tuyệt đối không thể có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế bị đánh giết, hắn tuyệt đối không thể có thể chết đi. Đường Tâm Nhiên đem đầu lắc như là trống lúc lắc, căn bản không tin tưởng Tần Lãng sẽ bị Dương tổng quản đánh giết. Xin hỏi tiểu thư, thiếu niên kia là thực lực gì? Nhìn thấy Đường Tâm Nhiên thần sắc, Đường Bạch lông mày không để lại dấu vết cau mày một cái, mở miệng hỏi. Tu vi của hắn tại võ vương tam trọng. Không qua lực chiến đấu của hắn thậm chí so với ta còn mạnh hơn. Trước đó Đường Tam chính là bị hắn đánh giết. Đường Tâm Nhiên thành thật trả lời. Chỉ có võ vương tam trọng sao? Đường Bạch lông mày nhàn nhạt nói, cho dù hắn có thể đánh giết Đường Tam, nhưng Dương tổng quản chính là võ vương cửu trọng đỉnh phong thực lực, căn bản không phải Đường Tam có thể so sánh, thiếu niên kia chưa chắc sẽ là Dương tổng quản một kích chí lực, chỉ sợ hắn hiện tại đã bị Dương tổng quản đánh giết. Không, không có khả năng. Đường Tâm Nhiên trực tiếp đánh gãy Đường Bạch lông mày, lắc đầu liên tục, ta có dự cảm. Tần Lãng tuyệt đối không thể có thể dễ dàng như thế chết mất, hắn nhất định là hướng ta đảo tẩu phương hướng ngược đảo tẩu, chúng ta bây giờ đuổi theo hẳn là còn kịp cứu hắn. Nói xong không đợi Đường Bạch lông mày đáp lại, Đường Tâm Nhiên thân hình khẽ động, vội vàng bay về phía trước vút đi, ánh mắt bốn phía liếc nhìn, chờ mong phát hiện Tần Lãng tung tích. Cho dù đào tẩu lại như thế nào, đã qua thời gian dài như vậy, hắn căn bản không có khả năng chạy ra Dương Tổng Quản trong lòng bàn tay, chỉ sợ giờ phút này sớm đã đầu một nơi thân một nẻo. Tự lẩm bẩm một tiếng, nhìn xem chấp nhất tìm kiếm Tần Lãng Đường Tâm Nhiên, Đường Bạch lông mày bất đắc dĩ lắc đầu, thân hình khẽ động, theo thật sát sau người. Hắn đôi tìm tới Tần Lãng căn bản không ôm bất luận cái gì kỳ vọng, về phần không khuyên giải ngăn Đường Tâm Nhiên chỉ là muốn để nàng triệt để chết cái ý niệm này a. Ngay tại Đường Tâm Nhiên cùng Đường Bạch lông mày tìm kiếm Tần Lãng đồng thời, tại phía trước gần ngoài trăm dặm, Dương Tổng Quản cùng hai đầu đốm đen báo lớn chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Dương Tổng Quản toàn thân nhuốm máu, cả người như là một đạo huyết nhân, tại hắn đối diện đốm đen báo lớn trên thân vảy màu đen đồng dạng chóc ra hơn phân nửa, toàn thân bị điện giật một mảnh cháy đen, lờ mờ có thể nhìn thấy lưu lại điện quang tại trên lân phiến thoáng hiện. Xuất sinh, đi chết đi. Trong mắt lóe ra vẻ dữ tợn, Dương Tổng Quản trên đỉnh đầu thiểm điện đột nhiên bổ ra. Điện quang lấp lóe, như cùng một cái điện long, trực tiếp bổ vào thương thế nghiêm trọng nhất đốm đen báo lớn trên thân. Xì. Á. Thiểm điện công bằng trực tiếp bổ vào đốm đen báo lớn trên thân, lông tóc bị đốt cháy khét hương vị truyền ra, đốm đen báo lớn thê giống một tiếng, thân thể khổng lồ trùng điệp mới ngã xuống đất, nhất thời mất mạng. Bên kia đốm đen báo lớn hai mắt gần như có thể phun ra lửa, trực tiếp nhào về phía Dương Tổng Quản, móng vuốt sắc bén trực tiếp tại trước ngực vạch ra một đạo vài tấc sâu vết thương. Máu tươi như chú phun ra ngoài, xuyên thấu qua vết thương lờ mờ có thể nhìn thấy bên trong nội tạng. Hỗn đản. Dương Tổng Quản đau đến xé răng niết miệng, dùng hết chút sức lực cuối cùng tế ra sau cùng thiểm điện võ hồn, trực tiếp bổ vào đầu này đốm đen báo lớn trên thân. Xì. Á. Né tránh không kịp đốm đen báo lớn toàn thân dòng điện hiện lên, da thịt bị nướng chín hương vị truyền đến, cuối cùng một đầu đốm đen báo lớn bị điện giật thoi thóp trùng điệp hướng về sau quẳng đi. 3. Tại nó bị đánh trúng đồng thời, Tráng kiện vẫy đuôi một cái, hung hăng lắp tại Dương Tổng Quản trên thân, đem đồng thời quất bay. Ẩm. Ẩm. Một người một thú đồng thời trùng điệp ngã xuống đất, đốm đen báo lớn trong miệng chỉ có ra khí không có tiến khí, nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy, mà đối diện Dương Tổng Quản toàn thân xương cốt không biết đứt gãy bao nhiêu cái, mấy lần dãy rủa lấy đứng dậy không chút nào đứng không dậy nổi, chỉ có thể nằm trên mặt đất không ngừng thở hổn hển. Siêu. Một thân ảnh lóe lên, rơi vào Dương Tổng Quản trước người. Thình lình chính là một mực tại một bên quan chiến Tần Lãng. Thật sự là không nghĩ tới, Dương Tổng Quản lại bằng sức một mình đánh giết hai đầu cấp 2 yêu linh, thực sự quá dũng mãnh. Từng bước một chậm rãi đi hướng Dương Tổng Quản, Tần Lãng trong mắt hàn mang lấp lóe, cười lạnh nói: "Tiểu tử thúi, thiếu cười trên nỗi đau của người khác. Mượn danh nghĩa yêu linh chi thủ trọng thương ta, ngươi hoàn toàn là tại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, tính là gì anh hùng hảo hán?" Chớp mắt nhìn xem chậm rãi đến gần Tần Lãng, Dương Tổng Quản nghiến răng nghiến lợi nói: "Có thể để cho yêu linh ra tay giúp đỡ cũng là bản sự, sao có thể xem như lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đâu. Về phần ngươi có thể rơi đến bây giờ kết cục này, chỉ có thể nói rõ ngươi quá ngu. Hiện tại ta liền tiễn ngươi lên đường, kiếp sau làm người tốt đi." "Không." Không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng, Dương Tổng Quản thất kinh liều mạng dãy rủa lui về phía sau. Tần Lãng một chỉ điểm ra, sinh hồng sắc khí kình bắn ra, trực tiếp xuyên qua Dương Tổng Quản cái trán. "Ôi! Không nghĩ tới sẽ chết tại chỉ là một cái võ vương tam trọng trong tay thiếu niên." Dương Tổng Quản hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt. Câu nguyện phiếu 6. Chương 403, Đường Tâm Nhiên rung động. Hô. Trong tay một đạo hấp lực phát ra, Dương Tổng Quản trên ngón tay nhẫn chữ vật bị Tần Lãng hút vào trong tay, sau đó hắn cất bước đi hướng đầu kia thoi thóp đốm đen báo lớn bên cạnh. "Ta đến tiễn ngươi một đoạn đường, tránh khỏi lại gặp tội. Yên tâm, thi thể của các ngươi ta sẽ hảo hảo an táng." Nghe được Tần Lãng, đốm đen báo lớn ánh mắt lộ ra một tia trấn an, thở hào hển dần dần trở nên nhẹ nhàng. Tần Lãng một chỉ điểm ra, một đạo xích hồng linh lực bắn ra xuyên qua đốm đen báo lớn đầu lâu, đem đánh chết. Trường đao chém ra bổ ra đốm đen báo lớn thi thể, hai cái to như nắm tay cấp 2 yêu linh nội đan rơi vào Tần Lãng trong tay, trận trận năng lượng tinh thuần từ đó tản ra. Cấp 2 yêu linh nội đan cực kỳ cường đại, bên trong hội tụ yêu linh toàn thân tinh hoa nhất bộ phận, là luyện chế linh đan, linh khí, bố trí trận pháp các loại không thể thiếu vật liệu. Giá trị liên thành. Cất kỹ cấp 2 yêu linh nội đan, Tần Lãng ngoanh ra hai đạo hố sâu, đem hai đầu đốm đen báo lớn thi thể ngay tại chỗ vùi lấp, quét mắt một vòng Dương Tổng Quản thi thể, từ bỏ đem hỏa hoa dự định, trực tiếp cất bước chuẩn bị rời đi. Tần Lãng. Đúng lúc này một bóng người xinh đẹp từ giữa không trung rơi xuống, vội vã đi vào Tần Lãng trước mặt, xinh đẹp khắp khuôn mặt là lo âu và lo lắng. cái này bóng người đẹp đẽ không là người khác, chính là trước đến tìm kiếm Tần Lãng Đường Tâm Nhiên.
Thật là ngươi.
Ngươi thụ thương.
Thế nào, có nghiêm trọng không, ta mang ngươi về đường ra chữa thương.
Bị bên này to lớn chiến đấu động tĩnh hấp dẫn, Đường Tâm Nhiên rất mau tìm tới, liếc mắt liền thấy chuẩn bị rời đi Tần Lãng, gặp hắn toàn thân nhuốm máu, trên bờ vai chảo tổn thương rõ mồn một trước mắt, không khỏi mở miệng lo lắng dò hỏi.
Một chút bị thương ngoài ra mà thôi, không quan trọng.
Tần Lãng cười bỏ đi Đường Tâm Nhiên lo lắng, phản hỏi nói, ngươi làm sao nhanh như vậy liền tới tìm ta?
Hẳn là các ngươi Đường gia phái tới người đón ngươi đã tới.
Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt.
Kiểm tra một chút Tần Lãng vai tổn thương xác thực không có cái gì trở ngại, Đường Tâm Nhiên lúc này mới yên tâm lại, lôi kéo Tần Lãng hướng nàng đến phương hướng một chỉ, một đạo tóc trắng lao giả lông mày trắng thân ảnh xuất hiện. Tần Lãng, ta hướng ngươi giới thiệu một chút, vị này là chúng ta Đường gia Lục trưởng lão.
Gia tộc phái hắn tới đón ta, Lục trưởng lão thực lực cường đại, có hắn tại Dương tổng quản không đáng kể chút nào, chúng ta bây giờ đã an toàn.
Đường gia Lục trưởng lão.
Tần Lãng ánh mắt rơi vào Đường Bạch lông mày trên thân, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Mặc dù Đường Bạch lông mày toàn thân khí tức nội liễm, nhưng Tần Lãng có thể cảm ứng được trong cơ thể hắn khí tức mênh mông, như là sơn nhạc, ẩn ẩn cho Tần Lãng một loại cực kỳ cường đại áp bách. Tần Lãng có thể khẳng định, Đường Bạch lông mày thực lực thậm chí so trước đó Nam Cung gia tộc Tiếp Vân Nhi Nam Cung Kiệt trưởng lão còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tùy tiện phái ra nên đón Đường Tâm Nhiên trưởng lão liền cường đại như thế, hẳn là Đường Tâm Nhiên chỗ Đường gia thực lực muốn so Nam Cung gia tộc mạnh hơn nhiều.
Tần Lãng trong lòng ngầm tự suy đoán.
Nam Cung gia tộc là Thiên Hoang Đại Lục trung vực cường đại nhất một trong tứ đại thế gia, kia Đường gia thực lực tổng hợp chẳng phải là kinh khủng hơn.
Gặp qua Lục trưởng lão,
trong lòng phỏng đoán chợt lóe lên, Tần Lãng chắp tay đối Đường Bạch lông mày cung kính hành lễ.
Ừm.
Không để ý đến Tần Lãng hành lễ, Đường Bạch lông mày nhíu mày, thân hình lóe lên, sau một khắc đã xuất hiện tại Dương tổng quản bên cạnh thi thể, xem xét một phen Dương tổng quản trên người thương tích, quay đầu ánh mắt rơi vào Tần Lãng trên thân.
Dương tổng quản là bị ngươi đánh giết?
Hắn đã kiểm tra, Dương tổng quản trên người có không ít bị yêu thú chảo thương vết tích, bất quá chí mạng nhất vết thương chính là cái trán kia một chỉ.
Là ta giết.
Loại chuyện này không có cái gì tốt giấu giếm, Tần Lãng thừa nhận nói.
Tần Lãng, ngươi vậy mà đánh giết Dương tổng quản.
Đường Tâm Nhiên lúc này mới chú ý tới nơi hẻo lánh bên trong Dương tổng quản thi thể, xinh đẹp khắp khuôn mặt là vẻ khó tin. Nàng vốn cho là Tần Lãng chỉ là tạm thời thoát ly Dương tổng quản truy sát, vạn vạn không nghĩ tới hắn vậy mà đánh giết Dương tổng quản.
Dương tổng quản thế nhưng là võ vương cửu trọng cường giả tối đỉnh, Tần Lãng chỉ bất quá võ vương tam trọng thực lực, song phương trọn vẹn chênh lệch lục trọng đẳng cấp, Tần Lãng vậy mà lấy yếu thắng mạnh, chém giết Dương tổng quản.
Thực sự quá bất khả tư nghị.
Đường Bạch lông mày con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tần Lãng, ra trong mắt lóe lên không hiểu thần sắc.
Dương tổng quản đúng là bị ta giết chết, bất quá ta mượn dùng hai đầu cấp 2 yêu linh lực lượng, cũng không phải là chính diện đem hắn đánh giết.
Bị Đường Tâm Nhiên nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm, Tần Lãng có loại toàn thân mất tự nhiên cảm giác, gãi gãi đầu, cười giải thích nói.
Quả nhiên là mượn dùng yêu linh lực lượng.
Xác minh trong lòng phỏng đoán, Đường Bạch lông mày chậm rãi gật gật đầu, nhàn nhạt nói, xác thực, lấy thực lực của ngươi, chính diện chiến đấu bên trong căn bản không thể lại là Dương tổng quản đối thủ, lại làm sao có thể đánh chết.
Bất luận quá trình như thế nào, kết quả đúng là Dương tổng quản chết tại Tần Lãng trong tay, đủ thấy hắn thật sự có mấy phần bản lĩnh.
Đường Tâm Nhiên đôi mắt đẹp cong thành nguyệt nha hình. Cũng không có nghe được Đường Bạch lông mày lời nói bên trong khinh thường, cười nói, Tần Lãng ba phen mới bận cứu ta một mạng, trở về đến gia tộc ta nhất định phải phụ thân đại nhân.
Hảo hảo khen thưởng hắn.
Vừa nghĩ tới mình trong lúc vô tình để Tần Lãng nhìn thấy chân dung, thức tỉnh lấy hắn vì khuôn mẫu võ hồn, Đường Tâm Nhiên trong lòng không khỏi chạy qua một tia ngọt ngào, nhìn về phía Tần Lãng trong ánh mắt có ngưỡng mộ, có hạnh phúc, có chờ mong, có ngượng ngùng.
Nhìn thấy Đường Tâm Nhiên một bộ mới biết yêu bộ dáng nhìn về phía Tần Lãng, Đường Bạch lông mày không để lại dấu vết cau mày một cái.
Đã Dương tổng quản đã bị đánh giết, Tần Lãng ngươi liền cùng ta cùng Lục trưởng lão cùng một chỗ về đường ra đi.
Đường Tâm Nhiên mở miệng nói.
Chờ một lát.
Đường Bạch lông mày đánh gãy Đường Tâm Nhiên, đại tiểu thư, có thể hay không cho ta cùng vị này Tần Lãng tiểu hữu đơn độc trò chuyện vài câu.
Đơn độc trò chuyện.
Có lời gì không thể ở ngay trước mặt ta nói.
Đường Tâm Nhiên cau mày một cái.
Ha ha, đại tiểu thư yên tâm. Ta chỉ là muốn cùng Tần Lãng tiểu hữu đơn giản tâm sự, sẽ không chiếm dùng thời gian rất lâu.
Cương Triều nhìn Đường Tâm Nhiên một chút, Đường Bạch lông mày cười nói.
Kia Tần Lãng ý của ngươi là?
Đường Tâm Nhiên đem ánh mắt rơi vào Tần Lãng trên thân.
Chuyện này vẫn là phải nhìn Tần Lãng ý tứ, nếu như Tần Lãng không muốn cùng Lục trưởng lão đơn độc trò chuyện, Đường Tâm Nhiên tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng hắn.
Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt Đường Bạch lông mày, Tần Lãng ẩn ẩn đoán được đối phương muốn nói điều gì, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng cười nhạt, gật đầu nói. đã Lục trưởng lão muốn đơn trò chuyện, vậy ta liền bồi cùng hắn tốt. Nói xong, Tần Lãng đi theo Đường Bạch lông mày sau lưng, hai người hướng nơi xa đi đến. Đi ra thật xa, đã không nhìn thấy Đường Tâm Nhiên thân ảnh, Đường Bạch lông mày y nguyên vẫn chưa yên tâm, ở chung quanh đánh ra một đạo cấm chế, ngăn cách thanh âm truyền đi, lúc này mới đem ánh mắt rơi vào Tần Lãng trên thân, nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe nói Tần Lãng tiểu hữu là đến từ Linh Vũ Đại Lục võ giả. Đúng vậy. Chậm rãi gật gật đầu, Tần Lãng trên mặt lộ ra vẻ suy tư, Lục trưởng lão không cần quanh co lòng vòng, có lời gì không ngại nói thẳng. Câu nguyện phiếu 6. Chương 404, về sau vĩnh viễn đừng lại gặp Tâm Nhiên. Tốt, đã Tần Lãng tiểu hữu sảng khoái như vậy, vậy lão phu cứ việc nói thẳng. Đường Bạch lông mày đưa lưng về phía Tần Lãng, nhàn nhạt mở miệng nói, ta không biết ngươi dùng biện pháp gì thắng được Tâm Nhiên hảo cảm, nhưng ta khuyên ngươi vẫn là không nên đánh Tâm Nhiên chủ ý. Nàng là chúng ta Đường gia cao cao tại thượng Minh Châu, thân phận tôn sùng, thiên tư càng là không gì sánh kịp, Thiên Hoang đại lục không biết nhiều ít thế lực cường đại thanh niên tài tuấn, thiên tài thiếu niên ngưỡng mộ yêu thương Tâm Nhiên. Muốn trở thành ta Đường gia rể hiền. Mà ngươi mặc dù dung nhan miễn cưỡng còn có thể, nhưng phía sau không có thế lực cường đại duy trì, tiền đồ xa vời, căn bản cùng Tâm Nhiên không phải người của một thế giới, ngươi cho dù hao tổn tâm cơ cũng không có khả năng cùng Tâm Nhiên tiến tới cùng nhau. Đường Bạch lông mày đã phát hiện Đường Tâm Nhiên đối Tần Lãng rất có hảo cảm, nhưng Đường Tâm Nhiên chính là Đường gia thiên chi tiểu nữ, mà Tần Lãng chẳng qua là một từ Linh Vũ đại lục tới đứa nhà quê, song phương một cái trên trời một cái dưới đất, thân phận chênh lệch cách xa, cùng một chỗ chú định không có kết quả, không bằng sớm làm dừng lại, dạng này. Làm có lẽ có ít tàn nhẫn, nhưng đối bọn hắn song phương chưa hẳn không phải chuyện tốt. Ta đánh Tâm Nhiên chủ ý. Nghe được Đường Bạch lông mày ngôn ngữ cùng thần thái ở giữa tràn đầy cao ngạo cùng đối với mình khinh thường, Tần Lãng không khỏi cười lạnh, lắc đầu. Nếu để cho Lục trưởng lão biết tình huống thực tế là Đường Tâm Nhiên một mực tại đánh Tần Lãng chủ ý, muốn để Tần Lãng đối nàng phụ trách, không biết vẫn sẽ hay không giống bây giờ như vậy cao ngạo. Ta nói Lục trưởng lão, ta chỉ sợ ngươi là nghĩ nhiều đi, ngươi con mắt nào nhìn thấy ta đang đánh Tâm Nhiên chủ ý. Ngươi liều mạng giúp Tâm Nhiên đào tẩu, ngươi dám nói không có bất kỳ cái gì ý đồ. Chẳng lẽ nhất định phải lão phu thẳng nói ra. Ta cũng từng tuổi trẻ qua. Liền ngươi kia có chút tài năng cùng lòng dạ hẹp hòi cũng chỉ có thể lừa gạt một chút Tâm Nhiên loại kia đơn thuần tiểu cô nương, há có thể trốn qua lão phu pháp nhãn. Đường Bạch lông mày thần sắc dần dần lạnh xuống tới. Nếu như Tần Lãng rất thẳng thắn thừa nhận chuyện này tối thiểu vẫn là cái quang minh lỗi lạc hắn tử, nhưng vậy mà dám làm không dám chịu, còn cố ý đùa nghịch tiểu thông minh không dám thừa nhận, loại này xảo ngôn lệnh sắc người trẻ tuổi là nhất làm cho hắn khinh thường. Tần Lãng im lặng lắc đầu, căn bản khinh thường hướng Đường Bạch lông mày giải thích. Dù sao đối phương lấy cao cao tại thượng tư thái xem thường hắn, chất vấn bản tính của hắn, đối loại người này giải thích lại nhiều đối phương cũng sẽ không tin tưởng, Tần Lãng lười nhác lãng phí miệng lưỡi. Tại Thiên Cực Học Viện trợ giúp Đường Tâm Nhiên chỉ là bởi vì Tần Lãng nhìn ra nàng thực lực chân thật mượn cơ hội hợp tác, về phần về sau giúp Đường Tâm Nhiên ngăn lại Dương Tổng Quản là bởi vì Tần Lãng đã đem Đường Tâm Nhiên coi như bằng hữu, hết sức giúp nàng một tay mà thôi. Đường Tâm Nhiên thân phận cùng thế lực sau lưng mạnh cỡ nào, Tần Lãng căn bản cũng không rõ ràng. Cũng chưa từng có mưu toan đánh qua Đường Tâm Nhiên chủ ý. Người đang làm, trời đang nhìn. Tần Lãng rất thẳng thắn, không thẹn với lương tâm. Cái này liền là đủ. Nếu như ngươi thực tình muốn đối Tâm Nhiên tốt, ta khuyên ngươi đừng đi đường ra, hôm nay cứ vậy rời đi, về sau vĩnh viễn đừng lại gặp Tâm Nhiên. Đường Bạch lông mày khẩu khí lãnh đạm mà trịnh trọng, tuy là thuyết phục, thanh âm bên trong lại tràn ngập không thể nghi ngờ khẳng định cùng cao ngạo. Hừ, chỉ là một cái đường ra, ta còn lười đi đâu. Tần Lãng cười lạnh một tiếng. Nhàn nhạt nói, hôm nay ta ở chỗ này nói cho ngươi, tương lai một ngày nào đó, các ngươi đường ra sẽ khóc hô hào cầu ta đi. Đường Tâm Nhiên thức tỉnh đạo thứ hai võ hồn chính là lấy Tần Lãng vì khuôn mẫu, nếu để cho đường ra cao tầng biết tin tức này, nhất định sẽ toàn lực tìm kiếm Tần Lãng. Ta đường ra cầu ngươi. Quả thực là mơ mộng hão huyền, kia là căn bản chuyện không thể nào. Đường Bạch lông mày khỏe miệng lộ ra một vòng trào phúng, cười khẩy nói, đường ra vô cùng cường đại, lại làm sao lại cầu đến trước mắt cái này đứa nhà quê. Nói đừng bảo là quá vẹn toàn, về sau có ngươi khóc thời điểm. Đồng dạng lộ ra một vòng trào phúng, lười nhác lại cùng Đường Bạch lông mày nói nhảm, Tần Lãng trực tiếp khoát khoát tay, hướng xa xa rừng rậm chỗ sâu chậm rãi đi đến. Chờ một chút. Đường Bạch lông mày nhìn thấy Tần Lãng chuẩn bị rời đi, lấy ra một viên nhẫn chữ vật vứt cho Tần Lãng, vô luận như thế nào, ngươi cuối cùng là cứu Tâm Nhiên một mạng, chúng ta đường ra không nợ bất luận kẻ nào, cái này mai bên trong nhẫn chữ vật có 20 vạn mai linh thạch. Xem như ta đường ra báo đáp ngươi cứu Tâm Nhiên thủ lao. Ngươi giữ lại mình dùng đi, ta cứu Đường Tâm Nhiên chỉ là tận bằng hữu một phần tâm ý, cũng không phải vì cái này khu 20 vạn linh thạch. Cũng không quay đầu lại, một cỗ lực đẩy đánh ra, trực tiếp đem nhẫn chữ vật kích trở lại Đường Bạch lông mày trong tay. Quân tử không ăn đồ bố thí. Tần Lãng hiện tại mặc dù thiếu tài nguyên tu luyện, nhưng tuyệt đối sẽ không bởi vì cái này khu khu 20 vạn linh thạch ném tôn nghiêm của mình. Hừ, đến chết vẫn sĩ diện. Nhìn xem Tần Lãng dần dần từng bước đi đến, Đường Bạch lông mày lắc đầu cười lạnh một tiếng, trở về mà quay về. A, Lục trưởng lão, làm sao chỉ một mình ngươi trở về? Tần Lãng hắn ở đâu? Thấy chỉ có Đường Bạch lông mày một người trở về, Đường Tâm Nhiên lông mày nhíu một cái, hỏi. A, Tần Lãng tiểu hữu nói tại Thiên Hoang Đại Lục có người bằng hữu muốn bái phỏng đi trước một bước, hắn nói chúng ta không cần đang chờ hắn, hắn bái phỏng xong bằng hữu sau tự nhiên sẽ đến chúng ta đừng ra. Đường Bạch lông mày cười nói. Tần Lãng tại Thiên Hoang Đại Lục có bằng hữu. Đường Tâm Nhiên trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng nghi hoặc, thế nhưng là ta làm sao chưa từng có nghe Tần Lãng nhắc qua. Ngươi không phải cũng không hỏi hắn nha. Yên tâm tốt, Tần Lãng tiểu hữu không có việc gì. Cười cười ha hả, an ủi Đường Tâm Nhiên một câu, Đường Bạch lông mày nói sang chuyện khác. Đại tiểu thư, chúng ta mau về nhà đi, gia chủ biết sau khi ngươi trở lại cực kỳ cao hứng, hận không thể có thể lập tức nhìn thấy ngươi, ta. Nghĩ ngươi cũng nhất định cực kỳ tưởng niệm gia chủ a. Phu thân đại nhân. Đường Tâm Nhiên trong đôi mắt đẹp phát ra một vòng ánh sáng, hưng phấn gật đầu. Những năm này ta không giờ khắc nào không tại tưởng niệm hắn. Lục trưởng lão, chúng ta mau về nhà, ta đã không kịp chờ đợi muốn gặp được phụ thân đại nhân. Tốt, chúng ta đi. Ánh mắt lộ ra nụ cười hòa ái, Đường Bạch lông mày mang theo Đường Tâm Nhiên hai người thân ảnh lóe lên từ biến mất tại chỗ không thấy. Dừng rậm chỗ sâu một đạo ẩn nấp trong sân động. Tần Lãng từ ngón tay bên trong nhẫn chữ vật xuất ra hai con nhẫn chữ vật. Cái này hai con nhẫn chữ vật đúng là hắn đánh giết Đường Tam cùng Dương Tổng Quản sau chiến lợi phẩm. Một võ vương lục trọng cường giả, một võ vương cường giả tối đỉnh, hai người này bên trong nhẫn chữ vật hẳn là có không ít đồ tốt ta. Tần Lãng xoa xoa hai tay, một mặt chờ mong, trực tiếp cầm lấy Đường Tam nhẫn chữ vật, tùy tiện xóa đi lưu lại ở phía trên thần thức, sau đó đem thần trí của mình tham tiến vào. Chậc chậc, đồ tốt còn thật không ít ta. Do xét đến bên trong nhẫn chữ vật phong phú tài nguyên tu luyện, Tần Lãng nhãn tỉnh sáng lên. Chật chật tán thưởng không thôi. Đại lượng công pháp, võ kỹ bí tịch, trên 100 bình tứ phẩm, ngũ phẩm linh đan, mấy chục kiện dáng vẻ khác nhau linh khí, cùng mấy trăm vạn linh thạch các loại tu luyện nhiều vô số kể, thấy Tần Lãng không kịp nhìn. Ha ha ha, ta vừa tới Thiên Hoang Đại Lục sẽ đưa lên lớn như thế lễ, cái này Đường Tam thật là một cái đồng chí tốt. Có cái này mấy trăm vạn linh thạch, tối thiểu đầy đủ ta tu luyện tới võ vương tam trọng đỉnh phong đi. Tần Lãng mặt bên trên cơ hồ cười thành một đóa hoa, hưng phấn nói: Không biết cái này Dương Tổng Quản bên trong nhẫn chữ vật có vật gì tốt, hy vọng đừng để ta thất vọng. Nhìn về phía một cái khác mai nhẫn chữ vật, Tần Lãng xóa đi phía trên lưu lại thần thức, trực tiếp đem thần thức tham tiến vào. T. Phát hiện bên trong nhẫn chữ vật đồ vật, Tần Lãng trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh, hai mắt đột nhiên trừng đến tròn trịa, cả người trực tiếp ngây người. Câu nguyện phiếu 6. Chương 405, Trung phẩm linh thạch. Tại lớn như vậy nhẫn chữ vật trong không gian. Một đống giống như núi cao đứng sừng sững linh thạch lóe ra chói mắt phóng ánh quang mang, đoán sơ qua chí ít có hơn ngàn vạn mai linh thạch. Đây là Tần Lãng từ khi tu luyện đến nay lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy linh thạch. Mà chân chính để Tần Lãng đờ đẫn cũng không phải là cái này hơn ngàn vạn mai linh thạch, mà là bên cạnh mấy ngàn mai quang mang càng cường thịnh hơn linh thạch. Cái này mấy ngàn mai linh thạch mặt ngoài nhìn qua cùng những cái kia linh thạch không có khác nhau, nhưng nội bộ năng lượng ẩn chứa lại vô cùng tinh thuần cùng bàng bạc. Rất hiển nhiên cái này mấy ngàn linh thạch tính chất muốn so kia hơn ngàn vạn linh thạch tốt hơn rất nhiều. Những linh thạch này phẩm chất làm sao lại cao như thế? Chẳng lẽ linh thạch cũng chia phẩm chất? Ta trước đó tu luyện dùng linh thạch đều là phẩm chất kém nhất linh thạch. Trong lòng hiện lên nghi hoặc, Tần Lãng trực tiếp tại bên trong nhẫn chữ vật tìm kiếm chữ vật danh sách. Nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, Tần Lãng đoan chừng cũng không phải là Dương Tổng Quản bản nhân, mà là Đường Gia Phương Thị. Quả nhiên, Tần Lãng rất nhanh liền tìm tới danh sách. Ánh mắt rơi tại nội dung phía trên bên trên. Tháng 2 thu nhập bản bạc, hạ phẩm linh thạch 1.345 vạn mai, trung phẩm linh thạch 3.100 mai. Nội dung cực kỳ đơn giản, thẩm tra đối chiếu bên trong nhẫn chữ vật tình huống, không khó phán đoán hạ phẩm linh thạch nói là chính là đống kia như là dãy núi linh thạch, mà trung phẩm linh thạch thì là kia mấy ngàn càng tinh khiết hơn linh thạch. Nguyên lai ta tại Linh Vũ Đại Lục tu luyện sử dụng linh thạch toàn bộ đều là hạ phẩm linh thạch. Tần Lãng một mặt giật mình. Đoán chừng là Linh Vũ Đại Lục thiên địa quy tắc có khiếm khuyết, cho nên linh mạch sản xuất linh thạch phẩm chất không cao. Không biết những này trung phẩm linh thạch dùng sẽ có như thế nào hiệu quả. Tần Lãng ánh mắt lộ ra một vòng chờ mong. Trung phẩm linh thạch bên trong năng lượng cực kỳ tinh thuần cùng bằng bạc, xa so với hạ phẩm linh thạch cường đại hơn rất nhiều, đối tu luyện trợ giúp khẳng định không phải tầm thường. Siêu. Quang mang lóe lên, một viên trung phẩm linh thạch bị Tần Lãng từ bên trong nhẫn chữ vật xuất ra, hắn trực tiếp khoanh chân tu luyện, theo công pháp vận chuyển, trung phẩm linh thạch bên trong năng lượng điên cuồng tuôn ra, hướng Tần Lãng toàn thân gân mạch quét sạch mà đi. Tốt bằng bạc, năng lượng thật là tinh khiết. Trong gân mạch linh lực như là chảy ra, một cỗ vô cùng nhu hòa hài lòng cảm giác từ gân mạch truyền đến. Tần Lãng có thể cảm ứng được cái này một viên trung phẩm linh thạch tu luyện trọn vẹn bù đắp được 1000 mai hạ phẩm linh thạch hiệu quả. Kiếm bộn. Thiên Hoang Đại Lục quả nhiên đến đúng. Tần Lãng nhãn tỉnh sáng lên, trong lòng vô cùng hưng phấn. Dùng hạ phẩm linh thạch tu luyện, cần phải không ngừng xuất ra mới linh thạch trồng chất ở bên người, chẳng những cực kỳ rườm rà, mà lại tốc độ cực chậm, nếu như dùng trung phẩm linh thạch tu luyện, cực kỳ thuận tiện mau lẹ, một viên trung phẩm linh thạch dùng xa so với 1000 mai hạ phẩm linh thạch hiệu suất cao nhiều lắm. Tốc độ tu luyện càng là làm ít công to. Trước dùng những này trung phẩm linh thạch tu luyện. Có như thế nhiều tài nguyên tu luyện, Tần Lãng trực tiếp bế quan tu luyện. Ngồi tại một đống hạ phẩm linh thạch bên trên, Tần Lãng hai tay đều nắm một viên trung phẩm linh thạch tiến vào trạng thái tu luyện, cả người bị cực kỳ nồng nặc linh khí bao khỏa, thân ảnh như ẩn như hiện. Công pháp toàn lực vận chuyển dưới, Tần Lãng một ngày không sai biệt lắm muốn tiêu hao 200 mai trung phẩm linh thạch, tiêu hao cực kỳ khủng bố. Theo thời gian trôi qua, một viên lại một viên trung phẩm linh thạch trong tay hắn hóa thành cho tàn, bên trong nhẫn chứa vật trung phẩm linh thạch lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp giảm bớt. Sau 15 ngày, lốt bút, trong sơn động một đạo tiếng vang lanh lảnh từ Tần Lãng thể nội truyền đến, hắn toàn thân khí thế lên nhanh, so trước đó cường đại chí ít mấy chục lần, cuối cùng từ võ vương tam trọng tăng lên tới võ vương tứ trọng. Thân thể của hắn so trước đó lần nữa mạnh rất nhiều, làn da trong suốt như ngọc, tản ra sáng long lanh quang trạch, huyết dịch như là giang hải bằng bạc. Linh hồn lực lần nữa mạnh lên rất nhiều, đối chung quanh hết thể cảm ứng càng thêm rõ ràng, đối với thiên địa càng thêm thân hòa. Vẹn vẹn thời gian nửa tháng liền từ võ vương tam trọng tăng lên tới võ vương tứ trọng, so trước đó tại Linh Vũ Đại Lục tốc độ tu luyện tăng lên chí ít gấp 2 nhiều. Nhanh như vậy tốc độ tu luyện, cái này là trước kia Tần Lãng chưa hề không dám tưởng tượng. Đè xuống trong lòng cuồng hỉ, Tần Lãng chuẩn bị từ nhẫn chữ vật lần nữa xuất ra trung phẩm linh thạch củng cố cảnh giới, nhưng mà thần thức lại sờ cái không. Bên trong nhẫn chứa vật trung phẩm linh thạch đã sớm bị hắn tiêu hao sạch sẽ, hiện tại đã một viên không dư thừa. Cái gì? 3100 mai trung phẩm linh thạch bị ta thời gian nửa tháng toàn bộ sử dụng hết. Cái này trung phẩm linh thạch cũng quá không trải qua dùng. Tần Lãng tự lẩm bẩm một tiếng, vẫn chưa thỏa mãn nói. Nếu có Thiên Hoang Đại Lục võ giả nghe được Tần Lãng, đoán chừng sẽ trực tiếp bị tức đến thổ huyết. Vẹn vẹn thời gian nửa tháng liền tiêu hao 3100 mai trung phẩm linh thạch, lại còn nói không trải qua dùng. Dù cho là những đại thế lực kia đệ tử thiên tài cũng không có xa xỉ như vậy. Không có có trung phẩm linh thạch, đành phải dùng hạ phẩm linh thạch. Tần Lãng lùi lại mà cầu việc khác, hắn hiện tại còn có được 15 triệu tả hữu hạ phẩm linh thạch, đây chính là một bút khổng lồ tài nguyên tu luyện. Hắn dự định tiếp tục bế quan đem những này hạ phẩm linh thạch dùng hết. Vận chuyển phần thiên thần hỏa quyết, Tần Lãng lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Mấy ngày sau, đem cảnh giới triệt để vững chắc tại võ vương tứ trọng sơ kỳ, Tần Lãng từ trong tu luyện dừng lại. Trong miệng thở ra một ngụm trọc khí, chậm rãi mở hai mắt ra. Mặc dù dùng hạ phẩm linh thạch tu luyện xa so với tại Linh Vũ Đại Lục tu luyện nhanh rất nhiều, nhưng dùng qua trung phẩm linh thạch tu luyện về sau, Tần Lãng đã không thể chịu đựng được hạ phẩm linh thạch chậm rãi tốc độ tu luyện. Hắn thấy, dùng hạ phẩm linh thạch tu luyện xong toàn liền là đang lãng phí thời gian, lãng phí sinh mệnh. Xem ra nhất định phải xuất quan một chuyến. Tần Lãng trong lòng trong nháy mắt có quyết đoán. Hắn chuẩn bị lân cận tìm một cái thành thị, nghĩ biện pháp đem bên trong nhẫn chữ vật hạ phẩm linh thạch toàn bộ hối đoái thành trung phẩm linh thạch, sau đó lại tu luyện. Mấy canh giờ về sau, Tần Lãng xuất hiện tại một tòa thành thị rộn rộn ràng ràng trên đường cái. Tòa thành thị này tên là Lâm Thương, bởi vì tới gần một đầu tên là Thương sông sông lớn mà mệnh danh, cả tòa thành thị ước chừng mấy triệu nhân khẩu, là khoảng cách Tần Lãng bế quan chỗ thành thị gần nhất. Lâm Thương thành trong phường thị hối đoái linh thạch cửa hàng chỉ có một nhà, chính là Lâm Thương thành thành chủ sản nghiệp. Linh thạch hối đoái chính là bạo lợi ngành nghề, cơ hồ mỗi tòa thành thị thành chủ đều sẽ tận lực đem khối này sản nghiệp nắm giữ ở trong tay mình. Muốn tìm được hối đoái linh thạch cửa hàng cực kỳ dễ dàng, rất nhanh Tần Lãng liền đến một nhà tên là Lâm Thương Linh Bảo các cửa hàng. Có khách nhân đến, Tiểu Ngũ, các huynh đệ thương hại ngươi, cái này hộ khách liền giao cho ngươi. Nhìn thấy Tần Lãng tiến đến, mấy tên hỏa kế quét Tần Lãng một chút, cùng một chỗ hướng nơi hẻo lánh bên trong một dáng người thấp bé, xanh sao vàng vọt cười nói. Thân là cửa hàng hỏa kế nội bộ cạnh tranh cực lớn, vì tranh thủ đến lớn nhất đơn đặt hàng, những này hỏa kế đã sớm luyện thành một bộ phân biệt hộ khách thủ đoạn, từ hộ khách ăn mặc một chút cũng có thể thấy được có phải hay không kẻ có tiền. Tần Lãng cách ăn mặc cực kỳ phổ thông, khí thế không hiện, xem xét cũng không phải là người có tiền gì, bọn hắn tự nhiên lười nhác sóng tốn thời gian, loại khách hàng này trực tiếp giao cho tư lịch thấp nhất tiểu ngũ. Cầu nguyện phiếu 6. Chương 406, cầm linh thạch nện chết các ngươi. Có tiền hộ khách đều bị bọn hắn cướp đi, lưu lại đều là lượng giao dịch cực nhỏ hộ khách, ta đã liên tục 3 tháng bán ra linh thạch không đủ tiêu chuẩn thấp nhất, không có đạt tiêu chuẩn, hôm nay là tháng này ngày cuối cùng, nếu là lại không cách nào hoàn thành tiêu thụ nhiệm vụ, sợ rằng sẽ trực tiếp bị khai trừ. Không có thu nhập, liền không cách nào vì mẫu thân mua chữa bệnh thuốc, bệnh tình của mẫu thân liền sẽ kéo dài chuyển biến xấu, ta kiên quyết không thể để xảy ra chuyện như vậy, ta muốn kiên trì, ta phải cố gắng. Tuy biết Tần Lãng khách hàng như vậy có thể sẽ không mua sắm quá nhiều linh thạch, nhưng chỉ cần có dù sao cũng so không có mạnh, tiểu ngũ giữ vững tinh thần, trên mặt tươi cười, đối Tần Lãng hỏi. Khách quan, xin hỏi có gì có thể đến giúp ngài? Mua trung phẩm linh thạch. Tần Lãng trực tiếp mở miệng nói. Mua trung phẩm linh thạch. Nơi xa ngay tại nói chuyện phía mấy tên hỏa kế nghe được Tần Lãng, từng cái lô thai dựng lên, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía Tần Lãng. Trung phẩm linh thạch một viên liền bù đắp được hơn 1000 mái hạ phẩm linh thạch. Có thể mua được trung phẩm linh thạch hộ khách không phú thì quý, nhưng không là bình thường võ giả có thể mua được. Chẳng lẽ nhìn nhầm, cái này mặc phổ thông, bề ngoài xấu xí thiếu niên nhưng thật ra là cái khách hàng lớn. Cái này mấy tên hỏa kế trong mắt đều là lộ ra ánh mắt nghi hoặc, hoài nghi nhìn về phía Tần Lãng. Không thể nào. Nhìn hắn kia nghèo kiết hủ lậu tướng, căn bản không có khả năng mua được trung phẩm linh thạch, chúng ta nhất định là nghe lầm. Một hỏa kế lắc đầu liên tục, tự an ủi mình. Nghe được Tần Lãng, tiểu ngũ lại là nhãn tình sáng lên, trong lòng kích động không thôi. Nếu như có thể bán đi một viên trung phẩm linh thạch, hắn chẳng những có thể hoàn thành tháng này tiêu thụ nhiệm vụ, còn có thể cầm tới không ít tiền thưởng, liền có đầy đủ tiền giúp mẫu thân mua chữa bệnh thuốc. Tiệm chúng ta trải bên trong bán ra trung phẩm linh thạch chính là trung vực lớn nhất quá mỏ linh mạch sản xuất, phẩm chất tuyệt đối không có vấn đề, hối đoái giá cả cũng là trung vực công khai ghi giá, già trẻ không gạt, tuyệt đối công đạo. Không biết ngài là phải dùng ngân lượng mua sắm trung phẩm linh thạch, vẫn là dùng hạ phẩm linh thạch mua sắm. Tiểu ngũ mong đợi nhìn về phía Tần Lãng, do hỏi. Hạ phẩm linh thạch. Tần Lãng nói. Hạ phẩm linh thạch mua, 2000 mai hạ phẩm linh thạch có thể hối đoái một viên trung phẩm linh thạch. Tiểu ngũ chi tiết báo ra nói. Mắc như vậy. Tần Lãng âm thầm tặc lưỡi. Một viên trung phẩm linh thạch tu luyện hiệu quả cùng 1000 mai hạ phẩm linh thạch tương đương, nhưng hối đoái lại trọn vẹn cần 2000 mai hạ phẩm linh thạch, đây cũng quá quý. Có thể hay không tiện nghi một chút? Tần Lãng nhíu mày. Nếu như chỉ là hối đoái chút ít, lấy dạng này giá cả cũng không quan trọng, nhưng hắn muốn hối đoái hơn 10 triệu hạ phẩm linh thạch, nếu như dựa theo cái giá tiền này liền lô lớn. Bởi vì trung phẩm linh thạch cực kỳ cường đại tốc độ tu luyện, nó ra bán tự nhiên muốn so ngang nhau hiệu quả hạ phẩm linh thạch cao hơn gấp đôi, toàn bộ trung vực trung phẩm linh thạch giá bán lẻ cách đều là 2000 mái hạ phẩm linh thạch, ta lấy nhân phẩm cam đoan tuyệt đối không có thu nhiều ngài một hào một hạt. Tiểu Ngũ vô ngực bảo đảm nói. Ha ha ha. Còn cho là chúng ta nhìn nhầm bỏ lỡ nhân vật có tiền, nguyên lai là cái tây bay hàng. Ngay cả 2000 mai hạ phẩm linh thạch đều móc không ra, còn dám tới tiệm chúng ta trải, thật sự là đánh mặt sưng sông mập mạp, tự chuốc nhục nhã. Mấy tên hỏa kế trên mặt lộ ra vẻ châm chọc, lắc đầu cười nói. Tiểu Ngũ trong lòng cực kỳ đáng chát, xem ra cái này đơn sinh ý muốn hoàng, hôm nay hắn khẳng định sẽ bị khai trừ, không có thu nhập nơi phát ra. Ngươi vừa mới nói trung phẩm linh thạch giá bán lẻ cách là 2000 mai hạ phẩm linh thạch. Nói cách khác nếu như ta đại lượng mua có thể tiện nghi. Tần Lãng nhạy cảm phát giác được Tiểu Ngũ lời nói bên trong một cái khác tầng hàng nghĩa, mở miệng hỏi. 2000 mai hạ phẩm linh thạch đều móc không ra, lại còn đại lượng mua sắm, nói đùa cái gì? Ha ha ha, ta không có nghe lầm chứ. Liên hắn cái này nghèo kiết hủ lậu tướng cũng nghĩ mua đại lượng trung phẩm linh thạch, lừa gạt 3 tuổi Tiểu Hài đâu. Ta nếu là Tiểu Ngũ mới sẽ không cùng hắn loại người này nói nhảm nhiều như vậy, đã sớm đem hắn oanh ra ngoài. Mấy tên hỏa kế nghe được Tần Lãng, trên mặt nghĩa mai càng thêm nồng đậm mấy phần, nhìn có chút hả hê nói. Đại lượng mua, xác thực có thể tiện nghi. Duy nhất một lần mua sắm 100 mai trở lên trung phẩm linh thạch, có thể đánh 90% giảm giá. Duy nhất một lần mua sắm 1000 mai trở lên trung phẩm linh thạch, có thể bớt 20%. Mặc dù biết Tần Lãng duy nhất một lần mua nhiều như vậy trung phẩm linh thạch khả năng cơ hồ là không, nhưng Tiểu Ngũ vẫn là nhẫn mại tính tình hướng Tần Lãng giới thiệu nói. Một lần kia mua sắm 10000 mai trung phẩm linh thạch chẳng phải là chiết khấu càng nhiều, càng tiện nghi. Tần Lãng nhãn tình sáng lên, hỏi. Ta sát, Gia Châu thổi thượng thiên, 10000 mai trung phẩm linh thạch, thực có can đảm nghĩ, hắn mua được sao? Tuổi con nhỏ không học tốt, học người khác khoác lác, không có cứu. Hai tử con nhỏ, chưa thấy qua nhiều như vậy linh thạch, nghĩ tới qua miệng nghiện chứ sao? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút hắn một hồi kết thúc như thế nào, có thể hay không một viên linh thạch không mua, xám xịt rời đi. Mấy tên hỏa kế cười lạnh liên tục, chờ lấy nhìn Tần Lãng trò cười. Nguyên tắc là như vậy. Muốn duy nhất một lần mua 10000 trung phẩm linh thạch, ta có thể dẫn tiến ngươi thấy chúng ta trưởng quỹ, giá cả sẽ càng là thật hơn huệ. Tiểu Ngũ gật đầu giải thích, trong lòng đã tuyệt vọng. Nếu như Tần Lãng mua sắm một viên trung phẩm linh thạch hắn còn sẽ có như vậy một tia tin tưởng, hiện tại lại nói đến 10000 trung phẩm linh thạch, hắn chỉ là một người mặc thiếu niên thông thường, làm sao có thể có nhiều như vậy hạ phẩm linh thạch. Tiểu Ngũ trong lòng đã đánh một hồi lâu tan tầm cuốn gói xéo đi chuẩn bị. Tốt, đi. Dẫn ta đi gặp các ngươi trưởng quỹ. Tần Lãng đại hỉ, trực tiếp để Tiểu Ngũ dẫn đường. Cái gì? Tiểu Ngũ ngẩn ngơ, xử tại nguyên chỗ, hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm. Còn thất thần làm gì? Ngươi không phải nói một lần mua sắm 10000 trung phẩm linh thạch, ngươi có thể giúp ta dẫn tiến ngươi trưởng quỹ sao? Gặp Tiểu Ngũ ngốc đứng đấy bất động, Tần Lãng giật mình, trực tiếp xuất ra một viên nhẫn chữ vật ném đến Tiểu Ngũ trong tay. T. Thần thức dò vào bên trong nhẫn chữ vật, nhìn thấy bên trong như là cao núi hóng ánh loẹ loẹ hạ phẩm linh thạch, Tiểu Ngũ trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh, hai tay dâng nhẫn chữ vật, không ngừng run rẩy. Thế nào, có những linh thạch này, có đủ hay không tư cách gặp ngươi trưởng quỹ? Tần Lãng cười hỏi. Đủ, đủ, tuyệt đối. Tuyệt đối đủ. Thanh âm đều có chút phát run, Tiểu Ngũ nghĩ đến trong tay nhẫn chữ vật còn như là một ngọn núi lớn nặng nề, căn bản là không có cách cầm chắc. Vội vàng đưa trở lại Tần Lãng trong tay. Tôn kính quý khách, trưởng quỹ tại lầu 2, xin ngài đi theo ta. Rung động về sau, Tiểu Ngũ trong lòng cuồng hỉ vô cùng. Thành núi linh thạch, nếu như hắn đàm thành cái này đơn, vẹn vẹn rút thành liền đầy đủ hắn tại Lâm Thương thành mua 10 phòng nhỏ, càng đừng đề cập cho mẫu thân xem bệnh tiền. Chấm đã. Tiểu Ngũ, ngươi có hiểu quy củ hay không? Trưởng quỹ cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể gặp, mau để cho hắn xéo đi. Tiểu Ngũ vừa mới mang theo Tần Lãng đi vào đầu bậc thang, trước đó mấy tên trở lấy nhìn Tần Lãng trò cười hỏa kế trực tiếp đem hai người bọn họ cản lại. Có thể tới đây làm việc bọn hắn đều là có một ít bối cảnh, đối với Tần Lãng loại này ngoại lai hộ khách căn bản không sợ đắc tội. Các ngươi hiểu lầm, vị quý khách kia rất có. Tiểu Ngũ đang muốn giải thích, một bên Tần Lãng lại là trực tiếp đem hắn đánh gãy, lạnh lùng ánh mắt từ mấy trên thân người đảo qua. Mắt chó coi thường người khác đúng không? Hôm nay ta liền lấy linh thạch nện chết mấy người các ngươi không có mắt cẩu vật. Ầm rơi, thành đống linh thạch từ bên trong nhẫn chữ vật tuôn ra, phô thiên cái địa hướng mấy tên hỏa kế cuồng ép mà đi. Câu nguyện phiếu 6. Chương 407, là giết là lưu. Mà mẹ nó. Vậy mà như thế nhiều linh thạch. Má ơi. Mấy tên hỏa kế hai mắt trợn lên, ánh mắt lộ ra thật sâu vẻ chấn động, ngay sau đó bị lít nha lít nhít linh thạch đập trúng, từng cái kêu cha gọi mẹ kêu rên lên. Nguyên lai linh thạch nện lên người đến cũng như thế đau a. Bọn hắn không nghĩ tới hắn một mực trào phúng, bề ngoài xấu xí thiếu niên vậy mà như thế giàu có, cũng có như thế nhiều hạ phẩm linh thạch. Nhiều như vậy hạ phẩm linh thạch cũng không phải bình thường thế lực công tử ca có thể có được. Bởi vậy bọn hắn kết luận Tần Lãng thân phận cùng bối cảnh khẳng định cực không tầm thường. Vừa nghĩ tới vậy mà đắc tội thế lực cực lớn công tử ca, mấy tên hỏa kế lập tức trong lòng run sợ, bối rối từ linh thạch đống bên trong leo ra, từng cái mặt mũi bầm dập. Không lo được toàn thân đau nhức, cung kính nhặt lên linh thạch, một viên không ít ngoan ngoan thả lại đến Tần Lãng trước người. Vị này ta, chúng ta mắt chó coi thường người khác, ngài đại nhân có đại lượng, liền bỏ qua cho chúng ta đi, chúng ta hướng ngài cam đoan tuyệt đối sẽ không có lần sau. Mấy tên hỏa kế quỳ gối Tần Lãng trước mặt, không ngừng từ tát vào miệng, mở miệng cầu khẩn nói. Bị ngươi đánh, còn phải ưỡn lấy khuôn mặt tươi cười từ tát vào miệng, cái này mấy tên hỏa kế rốt cuộc biết cái gì là tự làm tự chịu. Về sau đem miệng nhìn kỹ một chút. Đừng miệng đầy phun phân. Hôm nay Tần Lãng đột phá đến võ vương tứ trọng tâm tình tốt, nếu không tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ mấy người kia. Thu hồi linh thạch, căn bản khinh thường nhìn mấy tên hỏa kế, Tần Lãng trực tiếp tại Tiểu Ngũ cung kính chỉ dẫn hạ chậm rãi hướng cửa hàng lầu 2 đi đến. Đây là nơi nào tới công tử ca, lại cố ý xuyên rách nát như vậy nát, hại cho chúng ta từng cái nhìn nhầm. Vừa mới hắn đập ra linh thạch quá nhiều, đầy đủ chôn mười mấy cái ta, chí ít có ngàn vạn mai đi. Lớn như thế một đơn sinh ý, chúng ta cả một đời đều chưa hẳn có thể gặp được, không nghĩ tới ta vậy mà chủ động tặng cho Tiểu Ngũ, ta thật sự là heo, tức chết ta. Nhìn xem Tần Lãng thân ảnh tại thang lầu biến mất, mấy tên hỏa kế vụng trộm thấp giọng trò chuyện, lại nhỏ năm hâm mộ đồng thời từng cái trong lòng hối tiếc không thôi. Lầu 2 một gian xa hoa nhã gian bên trong. Tần Lãng ngồi tại một trương thoải mái dễ chịu ghế dựa mềm bên trên, hai tên rất có vài phần tư sắc thiếu nữ đứng hầu hai bên, một cái tên là Tần Lãng bưng trà đổ nước. Một nhẹ lay động trong tay quạt lông vì Tần Lãng quạt gió. Nhẹ khẽ nhấp một cái trong chén trà linh trà, tiếng bước chân vội vã vang lên, Tần Lãng theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Tiểu Ngũ mặt mũi tràn đầy hưng phấn, đi theo một dâu hình chữ bát nam tử trung niên sau lưng đi vào nhã gian. Khách nhân tôn quý, vị này chính là tiệm chúng ta trải người phụ trách Tào trưởng quỹ. Tiểu Ngũ hướng Tần Lãng giới thiệu nam tử trung niên. Tào trưởng quỹ, quấy rầy. Tần Lãng đặt chén trà xuống, cười đối Tào trưởng quỹ chắp tay nói. Hắn liếc mắt liền nhìn ra cái này Tào trưởng quỹ chẳng những nhìn qua cực kỳ khôn khéo, hơn nữa còn là một võ vương nhất trọng cường giả. Dù sao linh thạch trong cửa hàng chứa đựng có đại lượng linh thạch, so cái gì châu báu hoàng kim cửa hàng còn muốn quý giá nhiều lắm, không có võ vương cường giả trấn trận sao có thể đi. Tần Lãng thậm chí hoài nghi trừ vị này Tào trưởng quỹ bên ngoài cửa hàng này bên trong rất có thể còn có ẩn tàng võ vương cường giả. Liên là ngài muốn đổi được vạn mai trung phẩm linh thạch đi, Tiểu Ngũ vừa mới đều nói với ta. Tào trưởng quỹ trên mặt cười thành một đoá hoa, chắp tay đối Tần Lãng đáp lễ. Hơn vạn mai trung phẩm linh thạch đây chính là một đơn làm ăn lớn, đàm thành hắn đạt được trích phần trăm cực kỳ phong phú, hoàn toàn không phải Tiểu Ngũ có thể so sánh. Như vậy đi, ta nhìn ngài khí độ bất phàm, nhất định là người sảng khoái. Ta Tào Mỗ liền không quanh co lòng vòng, nếu như ngài một lần mua một vạn mai trở lên trung phẩm linh thạch, ta có thể cho ngài một cái thành tâm giá, chiết khấu 70%. Một viên trung phẩm linh thạch chỉ cần dùng 1.400 mai hạ phẩm linh thạch hối đoái. Ngươi có thể đi khác. Địa phương hỏi một chút, tuyệt đối không ai có thể mở ra so ta càng giá tiền thấp. Trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng, Tào trưởng quỹ mở miệng nói. Chiết khấu 70% à? Tần Lãng trầm ngâm một lát, gật gật đầu, có thể. Chiết khấu 70% liền chiết khấu 70%, hiện tại ta liền hối đoái một vạn mai trung phẩm linh thạch. Tần Lãng đoán chừng cái giá tiền này xác thực đã là Tào trưởng quỹ danh giới cuối cùng, lại có kẻ mặc cả đoán chừng giá tiền cũng hàng không đi nơi nào, dứt khoát trực tiếp thành giao tốt. Hiện tại hắn bên trong nhẫn chữ vật có trọn vẹn 15 triệu mai hạ phẩm linh thạch, hối đoái một vạn mai trung phẩm linh thạch hoàn toàn dư xài. Sảng khoái. Tào Mỗ liền thích cùng ngài loại này sảng khoái người liên hệ. Vỗ tay cười một tiếng. Tào trưởng quỹ thanh âm ngừng lại, nói, bất quá ngài tới thực sự không khéo, hôm nay tiệm chúng ta trải trung phẩm linh thạch vừa mới bị mua đi một nhóm lớn, hiện tại còn sót lại 5.000 mai, chúng ta đã sai người phối đưa, bất quá nhất. Nhanh cũng muốn đến ngày mai mới có thể từ cất giữ trong kho điều còn lại 5.000 mai. Ngài nhìn là hôm nay giao dịch trước 5.000 mai, vẫn là chờ đến ngày mai ngài lại đến cùng nhau mua sắm. Ồ, có chuyện trùng hợp như vậy. Tần Lãng chăm chú nhìn Tào trưởng quỹ hai mắt, cười nhạt một tiếng hỏi ngược lại. Lâm Thương Thành tuy nhỏ, nhưng đường thành chủ mở linh thạch trải lại cũng không đủ trung phẩm linh thạch dự trữ, nói ra mọi người 89 phần 10 cũng sẽ không tin tưởng. Còn không phải sao, vô xảo bất thành thư, ta Tào Mỗ cũng nghĩ sớm một chút hoàn thành giao dịch, đem thuộc về ta trích phần trăm nắm bắt tới tay đâu. Bất đắc dĩ bày xua hai tay, Tào trưởng quỹ ấy náy cười một tiếng. Tốt ta đã dạng này, kia ta hôm nay mua trước 5.000 mai trung phẩm linh thạch, còn lại 5.000 mai trung phẩm linh thạch ngày mai lại đến mua. Tần Lãng điểm ra 700 vạn mai hạ phẩm linh thạch chứa vào một viên bên trong nhẫn chữ vật đưa cho Tào trưởng quỹ. Tào trưởng quỹ ngoan ngoãn cùng hắn giao dịch cũng liền thôi, nếu như dám can đảm làm ra cái gì yêu thiêu thân, Tần Lãng không ngại huyết tẩy linh thạch trải, cuốn đi nơi này tất cả linh thạch. Đây là 5.000 mai trung phẩm linh thạch, xin ngài cất kỹ. Xác định Tần Lãng cho linh thạch số lượng không sai về sau, Tào trưởng quỹ từ trong ngực xuất ra một viên nhẫn chữ vật đưa cho Tần Lãng. Tốt. Vậy ta trước hết cáo tử, ngày mai lại đến. Thân thức dò vào bên trong nhẫn chữ vật kiểm tra một lần, xác nhận không có vấn đề về sau, Tần Lãng đứng dậy, chắp tay chào từ biệt. Tào Mỗ đưa ngài. Tào trưởng quỹ con mắt cười thành một đường, cung tiễn Tần Lãng rời điếm đi trải, theo Tần Lãng càng chạy càng xa, nụ cười trên mặt hắn càng lúc càng mờ nhạt, đến cuối cùng trên mặt đã không có vẻ tươi cười, thay vào đó thì là một mặt tâm hàn. Tào Thổ Minh, tiệm chúng ta trải rõ ràng có đầy đủ trung phẩm linh thạch, ngươi vì sao chỉ cùng thiếu niên kia giao dịch một nửa? Ngươi đến cùng có ý tứ gì? Tào trưởng quỹ vừa mới trở lại lầu hai nhã gian, một cực kỳ to con nam tử đầu trọc đống nhiên xuất hiện tại nhã gian bên trong, mở miệng quát hỏi. Tiểu tử này là đầu dê béo, chúng ta không thể tùy tiện bỏ lỡ. Tào trưởng quỹ lạnh lùng mở miệng nói. Hắn tuổi còn nhỏ liền có thể cầm nhiều linh thạch như vậy, khẳng định không là bình thường người, nói không chừng là đại gia tộc nào ra đến rèn luyện thiếu gia, ngươi đánh hắn chú ý cẩn thận gây phiền toái thân trên. Nam tử đầu trọc trầm giọng cảnh cáo nói. Đây chính là vì gì ta không tại chỗ động hắn nguyên nhân. Tào trưởng quỹ cười lạnh một tiếng, ánh mắt lộ ra hàn mang, nói, ngươi nhanh đi đem việc này bẩm báo thành chủ, phản lấy tiểu tử này ngày mai sẽ còn tới, đến cùng là giết là lưu, liền từ thành chủ đại nhân đến định đoạt đi. Câu nguyện phiếu 6. Chương 408, xử lý hắn. Lâm Thương Thành, phủ thành chủ cửa chính, hai tòa trường cao 3 mét cẩm thạch sư đứng sừng sững đại môn hai bên. Mười mấy tên thân mặc áo giáp tay cầm sáng loáng trường thương tinh thần phân chấn hộ vệ đầy mặt uy nghiêm, ánh mắt từ mỗi một tên trải qua phủ thành chủ cửa chính người đi đường trên thân đảo qua. Siêu. Quang mang lóe lên, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Người nào? Phát giác có người xuất hiện tại trước mặt, mười mấy tên hộ vệ lông mày nhíu lại, động tác đều nhịp, đồng loạt đem trường thương trong tay nhắm ngay người tới. Làm càn, ngay cả ta cũng không nhận ra. Quát chói hai âm thanh truyền ra, đạo thân ảnh kia dần dần rõ ràng, chính là trước kia tại Lâm Thương Thành Linh Bảo Các cùng Tào trưởng quỹ nói chuyện tráng hán đầu trọc. Nguyên lai là Thiết thống lĩnh. Dẫn đầu hộ vệ thấy rõ người tới, liền vội vàng không người hành lễ, đồng thời ra hiệu sau lưng đồng bạn thu hồi vũ khí. Ta có chuyện quan trọng, thành chủ đại nhân nhưng trong phủ. Thiết thống lĩnh âm thanh lạnh lùng nói. Tại. Thành chủ vừa trở về không bao lâu. Ừm, biết. Thiết thống lĩnh gật gật đầu, trực tiếp cất bước đi vào trong phủ thành chủ. Một gian xa hoa trong phòng ngủ. Mấy tên nữ tử tiếng cười duyên thỉnh thoảng truyền ra, trên mặt đất tất cả đều là cởi quần áo. Xuyên thấu qua bên giường màn trướng mơ hồ có thể nhìn thấy một nam tử khôi ngô chung quanh có mấy đạo bóng hình xinh đẹp vần quanh, bóng người giao thoa, nam tử thô trọng hô hấp và nữ tử duyên dáng gọi to âm thanh từ đó truyền ra, gian phòng rộng rãi bên trong tràn ngập một cỗ nồng đậm đặc thu khí tức. Căn phòng ngủ này chủ nhân là Lâm Thương Thành thành chủ Lâm Hổ. Giờ khắc này ở trên giường triền miên chính là mới vừa rồi trở về mà quay về thành chủ Lâm Hổ. Tiểu mỹ nhân của ta, hôm nay tha không các người. Nhất định muốn cùng các ngươi đại chiến 100 cái hiệp. Thành chủ tha mạng à, ngại như vậy dũng mãnh, chúng ta làm sao nhận được, van cầu ngài buông tha chúng ta đi. Lâm Hổ tiếng cười to cùng nữ tử tiếng cầu xin tha thứ từ gian phòng truyền đến ra. Thành chủ đại nhân, sát ti gấu có chuyện quan trọng cầu kiến. Đúng lúc này, bên ngoài gian phòng truyền đến thiết thống lĩnh thanh âm. Không tới sớm không tới trễ, lao tử đang sảng khoái một nửa làm sao tới. Lâm Hổ trong lòng khó chịu, bất quá hắn biết trừ phi có chuyện trọng yếu phi thường. Nếu không thiết thống lĩnh tuyệt đối sẽ không như thế lô mãng quấy rầy chính mình. Thiết thống lĩnh vào đi. Bên giường màn trướng mở ra, một dáng người như là gấu đen hùng tráng, ngực mọc đầy lít nha lít nhít cuộn rút lông đen nam tử bọc lấy một đầu khăn quàng cổ đi tới, trên giường mấy tên nữ tử lập tức xuân quang ngoại tiết. Thiết thống lĩnh đi tiến gian phòng, nhìn thấy trên giường hương diễm một màn, phảng phất sớm đã nhìn lắm thành quen, không nhìn thẳng, không người đối Lâm Hổ bẩm báo nói: "Thành chủ, Lâm Thương Thành đến một độc hành ngoại lai thiếu niên." Muốn tại chúng ta linh bảo các đổi được vạn mai trung phẩm linh thạch, Tào trưởng quỹ đoán chừng trên người hắn tài nguyên tu luyện tất nhiên không ít, chính là một đầu không thể thấy nhiều phi ngư, là giết vẫn là bỏ mặc hắn rời đi, còn xin thành chủ định đoạt. Lâm Hổ bên ngoài là Lâm Thương Thành thành chủ, sau lưng lại là một đầu giết người cướp của, tội ác tẩy trời ác ma. Dùng Lâm Hổ bản nhân lại nói, hắn đời này chỉ thích hai dạng đồ vật, mỹ nữ cùng tài nguyên tu luyện. Chỉ cần bị hắn coi trọng mỹ nữ, còn từ chưa có người có thể chạy ra hắn ma trưởng. Về phần tài nguyên tu luyện, chỉ cần đi ngang qua Lâm Thương Thành võ giả, trừ những cái kia cực kỳ thế lực cường đại, cơ hồ mỗi người đều bị Lâm Hổ bóc lột qua. Đổi được vạn mai trung phẩm linh thạch thiếu niên. Cái này nhưng không là bình thường phí ngư a. Lâm Hổ nhãn tình sáng lên, trong mắt lộ ra vẻ tham lam, nhưng có cha già thiếu niên này nội tình cùng bối cảnh. Lâm Hổ tham tài nhưng cũng không phải là không có đầu óc, những đại gia tộc kia cùng thế lực cường đại võ giả hắn một mực sẽ không động. Chỉ có những cái kia không quyền không thế võ giả mới là hắn trắng trợn cướp đoạt mục tiêu. Điều tra, chúng ta biết những đại gia tộc kia, thế lực lớn nhân tài mới nổi bên trong cũng không có khả năng cùng thiếu niên này đối thượng hào, mà lại thiếu niên này mặc cực kỳ phổ thông, ta cùng Tào trưởng quỹ có thể khẳng định hắn tuyệt đối không là thân phận gì bối cảnh kinh người người. Thiết thống lĩnh hồi đáp, đã không thể uy hiếp được lưng của chúng ta cảnh, các ngươi thì sợ gì, lặng lẽ đem hắn làm liền là, làm sao còn tới lãng phí bổn thành chủ thời gian. Lâm Hổ không vui nói. Mặc dù biết hắn không có cái gì bối cảnh, nhưng là thiếu niên này rất cổ quái, ngay cả ta cùng Tào trưởng quỹ đều không thể xem thấu thực lực của hắn, vì lý do an toàn, Tào trưởng quỹ cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, cố ý để cho ta tới hướng thành chủ báo cáo. Thiết thống lĩnh không người nói. Cái gì? Ngươi cùng Tào trưởng quỹ đều là võ vương nhất trọng cường giả, chỉ là một thiếu niên các ngươi lại nhìn không thấu thực lực của hắn. Chẳng lẽ hắn sẽ còn là thực lực so với các ngươi còn cường đại hơn cường giả? Lâm Hổ suy cười một tiếng. 17-18 tuổi liền là võ vương cường giả. Cái này sao có thể? Dù cho là những đại thế lực kia thiên tài thiếu niên cũng cực ít có người có thể đạt tới dạng này độ cao. Nếu thật là 17-18 tuổi võ vương cường giả những đại thế lực kia nhất định đều sẽ giống bảo đồng dạng cung cấp, làm sao bỏ được để một mình hắn ra vì tài nguyên tu luyện mà mạo hiểm. Bởi vì cái gọi là tài không lộ ra ngoài, hắn lẻ loi một mình dám can đảm xuất ra nhiều như vậy linh thạch, hoặc là thật không có lịch luyện kinh nghiệm. Hoặc là có nơi rửa dẫm, căn bản không sợ người khác cướp đoạt, cho nên chúng ta mới. Thiết thống lĩnh nói. Ai, hai người các ngươi thật sự là càng sống càng nhát gan, chỉ là một thiếu niên có gì phải sợ. Lâm Hổ trực tiếp đánh gãy Thiết thống lĩnh, nói, ngày mai bổn thành chủ tự mình cho các ngươi tòa chấn, giao dịch sau các ngươi nhìn chằm chằm hắn, một khi hắn rời đi Lâm Thương Thành liền tìm cơ hội xử lý hắn. Rõ. Thiết thống lĩnh nhãn tình sáng lên. Thành chủ Lâm Hổ thế nhưng là võ vương lục trọng cường giả, có hắn đồng hành, lần này cướp giết Tần Lãng nhất định vạn vô nhất thất. Tần Lãng rời đi Lâm Thương Thành linh bảo các về sau, trực tiếp tìm một cái khách sạn vào ở đi, đêm đó liền bắt đầu xuất ra hối đoái trung phẩm linh thạch tiến hành tu luyện. Cùng Nam Cung gia tộc 2 năm ước hẹn tựa như một khối đá một mực treo tại Tần Lãng tim, chỉ có đến lúc đó thực lực càng mạnh, muốn mang đi Vân Nhi nắm chắc mới có thể càng lớn, Tần Lãng cũng không muốn lãng phí một tơ một hào thời gian. Một đêm tu luyện, tiêu hao trọn vẹn hơn 100 mai trung phẩm linh thạch, hiệu quả có chút không tầm thường, Tần Lãng trong đan điền linh dịch càng thêm nồng đậm tinh thuần mấy phần. Vừa rạng sáng ngày thứ 2, Tần Lãng lui khách phòng đúng hẹn hướng Lâm Thương Thành linh bảo các đi đến. Mơ hồ đoán được Tào trưởng quỹ cử động lần này có chút không có hảo ý, nhưng Tần Lãng không sợ chút nào. Mặc cho bọn hắn có 100.000 âm mưu quỷ kế, Tần Lãng đều sẽ dùng tuyệt đối cường thế bá đạo một quyền đem hung hăng đánh nát ấy. Ai nha, quý khách, Tào mỗ xin đợi đã lâu, ngài xem như đến. Tần Lãng vừa đi vào linh bảo các, một đạo thanh âm mừng rỡ truyền đến, chỉ gặp dâu hình chữ bát Tào trưởng quỹ cười tươi như hoa, bước nhanh chào đón. Đi, lên lầu 2 nhã ra ngồi, còn lại ngài muốn trung phẩm linh thạch chúng ta sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Tào trưởng quỹ cực kỳ quen thuộc dẫn Tần Lãng đi vào linh bảo các lầu 2 nhã gian bên trong. Đây là ngài muốn còn thừa 5.000 mai trung phẩm linh thạch, xin ngài xem qua. Tào trưởng quỹ khách sáo vài câu về sau, trực tiếp đem một viên nhẫn chữ vật phóng tới Tần Lãng trước mặt. Câu nguyện phiếu 6. Chương 409, một truy oanh sát. Sảng khoái như vậy. Nhìn thấy Tào trưởng quỹ cử động, Tần Lãng trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Hắn có thể cảm ứng được căn này trong cửa hàng bố trí có đẳng cấp không thấp trận pháp. Nếu như Tào trưởng quỹ đối với mình mưu đồ bất chính lời nói, tại trong cửa hàng động thủ hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Chẳng lẽ là ta cảm giác sai, hôm qua thật chỉ là cái trùng hợp. Tần Lãng trong đầu suy nghĩ hiện lên, đồng thời tiếp nhận nhận chữ vật, dò xét trong đó 5.000 mai trung phẩm linh thạch một viên không ít sau lại lần xuất ra 700 vạn mai hạ phẩm linh thạch giao cho Tào trưởng quỹ. Giao dịch đã hoàn thành, đa tạ Tào trưởng quỹ, cáo tử. Cất kỹ nhận chữ vật, Tần Lãng đứng dậy. Ha ha, quý khách khách khí. Có thể cùng như ngươi loại này sảng khoái người hợp tác là một loại may mắn, Tào mộ rất chờ mong chúng ta lần sau giao dịch. Tào trưởng quỹ khoát tay hàn huyên nói, quý khách đi thong thả, tay ta đầu còn có chuyện phải bận rộn, liền không cung tiễn. Tần Lãng tiếu tiếu, cất bước rời đi. Không có dừng chút nào nghỉ, Tần Lãng nhanh chóng đi ra Lâm Thương Thành. Trung phẩm linh thạch đã tới tay, là thời điểm rời đi. Một đường hành tẩu hơn 10 dặm, Tần Lãng tận lực cảm ứng tình huống chung quanh, cũng không có phát hiện có người theo dõi. Xem ra là ta suy nghĩ nhiều, có chút nghi thần nghi quỷ. Cười lắc đầu, Tần Lãng tăng tốc bước chân hướng trước đó bế quan động phủ đi đến, chuẩn bị lần nữa bế quan tu luyện. Ừm. Lần nữa đi ra hơn 10 dặm, Tần Lãng đã cách Lâm Thương Thành chí ít 100 dặm có hơn, lúc này sau lưng mấy đạo tiếng xé gió truyền đến, chỉ gặp Tào trưởng quỹ cùng Thiết thống lĩnh, còn có một thân hình cao lớn trung niên nam tử khôi ngô bay vút mà đến, cấp tốc ngăn trở tiến lên Tần Lãng. Tào trưởng quỹ. Tần Lãng sắc mặt trầm xuống. Cái này Tào trưởng quỹ không xa 100 dặm đuổi theo, tự nhiên không thể nào là vì cùng mình ôn chuyện, rất hiển nhiên không có hảo ý. Tần Lãng liếc mắt liền nhìn ra Tào trưởng quỹ cùng Thiết thống lĩnh đều là võ vương nhất trọng thực lực, căn bản không đủ gây sợ. Duy nhất hơi có chút uy hiếp chỉ có phía sau bọn họ khôi ngô cao lớn nam tử trung niên, bất quá hắn cũng chỉ là võ vương lục trọng thực lực, cùng bị Tần Lãng đánh giết Đường Tam tương đương, Tần Lãng căn bản không sợ. Tiểu tử, ngoan ngoãn giao ra nhận chữ vật, Tào mỗ có thể cho ngươi lưu một cái toàn thây. Tào trưởng quỹ vuốt vuốt dâu hình trừ bác, coi là ăn chắc Tần Lãng, một mặt dương dương đắc ý, cười lạnh nói. Ta nguyên bản còn tưởng rằng là ta dự cảm sai, hiện tại xem ra, ta dự cảm vẫn là rất chuẩn, Tào trưởng quỹ ngươi quả nhiên đối ta mưu đồ làm luận A. Tần Lãng nhàn nhạt mở miệng. Quả nhiên, tiền tài lộ ra ngoài liền dễ dàng trêu chọc một chút tâm tư bất chính người. Bớt nói nhảm, đem trên người ngươi tất cả mọi thứ đều giao ra. Thiết thống linh ánh mắt như điện, lạnh lẽo nhìn Tần Lãng. Ta rất hiếu kỳ. Các ngươi đến cùng là như thế nào truy tung đến ta sao? Không để ý đến Thiết thống lĩnh, Tần Lãng ánh mắt rơi vào Tào trưởng quỹ trên thân, mở miệng hỏi. Nơi này khoảng cách Lâm Thương Thành trọn vẹn hơn 100 dặm, trước đó Tào trưởng quỹ mấy người cũng không theo dõi, khoảng cách xa như vậy tìm tới mình cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ha ha ha, cũng được, hôm nay liền để ngươi cái chết rõ ràng. Chúng ta đưa cho ngươi trung phẩm linh thạch bên trên đều thoa lên một loại ngay cả thần thức đều không thể phát giác vô sắc vô vị đặc thù vật liệu. Chúng ta chính là mượn loại này đặc thù vật liệu mới 100 dặm truy tung đến ngươi. Tào trưởng quỹ cười lạnh nói. Nguyên lai vấn đề xuất hiện ở những cái kia trung phẩm linh thạch lên. Chuyện cu. A tui nẹ Tần Lãng lông mày nhíu lại. Lúc trước hắn dùng thần thức toàn bộ số lượng lượt đều không có phát hiện trung phẩm linh thạch có vấn đề gì, lúc này mới buông lỏng cảnh giác, nhìn trước khi đến vẫn là quá bất cẩn. Tào Thổ Minh, không muốn cùng hắn nói nhảm, trực tiếp giết là được. Khôi Ngô Tráng Hán chính là cùng nhau đến đây Lâm Thương Thành thành chủ Lâm Hổ. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Tần Lãng sâu không lường được đến mức nào, hiện tại thấy một lần nguyên lai là tên miệng còn hôi sữa tiểu tử ngốc, ngay cả bị người truy tung cũng không biết, thực sự quá non. Thời khắc này Lâm Hổ cảm thấy hắn này đến hoàn toàn liền là cởi quần đánh rắm, vẽ vời thêm chuyện. Tốt, an tâm lên đường đi, kiếp sau làm việc lưu thêm cái tâm nhãn, đừng đần độn cái gì đều móc ra để người khác nhìn thấy. Hảo tâm nhắc nhở Tần Lãng một câu. Tào trưởng quỹ bên cạnh thiết thống lĩnh sớm đã kìm nén không được, dẫn đầu động. Hô! Thân ảnh lóe lên, thiết thống lĩnh đã đi tới Tần Lãng trước mặt, nâng tay lên bên trong một thanh to lớn cự truy đối Tần Lãng đỉnh đầu hung hăng nện xuống, cuồng bạo linh lực tại cự truy mặt ngoài lan lộn, giống như một tòa từ trên trời giáng xuống núi nhỏ, khí thế dọa người. Chết đi! Thiết thống lĩnh khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, hắn đã từng dạng này một truy đánh chết qua một võ vương nhị trọng cường giả, giờ phút này đối mặt Tần Lãng. Hắn có 100% năm chắc đem Tần Lãng nhất kích tất sát. Đối mặt thiết thống lĩnh cường hãn một kích, Tần Lãng căn bản không có mảy may tránh né dự định, hứng hở giơ bàn tay lên, trực tiếp hướng cự truy chụp tới. Ngu xuẩn, vậy mà không biết tránh, quả thực là muốn chết. Nhìn thấy Tần Lãng cử động, nguyên vốn chuẩn bị đồng thời động thủ Tào trưởng quỹ dừng lại. Thiết thống lĩnh một kích này chỉ sợ cũng sẽ đem Tần Lãng nện máu thịt bé bét, căn bản không cần đến hắn động thủ. Ầm. Trong chớp mắt, thiết thống lĩnh cử truy đột nhiên nện ở Tần Lãng trên bàn tay, một đạo tiếng vang nặng nề truyền ra, dữ liệu được Tần Lãng bị nện thành thịt nát hình tượng cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại là Tần Lãng một tay cầm thật chặt cử truy, nhìn qua vô cùng nhẹ nhõm. Vậy mà ngăn trở. Tào trưởng quỹ trực tiếp sửng sốt. Ừm. Tiểu tử này có gì đó quái lạ. Lâm Hổ lông mày nhíu lại. Mẹ nó. Không nghĩ tới trùng điệp một kích lại bị một tên mao đầu tiểu tử hời hợt đỡ được, thiết thống lĩnh chợt cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Cánh tay dùng sức về rồi, muốn đem cự truy từ Tần Lãng trong tay rút ra. Nhưng mà mặc hắn sử xuất toàn bộ sức mạnh, khuôn mặt chợt đỏ bừng, cự truy như là đuổi tại Tần Lãng trong tay, không hề động một chút nào. Lực lượng thật là cương đại. Tiểu tử này là tên còn mạnh mẽ hơn ta cao thủ. Thiết thống lĩnh trong lòng hoảng hốt. Giờ phút này nếu như hắn còn không biết Tần Lãng thực lực muốn xa mạnh hơn hắn thật có thể trực tiếp tìm một khối đầu hũ đập đầu chết. Tuần tự lui. Không cách nào cầm lại vũ khí của mình. Thiết thống lĩnh quyết định thật nhanh, trực tiếp buông ra cự truy, cấp tốc lui về phía sau. Đánh ta một truy liền muốn trực tiếp rời đi. Cái nào có như thế tiện nghi sự tình. Tần Lãng hừ lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, tốc độ không biết so thiết thống lĩnh nhanh bao nhiêu lần, trong tay cự truy đối cái sau đỉnh đầu thẳng nện mà xuống. Ngươi cũng ăn ta một truy thử một chút. Ầm rơi, cự truy bỗng nhiên bộc phát ra mãnh liệt hồng mang, như là một khối hỏa cầu thật lớn, phát ra tiếng rít, đột nhiên nện ở thiết thống lĩnh trên đầu. Ầm. Tiếng vang nương theo lấy thiết thống lĩnh tiếng kêu thảm thiết đồng thời truyền ra, máu tươi vẩy ra, vừa mới còn không ai bị nổi thiết thống lĩnh căn bản không kịp ngăn cản, trực tiếp bị một truy nện thành một đống thịt nát, máu thịt bé bét, chết đến mức không thể chết thêm. Cái gì? Tào trưởng quỹ hai mắt đột nhiên trừng đến tròn trịa, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt một màn. Thiết thống lĩnh thế nhưng là võ vương nhất trọng cường giả, lại bị đối diện thiếu niên một truy hoanh sát. Kia thực lực của hắn đến cùng khủng bố đến mức nào? Chỉ là ngẫm lại. Tào trưởng quỹ liền có loại cảm giác không rét mà run. Câu nguyện phiếu 6. Chương 410, hóa thú võ hồn. Khó trách hắn dám một thân một mình hối đoái đại lượng hạ phẩm linh thạch, nguyên lai căn bản không phải ngốc, mà là không sợ hãi. Căn bản không sợ người khác ngốc nghé. Tào trưởng quỹ trong lòng vô cùng đắng chát, bọn hắn lần này sợ là nâng lên trên miếng sắt. Tào trưởng quỹ thực lực cùng thiết thống lĩnh tương đương, cái sau ngay cả Tần Lãng một kích đều không chặn được, hắn tự biết không phải Tần Lãng đối thủ, cấp tốc lui về phía sau. Lúc này có thể cùng Tần Lãng đối địch, chỉ sợ cũng chỉ có thành chủ đại nhân. Giờ phút này Tào trưởng quỹ trong lòng sinh ra một tia may mắn. May mắn trước đó nhiều cái tâm nhãn để lần này để thành chủ rừng hổ đồng đến. Lấy Lâm Hổ võ vương lục trọng thực lực hẳn là đủ để đánh giết gã thiếu niên này a. Tào trưởng quỹ, ngươi không phải vì ta mà tới sao, chuẩn bị đi nơi nào. Không có ý định đánh giết ta. Nhưng mà Tào trưởng quỹ vẹn vẹn rời khỏi mấy bước, sau lưng một tiếng hừ lạnh truyền đến, chỉ gặp Tần Lãng đã phát sau mà đến trước. Trực tiếp ngăn trở đường lui của hắn. Tốc độ thật nhanh. Trong lòng chấn động không gì sánh nổi, Tào trưởng quỹ sắc mặt đại biến, phía sau lưng trong nháy mắt chảy ra một tầng lãnh hãn, trực tiếp cương ngay tại chỗ. Tiểu tử, chớ đắc ý, thành chủ đại nhân cùng chúng ta cùng đi, hắn nhưng là võ vương lục trọng cường giả, có hắn ở đây còn chưa tới phiên ngươi phách lối. Trong lòng e ngại, nhưng Tào trưởng quỹ vẫn cứng cổ, cố gắng chấn định nói. Nguyên lai kia tráng cùng cẩu hùng đồng dạng nam tử trung niên liền là Lâm Thương Thành thành chủ A, các ngươi cái này chủ tớ mấy người thật đúng là rắn chuột một ổ, thượng bất chính hạ tắc loạn. Tần Lãng cười lạnh nói. Hắn vừa đến Lâm Thương Thành liền nghe qua Lâm Thương Thành người mạnh nhất chính là thành chủ Lâm Hổ, một võ vương lục trọng cường giả, đây cũng là vì cái gì Tần Lãng lựa chọn ở chỗ này giao dịch linh thạch nguyên nhân. Tần Lãng cũng không phải cái gì vừa mới xuất đạo lăng đầu thanh, ở chỗ này hắn căn bản không sợ bị người hố. Dù sao không rõ ràng lai lịch của đối phương liền lô mãng móc ra lượng lớn linh thạch, chỉ sợ ngay cả làm sao bị người ăn hết cũng không biết. Tiểu tử, giết ta bổn thành chủ người, lại còn nhục mạ bổn thành chủ, ngươi quả thực là muốn chết. Lâm Hổ sắc mặt tối sầm. Ta muốn chết. Ừ, ta xem là các ngươi muốn chết mới đúng. Ta Tần Lãng linh thạch cũng là các ngươi có thể nuốt vào. Hôm nay đã đến, ba người các ngươi đều phải chết. Tần Lãng hừ lạnh, trong mắt phát ra hàn quang. Thành chủ đại nhân, cứu ta. Thừa dịp Tần Lãng cùng Lâm Hổ nói chuyện khoảng cách, Tào trưởng quỹ vòng qua Tần Lãng liều mạng hướng Lâm Hổ chạy tới. Yên tâm, có bổn thành chủ tại, không ai có thể tổn thương ngươi mảy may. Lâm Hổ hừ lạnh một tiếng, trong khẩu khí tràn đầy tự tin. Vừa mới giao thủ, hắn đã nhìn ra Tần Lãng thực lực tại võ vương tứ trọng, mặc dù cường đại, nhưng vẫn là muốn so hắn thấp hai trọng. Hắn có tuyệt đối tự tin đem Tần Lãng đánh chết tại chỗ. Trốn được sao? Tần Lãng cười lạnh, một chỉ bỗng nhiên điểm ra. Phúc! Một đạo hồng mang từ Tần Lãng đầu ngón tay bắn ra, như là mũi tên trực tiếp xuyên qua Tào trưởng quỹ hậu tâm, một đạo huyết động nhìn thấy mà giật mình. Ê! Dần dần khuyết tán con ngươi vô thần nhìn xem gần trong gang tấc Lâm Hổ, sinh cơ cấp tốc sói mòn, không nghĩ tới vậy mà chết tại chỉ là một cái 17-18 tuổi trong tay thiếu niên, Tào trưởng quỹ trong lòng vô cùng hối hận. Hỗn đản! Tại Tần Lãng xuất thủ một nháy mắt Lâm Hổ liền động, nhưng không có từ Tần Lãng trong tay cứu Tào trưởng quỹ. Vừa mới hứa hẹn không ai có thể thương Tào trưởng quỹ mảy may, kết quả một giây sau Tào trưởng quỹ liền bị Tần Lãng miểu sát. Cái này hoàn toàn là tại trần trụi mà làm mất mặt. Ngươi gọi Lâm Hổ đúng không? Ngươi nói ngươi đường đường đứng đầu một thành vậy mà lại làm loại này giết người cướp của cường đạo hoạt động, thật là khiến người ta khinh thường. Ta đoán chừng từ Lâm Thương Thành rời đi võ giả bên trong có không ít người đều chết oan trong tay ngươi a. Tần Lãng ánh mắt như điện, lạnh lùng nhìn về phía Lâm Hổ, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh bỉ, khó trách Tào trưởng quỹ bọn người không trong cửa hàng động thủ, nguyên lai là sợ xấu thành chủ thanh danh. Lũ đoạn linh thạch ngành nghề cũng liền thôi, lại còn làm loại này vô sỉ sự tình. Thật không biết hắn những loại người này làm sao lên làm Lâm Thương Thành thành chủ. Ha ha ha, không sai. Không ít võ giả đều thành bổn thành chủ thủ hạ vong hồn, vì bản thành chủ cung cấp đại lượng miễn phí tài nguyên tu luyện, hôm nay ngươi cũng sẽ thành vì bọn họ một viên. Lâm Hổ không cho là nhục, ngược lại cho là vinh, mắt lộ ra tinh quang, ngửa mặt lên trời cười to. Tần Lãng tuổi còn trẻ thực lực liền đạt tới võ vương tứ trọng, trên thân khẳng định có không ít bảo bối cùng đồ tốt. Nếu như đem đồ trên người hắn chiếm làm của riêng, Lâm Hổ tin tưởng thực lực của mình nhất định có thể cố gắng tiến lên một bước. Hừ, hôm nay ta liền đánh chết ngươi, vì những cái kia chết oan trong tay ngươi võ giả lấy lại công đạo. Tần Lãng lạnh lùng mở miệng nói. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ giết bổn thành chủ. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Chỉ bất quá giết Tào Thổ Minh cùng Thiết Thống Lĩnh hai cái võ vương nhất trọng mà thôi, ngươi liền lòng tự tin bành trướng đến ngay cả bổn thành chủ đều không để vào mắt. Hôm nay bổn thành chủ liền để ngươi kiến thức một chút cái gì mới thật sự là cường giả. Lâm Hổ suy cười một tiếng, toàn thân khí thế bỗng nhiên tăng vọt, năng lượng bàng bạc tại mặt ngoài thân thể quanh quẩn, từng đạo thần bí vầng sáng lưu chuyển ở giữa, thân hình tăng vọt, hắn nguyên bản liền vóc người khôi ngô trở nên càng thêm cao lớn, đủ cao khoảng 2 mét. Phốc xích. Trên người cẩm y không chịu nổi một vòng to cường tráng thân thể, trực tiếp bị xé nứt, hóa thành từng mảnh vải rách, lộ ra ngực ố hắc tóc ăn, cả người như là hình người đại tinh tinh. Rất có đánh vào thị giác. Hóa thú võ hồn, có ý tứ. Tần Lãng nhãn tình sáng lên. Rất hiển nhiên Lâm Hổ võ hồn chính là một đầu tinh tinh, vừa mới hắn trực tiếp đem võ hồn hòa tan vào thân thể bên trong, toàn bộ người thân thể cường độ đống nhiên đề cao mấy chục lần, cơ hồ cùng chân chính yêu thú tinh tinh không khác. Thời khắc này Lâm Hổ không nhưng có yêu thú lực lượng cường đại, to con thân thể, đồng thời còn đủng có nhân loại võ giả tốc độ bén nhạy. Đây là Tần Lãng tiến vào võ đạo đến nay lần thứ nhất cùng chân chính hóa thú võ giả chiến đấu. Đi chết. Gào thét một tiếng, Lâm Hổ hung hăng đạp lên mặt đất, lực lượng cuồng bạo trực tiếp đem dưới chân mặt đất đạp vỡ vụn, thân thể khổng lồ dựa thế bỗng nhiên cất cao đột nhiên nhào về phía Tần Lãng, hung hăng một quyền trực kích mà ra. Phốc phốc phốc. Lâm Hổ một quyền này chẳng những lực lượng cực lớn, mà lại tốc độ cực nhanh, liền ngay cả không khí đều không chịu nổi cường đại áp bách, phát ra liên tiếp khí bạo âm thanh, thanh thế dọa người. tới tốt lắm, vừa vặn thử một chút lực lượng của ta bây giờ như thế nào. Tần Lãng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bàn chân đồng dạng đạp lên mặt đất, hướng về phía trước vọt mạnh mà đi, cùng lúc đó trong đan điền linh dịch dọc theo gân mạch điên cuồng tuôn ra vào cánh tay, cuối cùng toàn bộ hội tụ bên phải quyền phía trên. Mặc dù Tần Lãng nắm đấm cũng không có giống Lâm Hổ như vậy biến lớn mười mấy lần, nhưng bao quanh lấy vô cùng nồng đậm màu đỏ tinh thuần linh lực, trận trận cuồng bạo năng lượng ở trong đó lan lộn. Ầm. Hai người tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt hai con thị giác chênh lệch cực lớn nắm đấm đột nhiên đụng vào nhau. Như là tiếng sấm tiếng nổ lớn từ hai quyền ở giữa truyền ra, cuồng bạo năng lượng lấy hai người làm trung tâm thành gợn sóng trạng hướng bốn phía tứ ngược mà đi, những nơi đi qua, liên miên đại thụ che trời bị xé nứt thành vô số mảnh vụn, tồi khô là hủ, từng mảnh mặt đất quét sạch mà lên, toàn bộ trong rừng rậm dơ lên đầy trời bụi màu vàng. Câu nguyện phiếu 6. Chương 411, ai lực lượng càng mạnh? Bạch bạch bạch. Hai thân ảnh từ đầy trời bụi màu vàng bên trong bắn ngược mà quay về, riêng phần mình hướng lui về phía sau ra hơn 10 mét, cái này mới đứng vững thân hình. Hóa thú võ hồn quả nhiên không là bình thường cường đại, thật mạnh nổ lực lượng, xa so với Đường Tam không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Tần Lãng trong lòng giật mình. Linh lực của hắn so với bình thường võ vương lục trọng võ giả còn tinh khiết hơn cùng cường đại, vừa rồi một quyền đổi lại võ vương lục trọng căn bản không phải một kích chi lực. Bất quá so sánh Tần Lãng chấn kinh, đối diện Lâm Hổ nhưng trong lòng thì nổi lên kinh đào hải lãng. Hắn hóa thú võ hồn một quyền lực công kích nhưng không là bình thường cường đại, hắn đã từng dùng đồng dạng một quyền đánh chết tươi một võ vương thất trọng cường giả, đủ thấy uy lực của nó không phải bình thường. Nhưng là đối diện vẹn vẹn võ vương tứ trọng cường giả đối kháng chính diện phía dưới vậy mà đón đỡ một quyền này, mà lại không có chút nào rơi xuống hạ phong. Cái này hoàn toàn vượt qua hắn nhận biết. Không nghĩ tới ngươi còn có chút tài năng, lại tiếp ta một quyền thử một chút. Hư lạnh một tiếng, Lâm Hổ bàn chân hung hăng đạp lên mặt đất, lần nữa đột nhiên phóng tới Tần Lãng, hung hăng một quyền đánh ra. Có thể đón đỡ công kích của mình lại như thế nào, Tần Lãng dù sao chỉ là võ vương tứ trọng thực lực, cảnh giới vẫn là cùng mình có không nhỏ chênh lệch. Lâm Hổ không tin Tần Lãng có thể một mực bảo trì cường độ cao lực lượng công kích. Cho dù ngươi lại đánh ra 1000 quyền, 1000 quyền, ta cũng tiếp hết lượt. Tần Lãng không sợ chút nào, thân hình vọt tới trước, trên nắm tay hồng mang lấp lóe, một quyền hung hăng đánh ra. Hai đạo thân hình lần nữa xông vào đầy trời bụi màu vàng bên trong, song quyền mãnh liệt va chạm. Ầm. Va chạm kịch liệt vang lên, cuồng bạo năng lượng hướng bốn phía quét sạch, vừa mới trở thành nhạt bụi màu vàng lần nữa bay lên đầy trời, nuốt hết thân ảnh của hai người. Không có giống trước đó bắn ngược mà ra, hai người đúng là đều không có lùi bước, tại đầy trời bụi màu vàng bên trong kịch liệt va chạm. Phanh 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 phanh. Một quyền lại một quyền đột nhiên đụng vào nhau thanh âm truyền ra. Một đạo lại một đạo cuồng bạo năng lượng tản mát, cả cánh rừng hoàn toàn bao phủ tại bụi màu vàng bên trong. Bách thú phải sợ hãi. Bách điểu kinh bay. Rất nhanh song phương đã trực tiếp đối hoanh mấy trăm quyền nhiều. Làm sao có thể, chỉ là võ vương tứ trọng thực lực làm sao lại một mực bảo trì như thế lực lượng cường đại. Càng đánh Lâm Hổ càng kinh ngạc. Tiếp tục đang đối mặt đánh xuống, Tần Lãng lực lượng chẳng những không có chút nào yếu bớt, mà lại càng đánh càng mạnh, phảng phất toàn thân có được dùng không hết lực lượng. Chuyện của tôi VN. Võ vương tứ trọng toàn lực bạo phát xuống có lẽ miễn cưỡng có thể đánh ra siêu trình độ một quyền, nhưng nếu như tiếp tục đánh ra như thế lực lượng cuồng bạo, kia nhưng không là bình thường võ vương tứ trọng có thể làm được. Giờ khắc này, Lâm Hổ rốt cuộc minh bạch, Tần Lãng dám can đảm ở Lâm Thương Thành bại lộ lượng lớn tài phú hoàn toàn là không sợ hãi. Không có cái gì không có khả năng. Hôm nay ta liền dùng tuyệt đối lực lượng sẽ có được hóa thú võ hồn ngươi triệt để đánh bại. Tần Lãng hừ lạnh một tiếng. Hắn muốn đánh bại Lâm Hổ rất dễ dàng. Một chiêu bạo viêm một chỉ, lấy Lâm Hổ thực lực bây giờ căn bản khó cản một kích. Nhưng Tần Lãng cũng không có làm như vậy. Hắn phải dùng tuyệt đối lực lượng, dùng Lâm Hổ am hiểu nhất phương thức đem hắn triệt để đánh bại. Đương nhiên, trừ cái đó ra, nhất nguyên nhân trọng yếu nhất chính là tại mỗi lần toàn lực ra quyền công kích về sau, Tần Lãng có loại toàn thân thư thái vui sướng cảm giác, toàn thân mỗi một tế bào đều trở nên hưng phấn. Dưới loại tình huống này, cường độ thân thể tại lấy một loại cực kỳ điên cuồng tốc độ cấp tốc đề cao. Tần Lãng có thể cảm giác được hiện tại hắn mỗi đánh ra một quyền đều đang không ngừng tăng cường, muốn so trước đó lực quyền cường đại một phần. Loại cảm giác này cực kỳ huyền diệu cùng khó được, Tần Lãng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ dạng này cơ hội tốt. Nếu để cho đối diện Lâm Hổ biết mình bị Tần Lãng coi như huấn luyện công cụ đoán chừng sẽ bị trực tiếp tức giận thổ huyết. Ầm. Lại là một cái trọng quyền đối hoành cùng một chỗ, Tần Lãng đứng tại chỗ không hề động một chút nào, Lâm Hổ lại là soạt 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 liên tiếp hướng về sau chật vật lui tầm 10 bước. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn phát hiện Tần Lãng lực lượng chẳng những không có chút nào yếu bớt, vậy mà trở nên càng ngày càng mạnh, đúng là về mặt sức mạnh hoàn toàn đem hắn ngăn chặn. Lâm Hổ căn bản là không có cách lý giải làm sao lại có xảy ra chuyện như vậy. Nhưng mà Tần Lãng căn bản không có cho hắn bất luận cái gì cơ hội suy tính, thân hình lóe lên trực tiếp xuất hiện tại Lâm Hổ đối diện, một quyền lần nữa hung hăng đánh ra. Ầm. Đến không kịp trốn tránh, Lâm Hổ trên mặt rắn rắn chắc chắc bên trong Tần Lãng một quyền, đầy ngụm máu tươi cùng nát răng trực tiếp từ trong miệng phun ra, cả người chật vật bay ngược mà ra. Tốt ra mặt dày, bên trong ta một quyền vậy mà không có trọng thương, vẹn vẹn rơi sạch miệng đầy răng. Tần Lãng nhàn nhạt kinh dị âm thanh truyền ra. Nếu như là bình thường võ vương lục trọng cường giả, bên trong hắn vừa mới một quyền kia cho dù bất tử chỉ sợ cũng trực tiếp tại chỗ trọng thương. Nhưng Lâm Hổ nhìn qua chật vật, bất quá chỉ là thụ điểm vết thương nhẹ mà thôi. Xem ra cái này hóa thú võ hồn quả nhiên không tầm thường. Chẳng những để Lâm Hổ lực lượng biến đến vô cùng cường đại, liền ngay cả lực phòng ngự của hắn cũng xa so với cái khác võ vương lục trọng cường giả cường hãn mấy chục lần. Hỗn đản, đây là ngươi bức ta. Phun ra một ngụm máu, Lâm Hổ mắt lộ ra hung quang. Hắn đường đường Lâm Thương Thành thành chủ, lại bị một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử trùng điệp đánh mặt, đây là hắn tuyệt đối không thể chịu đựng được sự tình. Uống. Theo một tiếng quát chói tai truyền ra, Lâm Hổ thân hình cấp tốc biến hóa, hình thể lần nữa bành trướng, tráng lớn mấy phần, thân thể càng thêm cường tráng, toàn thân từng khối cơ bắp nô lên, tràn ngập tính dễ nổ, cả người toàn thân khí thế lần nữa tráng lớn mấy lần. Lại có thể làm cho ta sử xuất trung cực thú hóa hình thái, ngươi là thiên hoang đại lục bên trên cái thứ hai có thể làm được. Lâm Hổ tựa như một tôn chiến thần, ở trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm, đối Tần Lãng trợn mắt nhìn. Ồ, ta mới là cái thứ hai. Cái kia không biết cái thứ nhất để ngươi sử xuất trung cực thú hóa hình thái là ai? Hơi có tiếc nuối, Tần Lãng mở miệng hiếu kỳ nói. Hắn là ai đã không trọng yếu, bởi vì hắn đã trở thành ta quyền hạ vong hồn. Mà ngươi có thể mất mạng tại ta trung cực thú hóa hình thái hạ hẳn là cảm thấy tự hào. Lâm Hổ quát lạnh một tiếng, ánh mắt vô cùng băng hàn. Đi chết đi, đến trên hoàng tuyển lộ ngươi liền biết kia cái thứ nhất để cho ta sử xuất trung cực thú hóa hình thái là người phương nào. Ầm rơi, Lâm Hổ đột nhiên phóng tới Tần Lãng. Mỗi một bước rơi xuống, dưới chân mặt đất trực tiếp bị dẫm ra một đạo một thước sâu hô to, khí thế hùng hổ, như là một tòa di động sơn nhạc, cuồng bạo áp lực quét sạch Tần Lãng, quả đấm to lớn đánh ra kinh khủng khí bạo âm thanh, trực tiếp đánh tới hướng Tần Lãng. Đây chính là ngươi cái gọi là hình thái cuối cùng sao? Cũng được, vậy ta liền đem mạnh nhất ngươi đánh bại, để ngươi biết cái gì là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tần Lãng cũng không có lùi bước, hừ lạnh một tiếng, trong đan điền linh dịch điên cuồng tuôn hướng năm đấm. Trên nắm tay nổi lên vô cùng nồng đậm hương mang, trận trận nóng bỏng nhiệt độ tại trên nắm tay như ẩn như hiện. Liên để chúng ta nhìn xem ai lực lượng mạnh hơn, ai một kích mạnh nhất lợi hại hơn. Lệ quát một tiếng, Tần Lãng một quyền bỗng nhiên đánh ra. Ẩm. Tiếng vang truyền ra. Hai quyền đột nhiên đối hoanh cùng một chỗ. Đất rung núi chuyển. Đại địa chân chiến. Cùng lúc đó, một thân ảnh như là lá rụng, bỗng nhiên hướng về sau bay ngược mà đi, phanh một tiếng trùng điệp té ngã trên đất. Câu nguyện phiếu 6. Chương 412, Vân Nhi tin tức. Cái này bị đánh bay người không là người khác, chính là Lâm Hổ. Hoa. Thể nội bị cuồng bạo linh lực tràn vào, điên cuồng quái, Lâm Hổ trong miệng chợt phun ra một ngụm lớn máu tươi, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn sử xuất trung cực thú hóa hình thái một kích toàn lực, chẳng những không có đánh bại Tần Lãng, ngược lại là bị Tần Lãng một kích trọng thương. Hắn có thể cảm ứng được, vừa rồi Tần Lãng một quyền kia lực lượng thậm chí so võ vương thất trọng cường giả còn cường đại hơn mấy chục lần. Cực kỳ cường đại. Tốt biến thái lực lượng, ngươi đến cùng là làm được bằng cách nào? Vẹn vẹn chỉ là võ vương tứ trọng thực lực vậy mà có thể phát huy ra như thế lực lượng cường đại, cho dù thiên hoang đại lục những cái kia siêu cấp thực lực thiên tài hậu bối cũng không có mấy người có thể làm được. Loại người như ngươi, còn không đáng đến ta nói cho ngươi, hiện tại ngươi có thể đi chết. Tần Lãng từng bước một đi hướng trọng thương Lâm Hổ, thản nhiên nói. Nhìn xem khoảng cách càng ngày càng gần Tần Lãng, Lâm Hổ lần thứ nhất cảm nhận được tử vong cách hắn là gần như thế. Không, ngươi không có thể giết ta, ta chính là Lâm Thương Thành thành chủ, nếu như ngươi giết ta, sẽ rước họa vào thân, trung vực một trong tứ đại thế gia Nam Cung gia tộc là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lam nuốt nước miếng một cái, Lâm Hổ kinh hoàng nói. Ngươi nói cái gì? Nam Cung gia tộc sẽ không bỏ qua cho ta. Nguyên vốn đã nâng lên nắm tay chuẩn bị đánh giết Lâm Hổ Tần Lãng động tác dừng lại. Gặp Tần Lãng dừng lại, Lâm Hổ nhãn tỉnh sáng lên, coi là Tần Lãng sợ Nam Cung gia tộc, nói, không sai. Lâm Thương Thành chính là Nam Cung gia tộc quyền sở hữu, ta cũng là Nam Cung gia tộc thuộc thần, bị Nam Cung gia tộc bổ nhiệm làm Lâm Thương Thành thành chủ, nếu như ngươi giết ta, cái kia chính là đánh Nam Cung gia tộc mặt, đối với gan dám mạo phạm Nam Cung gia tộc vinh dự người, bọn hắn tuyệt đối sẽ không dung tha. Bởi vậy, nếu như ngươi thức thời liền ngoan ngoãn thả bổn thành chủ, bằng không mà nói ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết, muốn vì bản thành chủ chôn cùng. Lâm Hổ càng nói càng hưng phấn, đến cuối cùng thậm chí phát ra trận trận tiếng cười lạnh. Nam Cung gia tộc thế nhưng là trung vực bốn lớn chúa tể gia tộc một trong, cao cao tại thượng, ủng có vô cùng thực lực khổng lồ, hắn thấy trừ phi Tần Lãng đầu tú đầu, nếu không tuyệt đối không dám đắc tội Nam Cung gia tộc, mà hắn cũng nhất định có thể trốn qua một kiếp. Nguyên lai ngươi là Nam Cung gia hạ nhân, khó trách ngươi sẽ như thế ngang ngược, việc ác bất tận, thật sự là thượng bất chính hạ tắc loạn. Tần Lãng khỏe miệng lộ ra một vòng vẻ trào phúng. Đã giết ngươi có thể đánh mặt Nam Cung gia tộc, có loại chuyện tốt này ta há có thể bỏ lỡ. Tần Lãng vốn là đối Nam Cung gia tộc không có bất kỳ cái gì hảo cảm, khi biết Lâm Hổ chính là Nam Cung gia tộc người về sau, trong lòng càng thêm kiên định đánh giết Lâm Hổ ý nghĩ. Ngươi chẳng lẽ không sợ Nam Cung gia tộc trả thù sao? Nhìn thấy Tần Lãng lại lần nữa giơ lên nằm đấm, trong lòng căng thẳng, cả kinh nói. Trả thù. Tần Lãng cười lạnh. Lúc trước ngay trước Nam Cung Kiệt cùng Nam Cung Bằng trước mặt, hắn cũng dám oanh sát Nam Cung gia tộc thiếu gia Nam Cung Thần Vũ, chỉ là một cái Lâm Hổ lại tính là thứ gì? Về phần Nam Cung gia tộc trả thù. Nếu như Tần Lãng sợ trả thù lại làm sao có thể chủ động tới đến Thiên Hoang Đại Lục. Tần Lãng trong tay hồng mang phóng đại, trung điệp một quyền đánh ra, trực tiếp đánh tới hướng Lâm Hổ trái tim. Không, ngươi không có thể giết ta. Nam Cung gia tộc ngay tại mang thánh nữ tuần sát cách nơi này gần nhất Đại Mạc Thành, chẳng mấy chốc sẽ đi vào Lâm Thương Thành. Ngươi giết ta, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Hổ không nghĩ tới Tần Lãng thậm chí ngay cả Nam Cung gia tộc còn không sợ, quá sợ hãi. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt trái tim trực tiếp bên trong Tần Lãng một quyền, trái tim bị đánh nát, nhất thời mất mạng. Đem Lâm Hổ, Tào Trường Quỹ, Thiết Thống Linh ba người nhẫn chữ vật lấy xuống, Tần Lãng tế ra ba đạo xích viêm địa hỏa, trực tiếp đem ba người thi thể đốt thành tro bụi, hủy thi diệt tích. Ba tên võ vương cường giả bên trong nhẫn chữ vật, Lâm Hổ vẫn là đường đường Lâm Thương Thành thành chủ, nhất định rất giàu có. Mang theo một vòng chờ mong, đem thần thức dò vào ba người bên trong nhẫn chữ vật, nhìn thấy đồ vật bên trong. Tần Lãng trên mặt không khỏi lộ ra cực kỳ thất lạc thần sắc. Ba trên thân người tất cả trung phẩm linh thạch cộng lại cũng bất quá mới mấy trăm miếng, đây cũng quá nghèo đi. Vốn cho là có thể lần nữa phát một phen phát tài, nhưng để Tần Lãng thất vọng là ba người này vậy mà không có có bao nhiêu tài nguyên tu luyện. Tần Lãng cũng không biết, Lâm Hổ mặc dù là cao quý thành chủ, nhưng dù sao Lâm Thương Thành quá mức nhỏ yếu, linh thạch lượng giao dịch cực nhỏ, thu lấy tài nguyên tu luyện chỉ là miễn cưỡng đạt đến hắn tu luyện mà thôi, căn bản không có cái gì còn thừa. Nếu không ta lại giết trở lại Lâm Thương Thành, đem ta giao dịch đi ra hạ phẩm linh thạch lại cướp về. Vì ra trong lòng một ngụm ác khí, Tần Lãng có loại trở về mà quay về xúc động. Bất quá ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua, liền rất nhanh liền bị Tần Lãng bắt bỏ. Lâm Thương Thành trừ Lâm Hổ ngoại ứng nên còn có võ vương cường giả tọa chấn, mà lại khẳng định có trận pháp cường đại. Nếu vì một chút hạ phẩm linh thạch mà không cẩn thận đưa tính mạng của mình, vậy nhưng liền được không bù mất. Trọng yếu hơn là bởi như vậy Tần Lãng liền triệt để bại lộ hắn đánh giết Lâm Hổ sự tình. Tần Lãng mặc dù không e ngại Nam Cung gia tộc trả thù, nhưng cũng không muốn tìm phiền toái cho mình. Đúng, vừa mới Lâm Hổ trước khi chết giống như nói Nam Cung gia tộc ngay tại mang theo thánh nữ tuần sát phụ cận Đại Mạc Thành. Bọn hắn thánh nữ không phải là Vân Nhi sao? Tần Lãng chợt vua hót một cái, trong đầu lập tức hiện ra cái kia đạo nhu thuận hiểu chuyện tinh xảo dung nhan. Vừa nghĩ tới Vân Nhi bị Nam Cung gia tộc cưỡng ép mang rời khỏi lúc hình tượng cùng cuối cùng phân biệt lúc Vân Nhi lê hoa đái vũ vẻ u sầu, Tần Lãng trong lòng trong nháy mắt giấy lên hừng hực lửa giận. Không được, ta muốn đi Đại Mạc Thành, dù là có thể gặp Vân Nhi một mặt cũng đáng. Tần Lãng này đến Thiên Hoang Đại Lục vốn là vì cứu Vân Nhi đến đây, giờ phút này biết Vân Nhi hành tung, hận không thể có thể lập tức đuổi tới Đại Mạc Thành, gặp Vân Nhi một mặt. Đại Mạc Thành khoảng cách Lâm Thương Thành chỉ có mấy trăm dặm. Tần Lãng vẹn vẹn tốn hao mấy canh giờ lúc sau đã đi vào Đại Mạc Thành. So sánh Lâm Thương Thành, Đại Mạc Thành quy mô muốn lớn mấy lần, võ giả càng nhiều, càng thêm phồn hoa. Các ngươi có nghe nói hay không, Nam Cung gia tộc mang thánh nữ tuần sát Đại Mạc Thành, đặc biệt tại Đại Mạc Thành lớn nhất quán rượu Vọng Nguyệt lâu thiết tiến khoản đãi thiên hạ hào kiệt. Chậc chậc, Nam Cung gia tộc thế nhưng là trung vực một trong tứ đại gia tộc, nếu như có thể cùng bọn hắn nhờ vả chút quan hệ tuyệt đối là vô thượng vinh hạnh. Các ngươi còn không biết a. Nghe đồn Nam Cung gia tộc thánh nữ không nhưng có nghịch thiên thánh hồn, mà lại dung mạo khuynh quốc khuynh thành, chính là chúng ta trung vực đệ nhất mỹ nữ, nếu như có thể may mắn thấy Nam Cung gia tộc thánh nữ kinh thế dung nhan, ta có chết không tiếc. Vừa tiến vào Đại Mạc Thành, Tần Lãng liền nghe được phía trước mấy tên võ giả ngay tại nước miếng văng tung tóe, mắt nháng lửa, hưng phấn thảo luận. Mấy vị bằng hữu, mạo muội quấy rầy một chút, không biết như thế nào mới có thể có tư cách tham gia Nam Cung gia tộc tại Vọng Nguyệt lâu tiệc rượu. Tần Lãng nhanh đi mấy bước gặp phải mấy tên võ giả, mở miệng cười hỏi, đồng thời không để lại dấu vết xuất ra mười mấy mai hạ phẩm linh thạch nhét vào trong tay bọn họ. Câu nguyện phiếu 6. Chương 413, miễn phí đưa tặng. Chỉ bằng tiểu tử ngươi cũng muốn tham gia Nam Cung gia tộc tiệc rượu, quả thực là si tâm. nghe được Tần Lãng hỏi thăm, mấy tên võ giả quét Tần Lãng một chút, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Bất quá khi nhìn thấy Tần Lãng đưa tới mười mấy mai hạ phẩm linh thạch lập tức nhãn tình sáng lên, đem linh thạch giả vào trong ngực, cười nói, ha ha, tính tiểu tử ngươi hiểu chuyện, việc này ngươi xem như hỏi đối với người. Không biết có bao nhiêu người muốn thấy Nam Cung gia tộc thánh nữ dung nhan, lần này tiệc rượu muốn tham gia nhưng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Có thể được mời tham gia đều là Đại Mạc Thành có mặt mũi đại nhân vật, người bình thường muốn tham gia căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng mà, mọi thứ đều không có như vậy tuyệt đối. Chúng ta nghe đến tin tức ngầm, nghe nói lần này trừ được mời đại nhân vật bên ngoài, còn có 20 cái danh lạch. Là có thể dùng tiền mua được, chỉ cần ngươi nguyện ý móc ra đầy đủ tiền, liền có thể tiến vào yến hội cuối cùng nhất vị trí. Dùng tiền mua vào trận khoán à? Tần Lãng âm thầm trầm ngâm, loại phương pháp này cùng kiếp trước ở địa cầu một chút cỡ lớn hội nghị sao mà tương tự. Rất nhiều người vì có cơ hội cùng thần tượng cùng đài không tiếc hoa lớn đại giới mua sắm một cái danh lạch. Có thể nói như vậy. Mặc dù mua được vị trí đều là yến hội cuối cùng nhất, nhất nơi hẻo lánh, nhưng có thể thấy Nam Cung gia tộc thánh nữ Phương Dung, thậm chí còn có thể đạt được Nam Cung gia tộc lọt mắt xanh, lên như diều gặp gió cơ hội tăng nhiều, cho dù dạng này danh ngạch giá cả cực cao, cũng giá trị tuyệt đối đến thử một lần. Lúc trước mở miệng võ giả gật đầu nói, không biết ở nơi nào có thể mua được danh ngạch, có phải là hay không tại Vọng Nguyệt Lâu? Tần Lãng hỏi, với hắn mà nói, chỉ cần có thể nhìn thấy Vân Nhi. Xác định Vân Nhi không việc gì, cho dù tốn hao bao lớn đại giới cũng không đáng kể. Không sai, cái này 20 cái danh ngạch chính là tại Vọng Nguyệt Lâu bán ra. 7 giờ tối nay hiến hội liền sẽ đúng giờ mở ra, nếu như tiểu huynh đệ ngươi muốn tham gia liền đi nhanh Vọng Nguyệt Lâu hỏi một chút đi, muộn chỉ sợ cũng không có có danh ngạch. Lúc trước mở miệng võ giả hảo tâm nhắc nhở. Đa tạ. Cảm kích một tiếng, hỏi rõ ràng Vọng Nguyệt Lâu chỗ, Tần Lãng bước nhanh hướng Vọng Nguyệt Lâu tiến đến. Ai? Lại là một cái si mê Nam Cung gia tộc thánh nữ mỹ mạo không may thiếu niên, người ta đã là Nam Cung gia tộc thiếu tộc trưởng vị hôn thê, danh hoa có chủ, hắn lần này đi cũng chỉ có thể là trông mà thèm, hoa trắng tiền tiêu uổng phí. Nhìn qua Tần Lãng bóng lưng rời đi, mấy tên võ giả mở miệng thở dài, mắt lộ ra đồng tình. Tần Lãng phục dụng dịch hoa đan, dịch dung thành trước đó tham gia tung hoành đế quốc luyện đan sư giải thi đấu lúc bộ dáng, nên ngang đi vào Vọng Nguyệt Lâu. Nguyệt Lâu chủ, bản thiếu gia muốn tham gia đêm nay Nam Cung gia tộc kiến hội, ngươi tùy tiện nói cái giá đi. Tại một tiểu nhị chỉ dẫn dưới, Tần Lãng vừa mới đi tới một gian phòng cổng, bên trong liền truyền đến một đạo cực kỳ thanh âm phách lối. Vương thiếu gia, danh sách này thực sự quá quý hiếm, hiện tại chỉ còn cái cuối cùng danh ngạch, giá cả tự nhiên không thể cùng trước đó danh ngạch so sánh, ít nhất phải 100 vạn hạ phẩm linh thạch, nếu không không bàn nữa. Một thanh âm truyền ra, mặc dù tận lực áp chế, lại như cũ khó mà che giấu vui mừng trong lòng. Cái này người nói chuyện không là người khác, chính là Vọng Nguyệt Lâu lâu chủ. Giờ phút này, Nguyệt Lâu chủ tâm bên trong vô cùng hưng phấn. Nam Cung gia tộc lựa chọn tại Vọng Nguyệt Lâu tổ chức yến hội đơn giản cho hắn một lần kiếm bộn cơ hội. 20 cái danh ngạch, mỗi một cái bán đi giá cả đều hoàn toàn đầy đủ mua xuống toàn bộ Vọng Nguyệt Lâu. Nhưng y nguyên có không ít võ giả chạy theo như vịt, tới cửa muốn có được một cái danh ngạch. 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Mắc như vậy. Lên tiếng trước Vương công tử trừng mắt, âm thầm tặc lưỡi. Cho dù gia tộc của hắn tại Đại Mạc Thành là nhất lưu thế lực, giàu đến chảy mỡ, nhưng để hắn xuất ra 100 vạn hạ phẩm linh thạch mua sắm một cái yến hội nơi hẻo lánh danh lạch, vẫn là để hắn có chút thì đau. Nguyệt Lâu chủ, có thể hay không bớt thêm chút nữa, 100 vạn hạ phẩm linh thạch, ngài đây là đem ta làm coi tiền như rác làm thì ta. Vương công tử ưỡn lấy khuôn mặt tươi cười cầu khẩn nói. Có thích mua hay không, bản lâu chủ hôm nay liền đem nói đặt cái này, hạ 100 vạn không bàn nữa. Ngươi chê đắt có thể lập tức xéo đi. Đằng sau còn nhiều người cướp mua. Nguyệt Lâu chủ cực kỳ phách lối, một bước cũng không nhường. Ngoài nó, mập mạp chết bầm này ác như vậy. Cái này hoàn toàn là đem ta làm coi tiền như rác hung hăng làm thì ta. Trong lòng giận mắng một tiếng, Vương công tử trên mặt âm tình biến hóa, do dự mười mấy giây sau, khẽ cắn môi, gật đầu nói. Tốt, cái này cái cuối cùng danh ngạch bản thiếu gia mua, hiện tại ta liền cho ngươi linh thạch. Chấm đã. Vương công tử lời còn chưa dứt, chỉ gặp một thanh niên áo trắng đẩy cửa vào. Chậm rãi giao trong tay quạt lông, ánh mắt rơi vào Nguyệt Lâu chủ thân bên trên mặt lộ ra một vòng ngoạn vị tiêu dung, thản nhiên nói. Cái này cái cuối cùng danh ngạch, ta Lương Nguyệt dự định. Ngươi thì tính là cái gì? Không nghe thấy bản thiếu gia đã mua cái này danh ngạch sao? Dám cùng bản thiếu gia tranh, ngươi quả thực là đang tìm cái chết. Gặp có người ra chặn ngang một gạch, Vương công tử lập tức sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng mở miệng nói, đến cuối cùng trong khẩu khí tràn đầy sự uy hiếp mạnh mẽ chi ý. Tại cái này Đại Mạc Thành gan dám trước mặt mọi người bác hắn mặt mũi người tuyệt đối không cao hơn một tay số lượng, thanh niên áo trắng này không biết là từ nơi nào xuất hiện. Hắn thấy, thanh niên áo trắng cử động lần này hoàn toàn cùng muốn chết không khác. Bản thiếu gia ra 100 vạn hạ phẩm linh thạch mua sắm cái này danh ngạch, ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Còn muốn dự định cái cuối cùng danh ngạch, nhìn ngươi kia nghèo kiết hủ lậu tướng, ngươi có thể ra bao nhiêu tiền? Vương công tử chỉ vào thanh niên áo trắng, một mặt cao ngạo, mắt lộ ra khinh thường. Thanh niên áo trắng này không là người khác, chính là phục dụng dịch hoa đan sau Tần Lãng. 100 vạn hạ phẩm linh thạch, chậc chậc, xác thực thật đắt. Chậc chậc tán thưởng một tiếng, Tần Lãng lắc đầu, ánh mắt rơi vào Nguyệt Lâu chủ thân bên trên, cười nói: "Nguyệt Lâu chủ, không biết có thể hay không bỏ những thư yêu thích, đem cái này cái cuối cùng danh ngạch tặng đưa cho ta Lương Nguyệt." "Ha ha ha, nghèo ba ba, không có tiền lại vẫn dám nói bừa dự định cái cuối cùng danh ngạch, thật sự là không biết trời cao đất rộng." Nghe được Tần Lãng, Vương công tử lập tức cầm vang cười to. Con tưởng rằng gặp được có nhiều tiền bao nhiêu như bức người, không nghĩ tới nguyên lai là đùa bức một cái. Muốn để Nguyệt Lâu chủ miễn phí đem cái cuối cùng danh ngạch tặng đưa cho hắn. Hắn thật là cảm tưởng. Quả thực là mơ mộng hao huyền. Khu khu, đã Lương Nguyệt đan sư mở miệng, chỉ là một cái danh ngạch tặng cho người thì thế nào. Nguyệt Lâu chủ mặt phì nộn bên trên tràn đầy đau lòng chi sắc, bất quá vẫn là miễn cưỡng cười vui nói. Cái gì? Nguyệt Lâu chủ ngươi thật đem cái này danh ngạch đưa tặng cho cái này đùa bức tiểu tử. Vương công tử tiếu dung cứng ở trên mặt, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Nguyệt Lâu chủ, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn thậm chí hoài nghi vừa rồi có phải là hắn hay không lỗ tai nghe lầm. Nguyệt Lâu chủ, ngươi vừa mới không phải còn lời thề son sắt nói rằng 100 vạn hạ phẩm linh thạch không bàn nữa sao, làm sao một cái chớp mắt liền miễn phí đem danh ngạch tặng người. Vương công tử đã bắt đầu lộn xộn. Mình hoa 100 vạn hạ phẩm linh thạch đều không bán, vậy mà miễn phí đưa cho tiểu tử này. Cái này Nguyệt Lâu chủ náo tử nước vào. Danh ngạch là lão tử nguyện ý cho ai còn chưa tới phiên ngươi để ý tới. Cái cuối cùng danh ngạch đã không có, mau tử ta vọng Nguyệt Lâu xéo đi. Nguyệt Lâu chủ lông mày quét ngang, trầm giọng nói. Ừ, xem như ngươi lợi hại. Vương công tử một mặt thẹn quá hóa giận, tức giận cắn răng một cái, trực tiếp đóng sập cửa mà đi. Nguyệt Lâu chủ, thật là làm cho ngài tốn kém. Tần Lãng cười nhìn về phía Nguyệt Lâu chủ, trêu ghẹo nói. Ai, Tần Lãng, ta phát hiện ta Nguyệt Bán Thành đụng một cái đến ngươi chuẩn không có chuyện tốt. Nguyệt Lâu chủ thở dài một tiếng, một mặt khó chịu, trừng mắt đôi mắt nhỏ nhìn về phía Tần Lãng. Câu Nguyệt phiếu 6. Chương 414, cho Nam Cung Thần Vũ đội nón xanh. Cái này Nguyệt Lâu chủ không là người khác, chính là trước kia tại Tung Hoành Đế Quốc luyện đan sư giải thi đấu bên trên Tần Lãng gặp phải Nguyệt Bán Thành. Giờ phút này, Nguyệt Bán Thành trong lòng cực kỳ khó chịu. Ngay từ đầu Tần Lãng đầu tiên là cướp đoạt luyện đan sư giải thi đấu hạng nhất, cướp đi hắn danh tiếng. Về sau đến yêu vực càng là biểu hiện kinh diễm, để tiểu công chúa Long Nhất Nhất cảm mến, đoạn tuyệt hắn tưởng niệm. Hiện tại lại là để hắn kiếm ít 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Nếu như không phải xem ở Tần Lãng từng tại yêu vực đã cứu hắn một mạng phân thượng, cái này danh ngạch nói cái gì cũng không thể bạch bạch đưa cho Tần Lãng. Thật không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải ngươi, làm sao ngươi tới đến Thiên Hoang Đại Lục. Vậy mà tại Đại Mạc Thành gặp được Linh Vũ Đại Lục lão bằng hưu, Tần Lãng trên mặt lộ ra niềm vui ngoài ý muốn, cười hỏi. Thực lực không bằng võ tông cảnh giới, muốn thông qua ngăn cách trận pháp nhưng không có dễ dàng như vậy. Hắc hắc, ta vốn chính là Thiên Hoang Đại Lục võ giả, đến Linh Vũ Đại Lục Tung Hoành Đế Quốc bất quá là đi lịch luyện mà thôi, tự nhiên có thể tùy tiện về tới đây. Ngược lại là tiểu tử ngươi, làm sao lại đi vào Thiên Hoang Đại Lục, kia ngăn cách đại trận cũng không phải võ tông trở xuống võ giả có thể xuyên qua. Nguyệt Bán Thành hỏi. Vị hôn thê của ta bị Nam Cung gia tộc cưỡng ép mang đi, ta cùng Nam Cung gia tộc có 2 năm ước hẹn, lần này tới Thiên Hoang Đại Lục chính là vì vị hôn thê của ta mà đến. Tần Lãng nói. Tiểu tử ngươi lại có vị hôn thê. Ha ha ha, quá tốt, lần này cuối cùng không có người cùng ta Nguyệt Bán Thành tranh Long Nhất Nhất. Nguyệt Bán Thành đại hỉ, vị hôn thê của ngươi là ai, làm sao lại bị Nam Cung gia tộc từ Linh Vũ Đại Lục mang đi? Ta nghe nói Nam Cung gia tộc thánh nữ chính là từ Linh Vũ Đại Lục trở về. Sẽ không như thế sao đi, chẳng lẽ vị hôn thê của ngươi liền là Nam Cung gia tộc thánh nữ? Không sai. Nam Cung gia tộc thánh nữ chính là cùng ta cùng nhau lớn lên tỷ nữ Vân Nhi, cũng chính là vị hôn thê của ta. Tần Lãng gật đầu nói. Cái gì, khó trách ngươi sẽ muốn lần yến hội này danh lệch. Nguyệt Bán Thành đôi mắt nhỏ trừng đến tròn trịa, chật vô đùi, tin tức này thực sự quá kinh bạo. Nam Cung gia tộc cao cao tại thượng thánh nữ đã từng lại là ngươi Tần Lãng bên người tỷ nữ, tin tức này nếu để cho Thiên Hoang Đại Lục võ giả biết. Không biết có. Nhiều ít người sẽ đem ngươi coi là thần tượng, ngưỡng mộ không thôi. Tiểu tử ngươi có thể a, lúc nào đem Nam Cung gia tộc thánh nữ đoạt tới tay. Ngươi có biết hay không nàng thế nhưng là cùng Nam Cung gia tộc thiếu gia Nam Cung Thần Vũ có một tờ hôn ước. Thế nào, có hay không tiên hạ thủ vi cường, cho cái kia Nam Cung Thần Vũ đeo lên nón xanh? Nguyệt Bán Thành một mặt cười xấu xa, chỉ sợ thiên hạ bất loạn, không tim không phổi nhìn về phía Tần Lãng. Vân Nhi băng thanh ngọc khiết, ngươi không nên nói bậy. Tần Lãng giận dữ, trừng mắt về phía Nguyệt Bán Thành. Được được được, nhìn ngươi bộ dáng này liền biết còn không có đạt được. Bất quá cũng thế, nếu như bị ngươi đoạt tới tay, ngươi làm sao có thể không chối từ khổ cực đến thiên hoang đại lục, ngàn dặm tìm vợ đâu? Nguyệt Bán Thành khoát khoát tay, lắc đầu nói. Bất quá ta nhưng cảnh cáo ngươi, tối hôm nay yến hội tốt nhất đừng làm loạn, thánh nữ chính là Nam Cung gia tộc Minh Châu, chung quanh có đại lượng cao thủ hộ vệ, ngươi nếu là dám can đảm có chút làm loạn, ta cam đoan ngươi sẽ làm trận bị dây ngay cả cặn cũng không còn. Nguyệt Bán Thành đối Tần Lãng nhắc nhở. Ta minh bạch. Ta lần này chỉ là muốn nhìn xem Vân Nhi, chỉ cần nàng bình yên vô sự liền vừa lòng thỏa ý, đà tạ ngươi hảo ý. Tần Lãng cười cảm kích nói. Ta không phải quan tâm ngươi, ta chỉ là sợ ngươi mạo muội xuất thủ đoạt thánh nữ liên lụy ta Nguyệt Bán Thành, ta cũng không muốn tìm phiền toái cho mình. Bạch Tần Lãng một chút, Nguyệt Bán Thành mở miệng nói. Yên tâm tốt, ta từ có chừng mực. Tần Lãng gật gật đầu, mắt lộ ra chờ mong. Vọng Nguyệt lâu tầng cao nhất, nguyên một tầng toàn bộ bị Nam Cung gia tộc bao xuống tới. Giờ khắc này ở một gian màu hồng trang trí, cao nhã mà tinh xảo gian phòng bên trong, một làn da trắng nõn, ngũ quan tuyệt mỹ thiếu nữ chính ngơ ngác ngồi tại trước gương. Thiếu nữ 14-15 tuổi niên kỷ, trổ mã như hoa như ngọc, cả người như là từ trong tranh đi ra tiên tử, xinh đẹp không gì sánh được, để cho người ta kinh động như gặp thiên nhân. Thiếu nữ này không là người khác, chính là bị Nam Cung gia tộc đưa đến Thiên Hoang Đại Lục Vân Nhi. So sánh 2 tháng trước, hiện tại Vân Nhi rõ ràng muốn gầy gò rất nhiều. Nguyên bản liền hơi có vẻ thân thể gầy yếu chí ít gầy vài vòng, một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy ảm đạm cùng u buồn chi sắc, toàn thân tản ra một cỗ nồng đậm tan không ra ưu sầu, làm cho người thương tiếc. Thiếu gia, từ khi đi vào Thiên Hoang Đại Lục, Vân Nhi không giờ khắc nào không tại nghĩ ngươi, ngươi bây giờ có được khỏe hay không? Vân Nhi nhìn xem trong gương mình, tự lẩm bẩm, nếu như có thể mà nói, Vân Nhi muốn nói cho thiếu gia qua tốt cuộc sống của mình liền có thể, không cần thiết vì Vân Nhi mà phó cái gì 2 năm. Ước hẹn. Đi vào Thiên Hoang Đại Lục, từng tới Nam Cung gia tộc về sau, Vân Nhi mới biết được Nam Cung gia tộc đến cùng có bao nhiêu cường đại, trong tộc cường giả như mây, cho dù tại Thiên Hoang Đại Lục cũng là nhất lưu thế lực tồn tại, Tần Lãng muốn tại ngắn ngủi thời gian 2 năm bên trong trưởng thành đến muốn lấy sức một mình đối kháng Nam Cung gia tộc cảnh. Giới, độ khó không là bình thường lớn, khả năng cơ hồ là không. Vân Nhi cũng không hy vọng Tần Lãng vì nàng mà bởi vậy mất mạng. Ta thánh nữ vị hôn thê, thu thập xong sao, tiệc tối lập tức liền muốn bắt đầu. Chúng ta bây giờ phải đi. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, sau đó chưa Vân Nhi đồng ý, một cẩm y thanh niên cất bước đi tới, Tuấn Lãng khắp khuôn mặt là vô lễ cùng vẻ kiêu ngạo. Cái này cẩm y thanh niên không là người khác, chính là Nam Cung gia tộc thiếu tộc trưởng Nam Cung Thần Vũ. Nhìn thấy Nam Cung Thần Vũ mạo muội xâm nhập gian phòng của mình, vô lễ cử động, Vân Nhi trong đôi mắt đẹp con ngươi hơi co lại, gương mặt xinh đẹp phát lạnh, lười nhắc cùng Nam Cung Thần Vũ nói chuyện, trực tiếp đứng dậy, bước liên tục khẽ rời cất bước ra khỏi phòng. Chậc chậc, thật là nhân gian mưu vật, vóc người này, khí chất này, cho dù tại mỹ nữ như mây Thiên Hoang Đại Lục cũng tuyệt đối là số 1 số 2 tuyệt thế mỹ nữ, cả người giống như quả một đóa trên thiên sơn tuyết liên, vĩnh viễn mang theo một vòng cự người ở ngoài ngàn dặm băng lãnh khí chất cao quý. Không hổ là ta Nam Cung Thần Vũ. Vị hôn thê, như thế tư sắc và khí chàng, Thiên Hoang Đại Lục lại có mấy cái nữ tử có thể so với được. Nhìn xem Vân Nhi hoàn mỹ bóng lưng, Nam Cung Thần Vũ ánh mắt lửa nóng, liếm liếm khóe miệng. Đi mau 2 bước đi theo Vân Nhi bên cạnh thân, tới song hành hướng yến hội sảnh đi đến. Vọng Nguyệt lâu yến hội sảnh. Chỉ ít hơn 1000 người ở đây, những người này đại đa số đều là đại mạc thành cao cao tại thượng cường giả hoặc là tay cầm thực quyền người cầm quyền, từng cái quyền cao chức trọng, thân phận không phải bình thường. Tại trước mặt bọn hắn bày đầy phong phú tiệc rượu, bất quá giờ phút này nhưng không ai động một cái bát đũa, từng cái mặt sắc mặt ngưng trọng, ngồi nghiêm chỉnh, cung kính chờ lấy kia 2 cái nhân vật trọng yếu nhất đăng tràng. Trận này đến hội 2 người kia mới thật sự là nhân vật chính. Yến hội cực không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong, Tần Lãng đồng dạng mắt lộ ra chờ mong, chăm chú nhìn yến hội đại sảnh lối vào. Phân biệt 2 tháng này, Tần Lãng đơn giản 1 ngày bằng 1 năm, mỗi giờ mỗi khắc đều tại tưởng niệm lấy Vân Nhi. Câu nguyện phiếu 6. Chương 415, gặp nhau lại không thể nhận nhau. Xa xa xa. Tại tất cả mọi người chờ mong dưới, yến hội cửa đại sảnh vang lên tất tất tắc tắc tiếng bước chân, lập tức ánh mắt mọi người đều nhìn về phía nơi đó. Tần Lãng đồng dạng mong đợi nhìn xem yến hội cửa đại sảnh, ngừng thở, một trái tim nhấc đến cổ họng. Kẹt kẹt. Theo đứng hầu 2 bên tiếp khách mở ra đại môn, một thân xuyên quần dài trắng, ngũ quan tuyệt mỹ thiếu nữ cất bước đi tới, lập tức tất cả mọi người 2 mắt tỏa sáng, không ít người càng là kinh động như gặp thiên nhân. Tại Thiên Hoang Đại Lục, bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua đẹp như thế nữ hải. Mặc dù thiếu nữ trên người khí chẳng cũng không cường đại, nhưng toàn thân tràn ngập một loại lãnh đạm khí tức, để cho người ta có loại kính nhi viễn chi, nhìn mà phát khiếp cảm giác. Thiếu nữ này không là người khác, chính là Tần Lãng mong nhớ ngày đêm Vân Nhi. Lúc này mới ngắn ngủi gần 2 tháng không thấy, Vân Nhi biến hóa trên người lại to lớn như thế. Nhìn thấy Vân Nhi một khắc này, Tần Lãng cả người trực tiếp ngây người. Vốn trong lòng chờ mong hóa thành rung động. Ngắn ngủi gần 2 tháng, nguyên bản nhu thuận động lòng người Vân Nhi giống như là đổi một người đồng dạng, trên thân không có một tia trước đó thiên chân khả ái tiếu dung, thay vào đó thì là một loại người sống chớ tiến băng hàn. Cả người so trước đó gầy gò rất nhiều, nguyên bản một mực treo tại nụ cười trên mặt đồng dạng biến mất không thấy gì nữa, trong đôi mắt đẹp tràn ngập một cỗ nồng đậm ưu sầu. Vân Nhi trong lòng tự lẩm bẩm, Tần Lãng rung động toàn bộ hóa thành thương tiếc. Nguyên bản một cái thiên chân vô tà, coi là thế gian tràn ngập mỹ hảo tiểu nữ hài, lại ngắn ngủi gần 2 tháng trở nên như thế u buồn. Có thể thấy được trong khoảng thời gian này Vân Nhi nhất định trôi qua cực không sung sướng. Không được, ta hiện tại liền muốn mang Vân Nhi rời đi nơi này. Sâu trong nội tâm mềm mại chợt đau xót, Tần Lãng trong nháy mắt muốn đứng lên mang theo Vân Nhi cao bay xa chạy xúc động. Tần Lãng, đừng xúc động. Lấy thực lực ngươi bây giờ căn bản là không có cách mang đi Vân Nhi. Một bên cảm giác được nguyên bản bình tĩnh Tần Lãng đột nhiên trở nên sao động bất an, sau một khắc liền muốn đứng lên, Nguyệt Bán Thành vội vàng một thanh đè lại Tần Lãng, thần thức truyền âm nhắc nhở. Lúc này Tần Lãng dám can đảm có bất kỳ mang đi Vân Nhi động tác, Nam Cung gia tộc cường giả nhất định sẽ tại chỗ đem hắn đánh giết. Hô! Tần Lãng thở một hơi dài nhẹ nhõm, làm dịu lấy xung động trong lòng, trong đầu dần dần tỉnh táo lại. Xác thực, lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản không có khả năng từ trong phòng yến hội mang đi Vân Nhi. Tại Vân Nhi bên cạnh, Nam Cung Thần Vũ nhắm mắt theo đuôi đi tới, trên mặt ngậm lấy nhàn nhạt tự tin và tiếu dung. Gặp qua thiếu tộc trưởng, gặp qua thánh nữ. Hơn 1000 người đồng thời đứng dậy, không người hoan nghênh Vân Nhi cùng Nam Cung Thần Vũ. Ừm. Nam Cung Thần Vũ sớm thành thói quen loại này bị như là chúng tinh cùng nguyện cảm giác, cực kỳ hài lòng chậm rãi gật đầu, hướng đám người gật đầu ra hiệu. Về phần một bên Vân Nhi thì không lọt vào mắt trước mắt hơn 1000 chúng thân phận, thế lực không giống bình thường người, đem ánh mắt rơi vào yến hội sảnh nơi hẻo lánh. Nàng ẩn ẩn có loại cảm giác, tại kia cực không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong, phảng phất có cái gì tại thật sâu hấp dẫn lấy nàng, để nàng nguyên bản lạnh lùng trong lòng đúng là xuất hiện một tia gợn sóng. Thấu qua đám người khe hở, Vân Nhi ánh mắt cuối cùng cùng Tần Lãng ánh mắt giao hội cùng một chỗ. Bốn mắt nhìn nhau. Giờ khắc này thời gian phảng phất đình chỉ. Vân Nhi trong nháy mắt thân thể mềm mại run lên, con ngươi chợt co rụt lại, nguyên bản lạnh nhạt trong ánh mắt đột nhiên lộ ra một vòng ánh sáng, hô hấp cũng biến thành có chút dồn dập lên. Là thiếu gia. Vậy mà thật là thiếu gia. Thiếu gia vậy mà đi vào Thiên Hoang Đại Lục. Thiếu gia đến Thiên Hoang Đại Lục tìm Vân Nhi đến. Vân Nhi tận lực gáp chế nội tâm kích động, lại như cũng nhịn không được hai tay có chút run run, đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn xem Tần Lãng. Mong nhớ ngày đêm thiếu gia cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở trước mắt, Vân Nhi hận không thể lập tức bổ nhào vào Tần Lãng trong ngực, gào khóc một trận, phát tiết nội tâm vô tận tưởng niệm nỗi khổ. Nhưng lý trí nói cho nàng, nàng không thể làm như vậy. Chung quanh thế nhưng là có đại lượng Nam Cung gia tộc cường giả. Một khi cùng Tần Lãng nhận nhau, bại lộ thân phận của hắn, kia hoàn toàn là ham hắn tại trong nguy hiểm. Ừm. Thánh nữ làm sao như thế kích động như thế? Nhạy cảm phát giác Vân Nhi dị thường, Nam Cung Thần Vũ như mày, thuận Vân Nhi ánh mắt quét tới, bất quá lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là một chút hắn cũng chưa từng gặp qua gương mặt lạ, cũng không có bất kỳ cái gì người quen. Nhìn thấy Nam Cung Thần Vũ phản ứng, Vân Nhi vội vàng thu nạp trong lòng tình cảm, không để lại dấu vết thu hồi ánh mắt, khí chất lần nữa trở nên lãnh đạm. Chậm rãi đi thẳng về phía trước. Chẳng lẽ là ảo giác? Nam Cung Thần Vũ lắc đầu, thoải mái nói, thánh nữ vừa tới Thiên Hoang Đại Lục, cái này là lần đầu tiên đi ra Nam Cung gia tộc, làm sao lại gặp được người quen, vừa mới khẳng định là ảo giác. Nam Cung Thần Vũ hầu ở Vân Nhi thân vừa đi về phía yến hội đại sảnh nhất vị trí trọng yếu, song song ngồi xuống. Tốt một đôi giai nhân. Trai tài gái sắc, thật sự là trời đất tạo nên một đôi. Nam Cung gia tộc thật là lớn phúc phận, có thiên tài như thế hai người. Tương lai nhất định sẽ tại ta Thiên Hoang Đại Lục tiến thêm một bước. Theo Vân Nhi cùng Nam Cung Thần Vũ ngồi xuống, chung quanh các loại lời ca tụng nườm nượp mà tới. Ha ha ha, mọi người quá khen, Nam Cung gia tộc có thể có thành tựu hiện tại, hoàn toàn không thể rời bỏ mọi người hết sức ủng hộ. Nam Cung Thần Vũ chắp tay khiêm tốn nói, trên mặt lại là vui nở hoa. Một bên Vân Nhi thì một mực biểu lộ lãnh đạm, vui hình bất động vô sắc, phảng phất cả người cùng yến hội căn bản không có một tia quan hệ. Theo Nam Cung Thần Vũ ra lệnh một tiếng, toàn bộ yến hội chính thức bắt đầu. Lập tức, ăn uống linh đình, sáo trúc cuốn hai, trên yến hội một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Bất quá, toàn bộ yến hội sảnh lại có hai thân ảnh tựa hồ cùng toàn bộ náo nhiệt tràng diện không hợp nhau. Một người là một mực sắc mặt đạm mạc, ngay cả bát đũa cũng không từng động một cái Vân Nhi. Một người khác thì là tại không chút nào thu hút nơi hẻo lánh, trong lòng vô cùng thương tiếc Tần Lãng. Rõ ràng Vân Nhi ngay tại trước mắt mình, nhưng mình lại bất lực, không cách nào đưa nàng mang đi. Giờ phút này, Tần Lãng song quyền bóp bang bang vang lên. Giờ phút này, Tần Lãng chỉ hận thực lực mình không tốt. Giờ phút này, Tần Lãng có loại nhanh chóng tăng thực lực lên xúc động. Vân Nhi, vô luận nỗ lực bao lớn cố gắng, ta nhất định sẽ đưa ngươi từ Nam Cung gia tộc cứu ra. Tần Lãng hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm quyết định, cắn răng nói. Rất nhanh, qua ba lần rượu, toàn bộ yến hội bầu không khí đạt tới cao trào, một lão giả sắp xếp chúng đứng lên. Lão giả này Tần Lãng một chút liền nhận ra, hắn không là người khác, chính là trước kia cùng Nam Cung Thần Vũ cùng nhau đi tới Linh Vũ Đại Lục Nam Cung Bằng, Nam Cung gia tộc trưởng lão một trong. Khu khu. Háng giọng, Nam Cung Bằng hồng thanh len ken nói, nhận được mọi người nể mặt, hôm nay mượn cái này thực rượu, ta muốn ở đây tuyên bố một kiện đại sự. Chúng ta Nam Cung gia tộc đã kiểm chắc đến Đại Mạc Thành trăm năm vừa hiện Đại Mạc Cổ Thành vào khoảng gần đây mở ra. Đại Mạc Cổ Thành. Nam Cung Bằng âm rơi, trên yến hội lập tức truyền ra đám người liên tiếp hít vào khí lạnh thanh âm. Câu nguyện phiếu 6. Chương 416, đầu góc nước vào. Đại Mạc Cổ Thành đối với Đại Mạc Thành mà nói, hoàn toàn là cấm kỵ tồn tại. Đại Mạc Thành lúc đầu diện tích muốn so hiện tại lớn mười mấy lần, nhưng vài ngàn năm trước đột nhiên trong vòng một đêm trừ hiện tại Đại Mạc Thành bên ngoài. Còn lại địa phương toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, chỉ ít hơn 100 triệu võ giả tung tích hoàn toàn không có, chính là thiên hoang đại lục nhất là linh dị sự kiện một trong, đến nay vẫn không có người minh bạch mấy vạn. Năm trước đêm đó đến cùng chuyện gì phát sinh, sẽ để cho hơn 100 triệu võ giả trong vòng một đêm lặng yên không một tiếng động biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, biến mất sau Đại Mạc Cổ Thành từ đây cách mỗi 100 năm liền sẽ xuất hiện một lần. Ngay từ đầu, sự xuất hiện của nó để Đại Mạc Thành chúng võ giả hưng phấn không thôi. Dù sao Đại Mạc Cổ Thành thế nhưng là thôn vệ hơn 100 triệu võ giả, khỏi cần phải nói, vẹn vẹn cái này hơn 100 triệu võ giả tài nguyên tu luyện liền là một bút vô cùng to lớn tài phú. Bởi vậy, Đại Mạc Cổ Thành vừa xuất hiện, rất nhiều võ giả liền chạy theo như vị tiến vào bên trong, chuẩn bị phát một phen phát tài. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người rung động là, phàm là tiến vào Đại Mạc Cổ Thành võ giả, cuối cùng có thể còn sống trở về không đủ một phần ngàn, tuyệt đại đa số võ giả đều toàn bộ mất mạng tại Đại Mạc Cổ Thành bên trong. Ngay từ đầu còn có người không tin tà, nhưng mỗi 100 năm Đại Mạc Cổ Thành vừa xuất hiện, tiến vào bên trong võ giả cuối cùng có thể thành công ra võ giả như là phượng mao lân giác. Cho nên, dần dà, Đại Mạc Cổ Thành liền thành toàn bộ Đại Mạc Thành cấm kỵ, người người nghe mà biến sắc, càng đừng đề cập tiến vào bên trong. Giờ phút này Nam Cung Bằng trước mặt mọi người đưa ra Đại Mạc Cổ Thành mở ra sự tình, lấy những người này khéo đưa đẩy lõi đời, bọn hắn sao lại không biết Nam Cung gia tộc dự định. Nam Cung gia tộc muốn đi vào Đại Mạc Cổ Thành. Mà bọn hắn những người này liền là tốt nhất vật làm nền. Mọi người hẳn là đều đoán được, không sai, lần này chúng ta Nam Cung gia tộc chuẩn bị phái người tiến vào Đại Mạc Cổ Thành, bởi vậy cần muốn mọi người hết sức ủng hộ. Mọi người xin yên tâm, chỉ cần lần này ở bên trong tìm tới chúng ta muốn đồ vật, cho mọi người hồi báo tuyệt đối phong phú, đối với các ngươi tu luyện có tuyệt hảo rút. Trợ! Nam Cung Bằng vỗ ngực, lời thề son sắt nói. Bất quá hắn mặc dù nói thiên hoa loạn truy, ở đây lại không ai hưởng ứng. Đại Mạc Cổ Thành đây chính là có đi không về địa phương, cho dù hồi báo lại phong phú vậy cũng phải có mệnh hoa không phải. Hừ, các ngươi những người này, bình thường lời thề son sắt đối ta Nam Cung gia tộc tuyệt đối trung thành, cho dù lên núi đao xuống biển lửa đều luôn lần chết không chối từ, bây giờ chỉ là một cái Đại Mạc Cổ Thành liền đem các ngươi dọa thành hiện tại cái dạng này, vậy mà không ai chủ động xin đi, ta Nam Cung gia tộc muốn các ngươi làm gì dùng. Còn không bằng, trực tiếp đem các ngươi diệt tộc tốt. Nam Cung Thần Vũ vô mạnh một cái bàn, đứng lên, ánh mắt lạnh như băng từ trên thân mọi người đảo qua. Chúng ta đối Nam Cung gia tộc trung thành, nhưng rất hiển nhiên tính mệnh hơi trọng yếu hơn, mất mạng, cái gì đều là nói lời vô dụng. Lập tức, trên yến hội tất cả mọi người trong lòng khó chịu, âm thầm phỉ báng Nam Cung Thần Vũ, từng cái đem vùi đầu rất thấp. Kỳ thật mọi người không cần như thế lo lắng. Nam Cung Thần Vũ hát mặt trắng, lúc này Nam Cung Bằng lại ra tới bắt đầu hát mặt đỏ. Chúng ta lần này đi Đại Mạc Cổ Thành chỉ là tìm kiếm vài ngàn năm trước ta Nam Cung gia tộc tiền bối di lưu chi vật, chỉ là tại Đại Mạc Cổ Thành biên giới, cũng sẽ không xâm nhập trong đó, bởi vậy tính an toàn còn là rất cao. Mà lại quan trọng nhất là lần này chúng ta Nam Cung gia tộc thiếu tộc trưởng Nam Cung Thần Vũ cùng Thánh Nữ đều sẽ cùng nhau tiến vào Đại Mạc Cổ Thành, hai người bọn họ thế nhưng là ta Nam Cung gia tộc tương lai, nếu như không có niềm tin tuyệt đối, chúng ta làm sao lại để hai người bọn họ tiến vào bên trong. Nghe được cuối cùng, trên yến hội một số võ giả nhãn tình sáng lên. Nếu như Nam Cung Thần Vũ cùng Thánh Nữ đều sẽ tiến vào Đại Mạc Cổ Thành, vậy bọn hắn ngược lại là có thể đi theo vào đánh cược một lần. Nhiều như vậy võ giả vẫn lạc tại bên trong tài nguyên tu luyện đã trầm tích đến để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối cảnh giới, cơ hội như vậy bày ở trước mặt, giá trị tuyệt đối đến đụng một cái. Đương nhiên càng nhiều võ giả vẫn là y nguyên bất vi sở động, trong lòng bọn họ suy đoán, một khi tiến vào bên trong, bọn hắn những người này hoàn toàn liền là Nam Cung gia tộc đá dò đường, trước hết nhất xảy ra chuyện khẳng định là bọn hắn không thể nghi ngờ. Ta Nam Cung gia tộc vệ đội đã tại Vọng Nguyệt lâu bên ngoài chờ, các ngươi những người này phàm là bị gọi đến tên chuẩn bị cùng vệ đội đồng hành, chúng ta lập tức xuất phát, tiến về Đại Mạc Cổ Thành. Nam Cung Bằng trong giọng nói tràn đầy không thể nghi ngờ, cao giọng tuyên bố, ánh mắt lạnh lùng từ trên thân mọi người đảo qua, bàn tay chậm rãi sờ về phía trường kiếm bên hông. Nếu có người dám can đảm không theo, hắn tuyệt đối sẽ giết một người răn trăm người. Ừm, rất tốt, xem ra tất cả mọi người rất phối hợp. Sau một lát, hài lòng gật đầu, Nam Cung Bằng ngón tay từ yến hội chúng võ giả trên thân đảo qua, ngươi, 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 còn có ngươi. Liên tiếp điểm trọn vẹn 40, 50 người, Nam Cung Bằng lúc này mới hài lòng gật đầu. Tốt, liền các ngươi những người này, chuẩn bị khởi hành, tiến về Đại Mạc Cổ Thành. Không có bị điểm đến trong lòng người may mắn không thôi, mà bị điểm bên trong 40, 50 người đại đa số đều mắt lộ ra đắng chát, tâm không cam tình không nguyện đứng lên kéo lấy bộ pháp đi ra ngoài. Chờ một chút. Không biết ta có thể hay không cùng các ngươi cùng nhau đi tới Đại Mạc Cổ Thành. Đột nhiên một đạo thanh âm đột ngột tại bên trong phòng yến hội vang lên. Lập tức, toàn bộ yến hội sảnh như là vỡ tổ. Đây là cái nào đồ đần đang nói chuyện? Người khác trốn còn không kịp, gia hỏa này vậy mà chủ động yêu cầu tiến về Đại Mạc Cổ Thành. Đầu góc nước vào. Vẫn là bị lừa đá. Thuận thanh âm nơi phát ra, tất cả mọi người đem ánh mắt bất khả tư nghị rơi vào yến hội sảnh cực không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong một thanh niên áo trắng trên thân. Từ hắn vị trí chỗ ở có thể tùy tiện nhìn ra, hắn cũng không phải là được mời mà đến, chính là dùng tiền mới tiến vào lần yến hội này người. Vì nịnh bợ Nam Cung gia tộc thật sự là ngay cả mệnh đều không cần. Cơ hồ tất cả mọi người trong đầu hiện lên ý tưởng giống nhau. Theo bọn hắn nghĩ, thanh niên áo trắng này chủ động xin đi nhất định là vì có thể kết giao Nam Cung gia tộc, bác đến hảo cảm của bọn họ. Người điên. Tiến vào Đại Mạc Cổ Thành hoàn toàn là thập tử vô sinh, lần này bị chọn được người hoàn toàn liền là Nam Cung gia tộc kẻ chết thay, ngươi lại còn chủ động dán đi lên. Một bên Nguyệt Bán Thành bị Tần Lãng giật mình, đang mắt thấy hắn, thần thức truyền âm một tiếng. Cả người bên trong phòng yến hội chỉ có một người biết hắn cử động lần này mục đích, cái kia chính là Vân Nhi. Ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng cùng Nam Cung gia tộc đồng hành, cũng không chiếu soi gương nhìn xem mình đức hạnh gì. Nhìn xem ngươi liền chói mắt, còn không mau từ trước mắt ta biến mất. Từ tiến vào yến hội vẫn không có mở ra miệng Vân Nhi đột nhiên mở miệng, nhàn nhạt quét Tần Lãng một chút, âm thanh lạnh lùng nói. Hắc hắc hắc, thật có lỗi, ta vị bằng hữu này uống nhiều, vừa rồi nói hiệu nói vượng, mọi người đừng coi là thật, chúng ta cái này liền rời đi. Cái này liền rời đi. Cười đối Nam Cung gia tộc chúng nhân nói xin lỗi, Nguyệt Bán Thành lôi kéo Tần Lãng đi ra ngoài. Chấm đã. Lúc này Nam Cung Thần Vũ lại là đi tới, ngăn trở Nguyệt Bán Thành đường đi, cười nói, đã vị bằng hữu này có hứng thú, vậy liền cùng chúng ta đồng hành đi. Câu Nguyệt phiếu 6. Chương 417, Quỷ dị Đại Mạc Cổ Thành. Ê! Nguyệt Bán Thành sững sờ ngay tại chỗ. Nam Cung Thần Vũ đều lên tiếng, Đại Mạc Cổ Thành Tần Lãng lần này là không muốn đi cũng nhất định phải đi. Ai, ngươi quá xúc động. Thở dài, Nguyệt Bán Thành bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn thấy Tần Lãng lần này sợ là giữ nhiều lành ít. Nam Cung Thần Vũ nói xong đi về phía trước mấy bước, nghĩ đến cái gì, bước chân dừng lại, quay đầu lại nói. À, đúng, đã hắn là Nguyệt Lâu Chủ bằng hữu, vậy lần này Nguyệt Lâu Chủ lần này cũng cùng nhau đồng hành đi. Nói xong, không đợi Nguyệt Bán Thành trả lời, nhanh chân đi ra yến hội sảnh. Cái gì? Ta cũng muốn đi. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta a? Ta lại không có chủ động yêu cầu đi. Nguyệt Bán Thành chỉ vào cái mũi của mình, một mặt kinh ngạc cùng vô tội, khí cấp bại phôi nói. Nguyệt Lâu Chủ, mời đi. Hai tên Nam Cung gia tộc hộ vệ đi đến Nguyệt Bán Thành bên người, âm thanh lạnh lùng nói. Ai, sớm biết liền không khuyên giải tiểu tử ngươi. Lần này bàn ra thế nhưng là bị ngươi hại thảm. Nguyệt Bán Thành thật muốn tìm khối đầu hũ một đầu giả chết tính, làm sao lại bày ra dạng này một cái thích gây chuyện bằng hữu. Nam Cung gia tộc đội ngũ tốc độ tiến lên rất nhanh. Vẹn vẹn một canh giờ sau liền tới đến một chỗ tối tăm mở mịt mê vụ biên giới. Nơi này đã có chí ít mấy trăm Nam Cung gia tộc hộ vệ chờ đợi ở chỗ này, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nam Cung gia tộc lần này lại xuất động như thế lực lượng khổng lồ, thậm chí ngay cả thiếu tộc trưởng Nam Cung Thần Vũ cùng thánh nữ đều sẽ tiến vào bên trong, đủ thấy đối với lần này tiến vào Đại Mạc Cổ Thành cực kỳ coi trọng. Tất cả mọi người ngầm tự suy đoán, chẳng lẽ tại Đại Mạc Cổ Thành bên trong có cái gì cực kỳ trọng yếu đồ vật? Nếu không trung vực một trong tứ đại thế gia Nam Cung thế gia dùng cái gì như thế phái ra khổng lồ như thế đội hình? Một vòng trăng tròn treo ở chân trời, theo thời gian chuyển rời, trăng tròn đi vào giữa trời, ở chân trời chính giữa thẳng chiếu cả phiến đại lục, vẩy tầng tiếp theo tầng nhàn nhạt ngân huy. Đúng lúc này, đột biến nảy sinh. Tối tăm mờ mịt mê vụ tại ngân huy chiếu rọi xuống đúng là chậm rãi về phía chân trời bay lên, càng bay càng cao, rất nhanh ở giữa không trung hình thành một lớp bụi sắc tầng mây, ngăn trở trăng tròn. Mà nguyên bản bị mê vụ bao phủ địa phương dần dần hiển lộ ra, một đạo trường cao mười mấy mét, nặng nề to lớn cửa thành rõ ràng hiện ra ở trước mặt mọi người, như là cự thú huyết buồn đại khẩu, lại tựa như vô tận lỗ đen, một cỗ âm trầm băng hàn khí tức từ đó tản mát mà ra, làm cho lòng người ngọn nguồn không tự chủ được run lên. Tại to lớn trên cửa thành mặt, như là long xà bay múa bốn chữ lớn rõ ràng hiện ra tại trước mắt mọi người, chính là Đại Mạc Cổ Thành bốn chữ lớn. Nơi này chính là Đại Mạc Cổ Thành lúc đầu cửa thành, cũng là nó duy nhất lối vào. Chỉ có mỗi 100 năm đêm trăng tròn, nó mới có thể lại xuất hiện trong mắt thế nhân. Nam Cung Bằng chậm rãi mở miệng, đôi mắt già nua bên trong lộ ra trận trận vẻ chờ mong, nhìn về phía trước Nam Cung Thần Vũ, chắp tay nói. Thiếu tộc trưởng, Đại Mạc Cổ Thành đã xuất hiện, nó chỉ sẽ kéo dài nửa ngày thời gian, chúng ta phải nắm chắc thời gian hành động, còn xin ngài hạ lệnh. Nam Cung Thần Vũ gật gật đầu. Tốt, đã như vậy, vậy làm phiền mấy vị trưởng lão, mọi người cấp tốc hành động. Lần này nhập Đại Mạc Cổ Thành chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Vâng, thiếu tộc trưởng. Vâng, thiếu tộc trưởng. Nam Cung Bằng cùng mấy tên lão giả không người gật đầu, nhìn nhau, đi đến cửa thành to lớn trước, hợp lực đẩy. Ầm ầm. Chói tai mà nặng nề đại môn chậm rãi mở ra tiếng vang lên, như cùng một cái đủ để thôn vệ tất cả mọi người thượng cổ cự thú mở ra huyết buồn đại khẩu, từng đợt âm phong truyền ra, đen như mực thành nội truyền đến từng tia âm hàn khí tức. Người đi vào trước. Nam Cung Bằng đưa tay chỉ hướng Tần Lãng cùng Nguyệt Bán Thành chỗ trong đội ngũ gần nhất một người đàn ông tuổi trung niên. A, ta. Nam tử trung niên khổ khuôn mặt, mặt mũi tràn đầy cay đắng. Cho ngươi đi liền đi, làng nhà lằng nhằng làm cái gì? Nam Cung Bằng giận dữ, trừng mắt nhìn về phía nam tử trung niên. Được. Tốt, ta đi. Tại Nam Cung Bằng dưới dâm uy, nam tử trung niên cực không tình nguyện gật đầu, chậm rãi đi đến cửa chính, làm nuốt nước miếng một cái. Từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra bó đuốc nhóm lửa, khẽ cắn môi, cất bước đi vào. Phúc! Nhưng mà nam tử trung niên chỉ nửa bước vừa mới bước vào Đại Mạc Cổ Thành, cây đuốc trong tay lại đột nhiên bị một cô âm hàn khí tức dập tắt, nam tử trung niên thân ảnh nhất thời biến mất tại trong bóng tối, ngay sau đó một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra, vạch phá yên tĩnh bầu trời đêm, vang vọng toàn bộ đám mây. Mấy tức về sau, cửa chính lần nữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất nơi đó từ xưa tới nay chưa từng có ai xuất hiện qua. Vậy mà như thế quỷ dị. Nam Cung Bằng cùng còn lại mấy tên Nam Cung gia tộc trưởng lao trong đôi mắt già nua tràn đầy kinh nghi. Bọn hắn biết Đại Mạc Cổ Thành cực kỳ quỷ dị, vốn cho là chỉ là đám người nói ngoa truyền thuyết thôi, nhưng không nghĩ tới vậy mà so truyền thuyết còn quỷ dị. Vừa mới bọn hắn canh giữ ở cửa chính nhìn chằm chằm vào nam tử trung niên, lấy bọn hắn thực lực cường đại, lại căn bản không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào, cái sau lại đột nhiên chết. Ta cái nào nương a? Cái này Đại Mạc Cổ Thành cũng quá kinh khủng đi. Vẹn vẹn nửa chân đạp đến đi vào liền bất chi bất giác quải điệu. Nguyệt Bán Thành hít vào một ngụm khí lạnh, một mặt khóc không ra nước mắt, bản ra ta cũng không muốn chết tại cái này Đại Mạc Cổ Thành bên trong, ta còn là sử nam một viên đâu, còn không có tốt tốt hưởng thụ nam nữ chi. Hoan, muốn treo ở chỗ này chẳng phải là quá thua thiệt. Ngươi, đi vào. Nam Cung Bằng cau mày một cái, chỉ hướng một tên khác xui xẻo võ giả. Bằng trưởng lão, ta còn không muốn chết ta, ngài. Liên bỏ qua cho ta đi. Tên võ giả này sớm đã bị sợ mất mật, hai chân run thành cái sàng, đau khổ cầu khẩn nói. Thiếu bút tích. Ngươi lại không động, lão phu một trưởng đánh chết ngươi. Nam Cung Bằng sắc mặt phát lạnh. Tốt, ta đi. Ta đi. Tên võ giả này mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, gật đầu nói. Dù sao đều là chết, chẳng bằng tiến vào Đại Mạc Cổ Thành, có lẽ còn có thể chiếm được một chút hy vọng sống. Có vết xe đổ, tên võ giả này cũng không có điểm đốt bó đuốc. Mà là xuất ra một thanh huỳnh thạch, một viên hướng Đại Mạc Cổ Thành bên trong ném đi, ném đá dò đường. Keng! Keng! Huỳnh thạch rơi trên mặt đất thanh âm tại nửa đêm cực kỳ rõ ràng, tinh tường rơi vào mỗi người trong thai, mượn huỳnh thạch hào quang nhỏ yếu có thể nhìn thấy chỗ cửa lớn trên mặt đất trống rỗng một mảnh, trên mặt đất lưu lại một mảnh vết máu, nhưng là trước kia kia người đàn ông tuổi trung niên thi thể đã biến mất không thấy gì nữa.
Sàn sạt,
sàn sạt. Tên võ giả này ngưng thần nín thở, cẩn thận từng ly từng tí cất bước đi vào đại mạc cổ thành, đã đi mười mấy mét đều không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh, lo âu trong lòng chậm rãi tán đi, thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra sống sót sau tai nạn tiếu dung. Xem ra vừa rồi kia người đàn ông tuổi trung niên là quá không may, vừa tiến đến không biết liền gặp được thần bí gì sinh vật bị ăn sạch. Hiện ở chỗ này không có có thần bí sinh vật, hẳn là an toàn. Nhìn thấy tên võ giả này bình yên vô sự, Nam Cung Bằng cùng còn lại mấy tên Nam Cung gia tộc trưởng lão cũng là chậm rãi thở ra một hơi, trên mặt vẻ ngưng trọng dừng một chút. Ai nhưng mà, đúng vào lúc này, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương lần nữa từ đại mạc cổ thành bên trong vang lên, vạch phá bầu trời đêm, chỉ gặp một đạo phai mở cái bóng hiện lên, hạng hai tiến vào bên trong võ giả thân ảnh từ trước mắt mọi người đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Câu nguyện phiếu 6. Chương 418, tự tìm đường chết. Cái này. Ở đây tất cả mọi người ngây người, từng cái cảm giác phía sau lưng phát lạnh, một cỗ hơi lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hai tên võ giả mới vừa tiến vào đại mạc cổ thành cửa vào, lại song song chết, mà bọn hắn lại ngay cả là cái gì xuất thủ đều không có thấy rõ. Loại tình huống này thực sự quá quỷ dị kinh khủng. Nam Cung Bằng trưởng lão, làm sao bây giờ? Chúng ta còn muốn tiếp tục hay không kế hoạch lúc trước? Nam Cung Thần Vũ đáy lòng phát lạnh, sinh lòng lùi bước, nhìn về phía Nam Cung Bằng. Lần này Nam Cung gia tộc mặc dù tới đếm trăm cao thủ, nhưng như thế để cho người ta sợ không tới đầu não tình huống, chỉ sợ chút người này ngay cả không đủ nhét kẻ răng cho người ta. Nam Cung Thần Vũ thế nhưng là Nam Cung gia tộc tương lai người cầm lái, tiền đồ vô lượng, hắn cũng không muốn mơ mơ hồ hồ chết tại đại mạc cổ thành bên trong. Cái này, Nam Cung Bằng cũng do dự. Tiếp tục, loại tình huống này đi vào cũng chỉ có chịu chết phần. Thế nhưng là thật vất vả gặp được trăm năm một lần đại mạc cổ thành mở ra, khả năng này là bọn hắn duy nhất một lần đạt được món kia bảo vật cơ hội, như thế bạch bạch bỏ qua nói bọn hắn lại không có cam lòng. Thử một lần nữa đi, thực sự không được, chúng ta liền từ bỏ đi. Cân nhắc liên tục, Nam Cung Bằng vẫn là không muốn từ bỏ, mở miệng nói. Cũng tốt. Nam Cung Thần Vũ gật gật đầu. Dù sao thử lại cũng là cầm đại mạc thành võ giả nếm thử, cũng sẽ không tổn thất Nam Cung gia tộc tộc nhân, Nam Cung Thần Vũ cũng không phản đối. Ngươi, còn có ngươi, ra, cùng một chỗ tiến đại mạc cổ thành. Lần này Nam Cung Bằng trực tiếp đưa tay chỉ hướng Tần Lãng cùng Nguyệt Bán Thành. Một người tiến vào đại mạc cổ thành đều thất bại, hắn chuẩn bị đổi cái phương thức, để hai người cùng một chỗ tiến vào, nhìn xem sẽ phát sinh thứ gì. Cái gì, ta? Không thể nào, vận khí này cũng quá suy đi. Nguyệt Bán Thành đôi mắt nhỏ đột nhiên trừng đến tròn trịa, hung hăng nuốt một miếng nước bọt. Hắn bản lại tới đây liền là bị Tần Lãng liên lụy. Không nghĩ tới không ngờ bị rút chúng đương vật thí nghiệm, Nguyệt Bán Thành trong lòng vô cùng phiền muộn cùng ủy khuất. Tần Lãng cau mày một cái, phảng phất đang suy tư cái gì. Như vậy đi, ta nhìn mập mạp này da dày thịt béo, liền để một mình hắn tiên tiến thử một chút đi, dạng này cũng không trở thành phân tán lực chú ý của chúng ta. Nhìn thấy Tần Lãng bị rút chúng, Vân Nhi trong lòng căng thẳng, tận lực đè ép lo lắng cảm xúc, chậm rãi mở miệng đề nghị. Nàng biết thiếu gia lần này nguyện ý cùng đi đại mạc cổ thành khẳng định là lo lắng nàng an nguy. Cho nên tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn xem Tần Lãng lâm vào hiểm cảnh. Xoa. Ta ra dày thịt béo. Nguyệt Bán Thành cơ hồ khí đến sắp thổ huyết. Cái này thánh nữ muốn cứu Tần Lãng cũng liền thôi, nhưng vì sao còn muốn đem hắn dẫm lên một cước? Chẳng lẽ đầu năm nay mập mạp đều là đối tượng bị người khi dễ? Không cần nghe thánh nữ, cứ dựa theo Nam Cung Bằng trưởng lão phương pháp, để bọn hắn đi vào chung. Nam Cung Thần Vũ cười lạnh nói. Vân Nhi trước đó muốn đuổi đi thanh niên áo trắng này. Hiện tại lại ra mặt muốn cứu hắn, như thế vụng về biểu diễn, Nam Cung Thần Vũ đã sớm nhìn ra một chút manh mối, làm sao có thể để Vân Nhi mục đích đạt được. Vân Nhi giật mình, đang muốn mở miệng lần nữa, Tần Lãng lại là không để lại dấu vết cho nàng một cái an tâm thần sắc, nhanh chân đi đến đại mạc cổ thành lối vào. Huynh đệ, một hồi đi vào nếu là có cái gì đột phát tình trạng, ngươi nhớ kỹ cho ta đến lập tức, ta tình nguyện chết trong tay ngươi, cũng không muốn mơ mơ hồ hồ chết tại cái kia không biết thứ đồ gì trong tay. Một bên. Nguyệt Bán Thành nhìn xem một mảnh đen kịt đại mạc cổ thành, không tự chủ được nuốt nước miếng, hướng Tần Lãng mở miệng nói. Đừng bi quan như thế, chúng ta chưa chắc sẽ chết. Tần Lãng mở miệng nói. Chẳng lẽ ngươi phát hiện cái gì? Nghe ra Tần Lãng ẩn ý trong lời, Nguyệt Bán Thành nhãn tỉnh sáng lên, cầu sinh dục vọng phóng đại. Ừm. Xác thực có phát hiện. Bất quá nắm chắc không phải quá lớn. Tần Lãng gật đầu nói. Ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Nguyệt Bán Thành mong đợi nói. Một hai thành đi. Suy tính một chút, Tần Lãng mở miệng nói. Cái gì, mới một hai thành? Nguyệt Bán Thành trong lòng vừa mới dấy lên hy vọng lần nữa bị dội tắt. một hai thành nắm chắc cùng không có cơ hồ không có mảy may khác nhau, mình hai người chỉ sợ vẫn khó thoát khỏi cái chết. Mặc dù nắm chắc không lớn, nhưng dù sao cũng so không có mạnh, không phải. Tần Lãng cười nói, đều lúc này ngươi lại còn có thể cười được. Ta Nguyệt Bán Thành thật sự là bội phục chết ngươi. Tốt ta, liền đem lấy ngựa chết làm ngựa sống, ngươi nói cho ta nên làm sao bây giờ. Nguyệt Bán Thành lợn chết không sợ bỏng nước sôi, mở miệng nói. Đem những này bó đuốc đều nhóm lửa, bảo đảm ngươi chung quanh đều có thể bị sáng ngời soi sáng. Tần Lãng đem một đám lửa đem vứt cho Nguyệt Bán Thành, chỉ huy nói. Đốt đuốc. Ngươi xác định ngươi không phải tại lửa ta. Tiếp nhận bó đuốc, Nguyệt Bán Thành lại là sửng sốt. Vừa mới hạng nhất võ giả nhóm lửa bó đuốc trong nháy mắt bị miểu sát hình tượng còn rõ mồn một trước mắt, kết quả Tần Lãng lại làm cho hắn điểm càng nhiều bó đuốc, đây là sợ không đủ sáng, không đủ hấp dẫn vật kia sao. Ta có cần phải hố ngươi sao? Không thấy được ta cũng nhóm lửa rất nhiều bó đuốc. Dương Dương trong tay một đám lửa đem, Tần Lãng nói. Tốt ta, dù sao đã bị ngươi hố đến nơi đây, coi như lại bị ngươi hố một lần cũng không quan trọng. Nguyệt Bán Thành gật gật đầu, trực tiếp điểm đốt trong tay tất cả bó đuốc. Mau nhìn, bọn hắn đang làm gì? Vậy mà nhóm lửa nhiều như vậy bó đuốc, chẳng lẽ ngại chết được không đủ nhanh sao? Hạng nhất võ giả điểm bó đuốc chỉ bước nửa bước liền quải điệu, bọn hắn gọi nhiều như vậy bó đuốc, chỉ sợ vừa tiến vào Đại Mạc cổ thành liền sẽ bị miểu sát đi. Nhìn thấy Tần Lãng cùng Nguyệt Bán Thành cử động, chúng Nam Cung gia tộc hộ vệ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ồn ào cười ha hả. Theo bọn hắn nghĩ, Tần Lãng hai người hoàn toàn là đang tự tìm đường chết. Không để ý đến mọi người chung quanh, Tần Lãng cùng Nguyệt Bán Thành sau khi chuẩn bị xong nhìn nhau, hai người ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, đồng thời cất bước đi vào Đại Mạc cổ thành trong cửa lớn. Một nháy mắt, tất cả mọi người ngừng thở, đem ánh mắt rơi vào trên thân hai người, Vân Nhi một đôi bàn tay nhỏ trắng nõn càng là không tự chủ được nắm thật chặt cùng một chỗ. Cắt! Cắt! Hai người vừa mới cất bước một chân đi vào Đại Mạc cổ thành, một cỗ rét lạnh lạnh leo thấu xương thuận lòng bàn chân trong nháy mắt tràn vào thể nội. Đúng là không tự chủ được đánh một cái lạnh run. Phúc! Phúc! Cùng lúc đó, hai người phía trước nhất bó đuốc không ngạc nhiên chút nào bị không biết sinh vật gì phất qua, đống nhiên dập tắt. Ai, hai cái này ngu xuẩn, biết rất rõ ràng bó đuốc không dùng được, còn cầm nhiều như vậy bó đuốc đi vào, thật sự là ngại chết được không đủ nhanh. Thấy cảnh này, mọi người chung quanh phảng phất đã dự liệu được Tần Lãng cùng Nguyệt Bán Thành bị miểu sát hình tượng, nhao nhao lắc đầu. Thiếu gia! Trong lòng Nam Ni một tiếng, Vân Nhi hàm răng cắn chặt môi đỏ. Góp chân hơi khẽ nâng lên, đã làm tốt xông vào Đại Mạc cổ thành, vì Tần Lãng chết theo chuẩn bị. Má ơi, chết, chết, lần này chết chắc. Nhìn tới trong tay phía trước nhất bó đuốc dập tắt, Nguyệt Bán Thành răng trên răng dưới răng thẳng run lên, không ngừng run rẩy, trực tiếp hai mắt nhắm nghiền, chờ đợi tử thần giáng lâm. Câu nguyện phiếu 6. Chương 419, lực lượng thần bí. Siêu. Một đạo âm gió đập vào mặt, âm trầm băng hàn khí tức truyền đến, Nguyệt Bán Thành toàn thân cứng đờ. Tựa hồ ngay cả linh hồn đều bị đông lại. A. Sau một khắc, vô cùng chói tai kêu thê lương thảm thiết âm thanh truyền ra, Nguyệt Bán Thành phù phù một tiếng, té ngã trên đất. Chết. Quả nhiên không ngoài sở liệu, hai cái này ngu đần vẫn là chết. Căn bản không có thể châm lửa đem đi vào, hai người kia hoàn toàn là đang tự tìm đường chết. Nhìn xem mới ngã xuống đất Nguyệt Bán Thành, mọi người chung quanh lắc đầu liên tục, mắt lộ ra trào phúng. A, không đúng. Một người khác giống như một chút việc đều không có a. Trong đám người có người phát hiện Nguyệt Bán Thành bên cạnh Tần Lãng tựa hồ cũng không nhận được tổn thương, mở miệng kỳ quái nói. Theo đạo thanh âm này truyền ra, đám người nhao nhao đem ánh mắt rơi vào Tần Lãng trên thân, phát hiện Tần Lãng bình yên vô sự sau lập tức lộ ra kinh ngạc biểu lộ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Thật! Hắn vậy mà không có việc gì? Cái này sao có thể? Chẳng lẽ bên trong vật kia chỉ có một con, hai người đồng thời đi vào nó căn bản bận không qua nổi? Ánh mắt mọi người lấp lóe, âm thầm tặc lưỡi. Không ít người thậm chí suy đoán bên trong kia thần bí quái vật có phải hay không chỉ có một con. Đứng lên đi, ngươi một chút việc đều không có, nằm trên mặt đất rất dễ chịu sao. Đem trước người dập tắt bó đuốc nhóm lửa, Tần Lãng đá một cước trên đất Nguyệt Bán Thành, cười nói. Ai u? Đau quá. Bị Tần Lãng một cước đá trúng, Nguyệt Bán Thành đau nhức kêu một tiếng, che lấy mập mạp cái mông trực tiếp nhảy dựng lên. Còn biết đau nhức? Chẳng lẽ ta Nguyệt Bán Thành không có chết? Sau một khắc. Nguyệt Bán Thành trực tiếp lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ mừng như điên. Ta sát, tên mập mạp chết bầm này vậy mà không chết. Đám người trợn trắng mắt, không còn gì để nói. Vừa mới còn tưởng rằng Nguyệt Bán Thành quài điệu, nguyên lai hắn căn bản một chút việc đều không có, chỉ là bị hù ngã mà thôi. Không có việc gì liền tốt. Không có việc gì liền tốt. Vân Nhi lo âu trong lòng diệt hết, thở phào một hơi. Bản trưởng lão minh bạch, đồ vật bên trong sợ lửa, chỉ cần chúng ta nhóm lửa đủ nhiều bó đuốc. bọn chúng đối với chúng ta dễ bản không thể làm gì. Nghĩ thông suốt nguyên do trong đó, Nam Cung Bằng một mặt bừng tỉnh đại ngộ, mừng lớn nói. Tần Lãng ngươi có thể à, cái này đều để ngươi phát hiện, ta còn tưởng rằng lần này thật muốn bị ngươi hố chết. Nói trở lại, làm sao ngươi biết đổ vật bên trong sợ lửa? Nắm chặt cây đuốc trong tay, Nguyệt Bán Thành một mặt sống sót sau tai nạn may mắn, cười hỏi. Vận khí tốt, suy đoán mà thôi. Tần Lãng cười nói. Vừa mới hắn dùng hắc sắc nhãn luân võ hồn mơ hồ bắt được từng đạo đen nhánh cái bóng, bọn chúng tựa hồ e ngại Hỏa Nguyên, mỗi lần tiến công trước đều sẽ trước dập tắt Hỏa Nguyên, sau đó lại công kích võ giả. Cho nên Tần Lãng suy đoán bó đuốc cũng không phải là hấp dẫn nó nhóm công kích nguyên nhân, mà là bọn chúng cảm ứng được bó đuốc đối bọn chúng to lớn uy hiếp, cho nên sẽ dẫn đầu dập tắt bó đuốc. Nguyệt Bán Thành bó đuốc bị dập tắt, nhưng còn có cái khác bó đuốc, đánh lén hắn không rõ sinh vật trực tiếp bị cái khác bó đuốc đốt tới, đau nhức kêu một tiếng bỏ trốn mất dạng. Dừng a, không nguyện ý nói cho ta coi như, bàn ra còn lười hỏi đâu. Khoát khoát tay, Nguyệt Bán Thành trực tiếp cầm bó đuốc tùy tiện hướng Đại Mạc Cổ Thành chỗ sâu đi đến. Biết bó đuốc liền là hộ thân phù, bên trong thần bí sinh vật đối với hắn không thể làm gì, Nguyệt Bán Thành không chút nào vì an toàn lo lắng. Cái này Đại Mạc Cổ Thành thế nhưng là mất mạng hơn 100 triệu võ giả, trong đó không thiếu có được đại lượng tài nguyên cường giả, nếu như có thể tìm tới bọn chúng sau khi chết lưu lại nhẫn chữ vật, tuyệt đối có thể phát một phen phát tài. Mấy ngàn năm thời gian, Đại Mạc Cổ Thành bên trong đại đa số kiến trúc sớm đã đổ sụp, phong hóa thành một đôi hoàng thổ, khắp nơi một mảnh đều là cát vàng. Tuyệt đại đa số võ giả đồng dạng tại cát vàng bên trong hóa thành đất vàng, hài cốt không còn. Tại mênh mông vô bờ cát vàng bên trong lờ mờ có thể nhìn thấy một chút nửa đậy chôn thi cốt, số thời gian ngàn năm ăn mòn hạ còn có thể giữ lại xương cốt, có thể thấy được những hài cốt này khi còn sống thực lực có chút cường đại. Mà những hài cốt này tự nhiên trở thành Nguyệt Bán Thành mục tiêu. Siêu. Nguyệt Bán Thành động tác cực kỳ nhanh chóng, quen thuộc ở giữa đã lấy đi mấy đạo thi cốt trên ngón tay nhận chữ vật, dò xét đến bên trong tài nguyên tu luyện về sau, mặt bên trên lập tức lộ ra vô cùng cuồng hỉ. Ha ha ha, quả thật là cầu phú quý trong nguy hiểm. Vừa mới mặc dù kém một chút chết mất, nhưng bây giờ được hồi báo chi phong phú, giá trị tuyệt đối. Nguyệt Bán Thành hai mắt hiện ra vẻ hưng phấn, tại Đại Mạc Cổ Thành bên trong nhanh chóng tiến lên. Tần Lãng đồng dạng không có bỏ qua cơ hội tuyệt cao như thế. Một viên lại một viên cường giả nhẫn chữ vật rơi vào trong tay của hắn. Mọi người nhóm lửa bó đuốc, chuẩn bị tiến vào Đại Mạc Cổ Thành. Ngoài cửa thành tất cả võ giả đối Tần Lãng cùng Nguyệt Bán Thành không ngừng hâm mộ, sớm đã nhóm lửa bó đuốc, theo Nam Cung Bằng ra lệnh một tiếng, lập tức ong tuân ra xông vào Đại Mạc Cổ Thành bên trong, từng cái mắt lộ ra tinh quang, gia nhập tìm kiếm cường giả nhẫn chữ vật đội ngũ. Rất nhanh, ngạc nhiên thanh âm liên tiếp vang lên, mỗi một tên tiến vào Đại Mạc Cổ Thành võ giả đều thu hoạch tương đối khá. Trên mặt vui nở hoa. Một canh giờ sau, cơ hồ mỗi một tên võ giả đều thu hoạch tràn đầy, bọn hắn cũng đã bắt đầu xâm nhập Đại Mạc Cổ Thành. Tiến lên trên đường, mặc dù có ít sóng không rõ sinh vật công kích, nhưng bởi vì mỗi người đều chuẩn bị sung túc hỏa nguyên, không rõ sinh vật trực tiếp sợ quá chạy mất, đúng là không ai mất mạng. Bang trưởng lão, muốn hay không ngăn lại trong tộc hộ vệ tìm kiếm nhận chữ vật? Nhìn xem đã loạn thành một bầy Nam Cung gia tộc hộ vệ, Nam Cung Thần Vũ cau mày nói. Lần này tới Đại Mạc Cổ Thành bọn hắn đều là bước lên nguy hiểm tính mạng đến đây, dù sao tiến lên phương hướng vừa vặn cùng mục đích của chúng ta nhất trí, chẳng bằng cho bọn hắn một cái đến đại lượng tài nguyên tu luyện cơ hội. Nam Cung Bằng nói, ta chỉ là sợ bọn hắn dạng này kéo dài làm hại chúng ta chuyến này chính sự. Nam Cung Thần Vũ nhắc nhở, thiếu tộc trưởng, yên tâm, lão phu trong lòng hiểu rõ, tuyệt đối sẽ không kéo dài làm hại chúng ta chính sự. Nam Cung Bằng vỗ ngực lời thề son sắt nói, ừm. Như thế không còn gì tốt hơn. Gật gật đầu, Nam Cung Thần Vũ không nói thêm gì nữa, tại trong đội ngũ bước nhanh tiến lên. Mập mạp chết bẩm, đừng chạy về phía trước, chẳng lẽ ngươi không có cảm thấy không thích hợp sao? Đội ngũ phía trước nhất, Nguyệt Bán Thành đã sớm bị phong phú thu hoạch mắt đỏ, hưng phấn vọt tới trước, cũng là bị một bên Tần Lãng kéo lại. Có cái gì không đúng kỉnh? Nào nào, Nguyệt Bán Thành y nguyên khó mà che giấu nội tâm kích động, cười hỏi.